Chương 297, mưa gió nổi lên. Chương 297, mưa gió nổi lên. Mặc dù Khánh Đế cùng Trần Viện Trưởng đều đối với 10 vạn biên quân tạo phản phi thường khiếp sợ cũng khó có thể tin, nhưng lại cũng không có đem liên tưởng đến thái tử cùng nhị hoàng tử trên thân. Dù sao, thái tử cùng nhị hoàng tử một mực đều tại giám tra viện dưới mí mắt, đặc biệt là thái tử, với tư cách thái tử, một mực đều ở tại Đông Cung. Đông Cung thế nhưng là trong hoàng cung a, có Khánh Đế vị đại tông sư này, có thể nói hoàng cung tất cả đều không thể gạt được hắn con mắt. Như thế, thái tử lại thế nào khả năng cùng biên quân có quan hệ đâu, chớ nói chi là trong bóng tối khống chế biên quân, đây là căn bản không có khả năng. Ngay cả giám tra viện đều làm không được. Về phần nhị hoàng tử, hắn tân tân khổ khổ nuôi dưỡng quân đội đều bị giám tra viện thẩm thấu thành cái sảng, lại đã bị giám tra viện cho trong bóng tối nắm trong tay. Nguyên bản, thái tử cùng nhị hoàng tử tạo phản, tại Khánh Đế cùng Trần Viện Trưởng trong mắt, đó là cái trò cười. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác tại cái này mấu chốt, 10 vạn biên quân thế mà tạo phản. Với lại, còn hướng về kinh đô đến. Đây, chẳng lẽ là có người nào muốn tại cái này mấu chốt đục nước béo cỏ? Thế nhưng, là ai có bản sự này đâu? Khánh Đế cùng Trần Viện Trưởng cũng không khỏi đến nghĩ đến chấp trưởng nội khố Lý Bân Duệ, toàn bộ kinh đô, muốn nói có bản sự này, cái kia thần bí trưởng công chúa miễn cưỡng là có khả năng này. Không sai, thần bí. Từ khi Phố Ngưu Lan sự kiện ám sát sau đó, cái này trưởng công chúa liền trở nên phi thường thần bí, với lại, bình thường cũng là đại môn không ra nhị môn không bước, trừ phi là hoàng đế tự mình hạ mệnh lệnh, mới có thể để cho cái này trưởng công chúa rời đi Quảng Tín Cung. Liền ngay cả Khánh Đế cùng Trần Viện Trưởng đều cảm thấy cái này trưởng công chúa đột nhiên trở nên phi thường thần bí, nhưng mà, lại dò xét không ra đến ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra. Lấy Lý Vân Duệ tính cách, sẽ không quan tâm nội khố quyền kinh tế. Thế nhưng, sự thật chính là, Lý Vân Duệ giống như thật liền hoàn toàn không cần thiết. Phố Ngưu Lan ám sát sau đó, cũng không còn đối với Phạm Đề Tư xuất thủ qua, đây là thật là không bình thường, không hợp lý. Cho nên, càng có thể là tại bọn hắn không biết tình huống dưới, bí mật đối với Phạm Đề Tư độc thủ. Cái này cũng có thể giải thích vì sao ngắn ngủi này mấy năm ở giữa, Phạm Đề Tư lại đã trải qua mấy chục lần cựu tử nhất sinh, có thể nói là hiểm tượng hoàn sinh. Khánh Đế cùng Trần Viện Trưởng cũng hoài nghi là Lý Vân Duệ động tay, thế nhưng lại một điểm kết thúc công việc đều bắt không được, xử lý quá sạch sẽ. Lý Vân Duệ lúc nào lợi hại như vậy? Với lại, hắn lấy ở đâu nhiều như vậy cựu phẩm cao thủ? Cho nên, thật là Lý Vân Duệ thủ bút sao? Khánh Đế cùng Trần Viện Trưởng cũng chỉ là có chút hoài nghi, nhưng lại vô pháp xác định, thật sự là có quá nhiều không hợp với lẽ thường địa phương. Cho nên, đó là ngươi, Tứ Cố Kiếm. Khánh Đế cùng Trần Viện Trưởng đều đem nổi lắp tại Tứ Cố Kiếm trên thân, dù sao Tứ Cố Kiếm đây não người tử cũng không bình thường, Đông Di Thành cũng có 10 cái cựu phẩm cao thủ. Như vậy, không phải Tứ Cố Kiếm, thì là ai? Cho nên, chỉ có thể là Tứ Cố Kiếm a. Bệ hạ, cái kia 10 vạn biên quân, 3 ngày liền có thể đến kinh đô khu vực. Thấy Khánh Đế trầm mặc không nói, sắc mặt tâm trầm, trong lòng không hiểu sảng khoái, bất quá mặt ngoài lại phi thường ưu sầu, đối Khánh Đế trầm giọng nói: "Triệu tập kinh đô phụ cận tất cả binh mã, còn có hắc kỵ, đỏ cưỡi, hổ vệ, thủ vệ kinh đô, phong bế cửa thành, đồng thời, sai người ra roi thúc ngựa tiến về Giang Nam, tìm tới Diệp Lưu Vân, để hắn bằng nhanh nhất tốc độ hồi kinh." Khánh Đế trầm tư phút chốc, lập tức bắt đầu tiến hành tương ứng bố trí. Bệ hạ, đỏ cưỡi, hắc kỵ cùng hộ vệ nhân số quá ít, mà kinh đô phụ cận binh mã mặc dù có hơn 30 vạn, nhưng Trần Viện Trưởng không có tiếp tục nói hết. Khánh Đế nhẹ gật đầu, hắn làm sao không hiểu. Kinh đô phụ cận mặc dù quanh năm chú đóng 30 vạn đại quân, thế nhưng những này bảo vệ kinh đô đại quân quanh năm không có đánh qua trận chiến, như thế nào lại là cái kia 10 vạn biên quân đối thủ? Sợ là đến bị xem như cỏ dại đến thu hoạch. Phải biết, chi tiêu biên quân thế nhưng là mới vừa đã trải qua cùng Tề Quốc đại chiến, bây giờ đang sĩ khí như hồng đâu. Đây chính là toàn viên mặc giáp bách chiến tinh nhuệ a. Càng có 1 vạn trọng giáp kỵ binh, cùng 2 vạn khinh kỵ binh, đây 3 vạn kỵ binh, thế nhưng là nhân mã đều là mặc giáp a. Như thế một chi khủng bố quân đội, tại cùng Tề Quốc chiến trường bên trên, là Tề Quốc người ác ngộng. Thế nhưng, hiện tại lại trở thành Khánh Quốc người ác ngộng. Bởi vì, nhánh quân đội này muốn tới tiến đánh kinh đô. Nghĩ đến đây, Khánh Đế liền xem như đại tông sư, cũng bị tức giận đến kém chút thổ huyết. Đây là hắn hao phí đại lượng tài phú cùng thời gian mới chế tạo ra đến một chi tinh nhuệ a, cứ như vậy làm phản rồi. Hắn vốn là muốn dựa vào đây 3 nhánh biên quân nhất thống thiên hạ a. Rõ ràng một điểm động tĩnh đều không có, làm sao đột nhiên liền làm phản rồi đâu? Khánh Đế dù là cho tới bây giờ đều là không dám tin, không thể nào hiểu được, là thật không biết nơi nào xuất hiện vấn đề. Lúc đầu trung thành tuyệt đối biên quân, lúc đầu chỉ trung thành với hoàng đế biên quân, vì sao đột nhiên làm phản rồi? Bất quá, không dám tiếp tục tin tưởng, sự thật liền bày ở trước mắt, Khánh Đế cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Đi xuống đi, chỉ cần kiên trì đến Diệp Lưu Vân hồi kinh là được rồi. Khánh Đế khoát tay áo, thần sắc có chút mỏi mệt. Hắn không phải thân thể mệt nhọc, mà là tâm mệt mỏi a. Dù là cho tới bây giờ cục diện, hắn cũng là không nguyện ý bại lộ đại tông sư thân phận. Nhưng mà, Lý Vân Duệ hiển nhiên sẽ không để cho hắn toàn nguyện. Bởi vì, Lý Vân Duệ đã trước một bước phái người đi đến Giang Nam, mục đích tự nhiên là ngăn cản Diệp Lưu Vân hồi kinh. Diệp Lưu Vân muốn về kinh, Lý Vân Duệ có thể không biết cho phép. Quân đội đột nhiên điều động, tự nhiên vô pháp che giấu, với lại, điều động vẫn là hắc kỵ, đỏ cưỡi cùng hộ vệ đây 3 nhánh cấm quân. Chớ nói chi là còn có chú đóng ở kinh đô binh doanh cái kia 30 vạn đại quân. Hơn 30 vạn đại quân, toàn bộ đều tiến nhập thành bên trong, sau đó càng là phong bế cửa thành, ai cũng không thể xuất nhập. Đây nếu là còn không biết sự tình tính nghiêm trọng, cái kia cùng đồ đần có cái gì khác nhau? Huống chi còn là những cái kia có mấy trăm tâm nhãn tử triều thần. phảng phất một mai lựu đạn rơi vào trong nước, lập tức đưa tới kinh đảo Hải Lãng, toàn bộ kinh đô cũng bắt đầu sao động đứng lên. Với lại, 10 vạn biên quân hướng về kinh đô phương hướng mà đến tin tức cũng truyền đến kinh đô. Đây càng để vốn là sao động kinh đô trực tiếp nổ. Tất cả mọi người đều tê cả da đầu, cho dù là Đam Mưu Túc Chí Lâm tướng, đều trực tiếp bối rối, thậm chí đều cảm thấy Khánh Quốc dược hoàn. Cũng may, còn có đại tông sư. Chỉ cần có đại tông sư tại, Khánh Quốc liền sẽ không xong. 10 vạn biên quân là phi thường khủng bố, nhưng là tại đại tông sư trước mặt cũng liền như thế. Không thấy được Tề quốc đều bị đánh thành dạng gì, kết quả đây còn không phải không đau không ngứa cắt nhường vài tòa thành trì mà thôi. Rõ ràng có thể một trận chiến diệt quốc, Khánh quốc là có thực lực này, nhưng mà Tề quốc có đại tông sư, cho nên không diệt được. Đó là đơn giản như vậy. Tại đại tông sư trước mặt, quân đội dù là lại tinh nhuệ, nhân số lại nhiều, cũng vô dụng. Phàm nhân lại sao dung chuyển được thiên hai? Đại tông sư tại phàm nhân trong mắt, cái kia chính là thiên hai, đủ để hủy thiên diệt địa thiên hai. Chương 298, Khánh đế, tránh hết ra. Ta muốn bắt đầu trang ít. Chương 298, Khánh đế, tránh hết ra. Ta muốn bắt đầu trang ít. Thời gian, ngay tại sao động nặng nề bầu không khí bên trong vượt qua. Lúc này kinh đô đã sớm đóng chặt cửa thành, nội thành, từng nhà đều bị nghiêm lệnh xuất hành, không thể quấy nhiễu được thủ thành đại quân. Ba ngày, thoáng qua tức thì, 10 vạn biên quân cùng nhị hoàng tử 1 vạn tư quân, hiện tại đều đã đi tới kinh đô thành bên ngoài, đồng thời đã chờ xuất phát. Lúc này, Khánh đế cùng Trần viện trưởng tự nhiên cũng biết cái kia trong bóng tối khống chế 10 vạn biên quân là ai. Đó là thái tử. Thế nhưng, tại sao là thái tử đâu? Làm sao có thể là thái tử đâu? Khánh đế cùng Trần viện trưởng vẫn là chưa tin thái tử có bản sự này. Thái tử thật muốn có bản sự này, Khánh đế biểu thị mình tại chỗ liền có thể thoái vị. Đã không thể nào là thái tử, như vậy, thái tử đó là bị lừa. Là bị cái kia thần bí người phía sau màn đẩy ra trên mặt nổi quân cờ. Bất quá, hiện tại trọng yếu nhất không phải cái này, mà là cái kia nguy cấp 10 vạn biên quân a. 10 vạn biên quân, ngoại trừ 3 vạn kỵ binh vô pháp công thành bên ngoài, cái kia 7 vạn bộ binh, không chỉ có am hiểu giã chiến, còn am hiểu công thành đâu. Có thể nói là toàn bộ phương vị binh chủng. 7 vạn am hiểu công thành bách chiến tinh nhuệ, đừng nói những cái kia triều thần, liền ngay cả Khánh đế đều không cái gì lòng tin. Ngự thư phòng. Lúc này, Lâm tướng, Trần viện trưởng, Phạm đệ tử, Tần đại tướng quân cùng các bộ môn thượng thư đều ở nơi này. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều không có lên tiếng. Cho dù là trong hoàng cung, đều có thể nghe được thành bên ngoài tiếng vó ngựa, thật sự là kinh thiên động địa. Diệp Lưu Vân còn bao lâu có thể trở về kinh? Khánh đế nhìn về phía Trần viện trưởng, trầm giọng nói: "Bệ hạ, không có tin tức, không hề có một chút tin tức nào, giám tra viện thả ra nhân thủ đều bị chặn giết, một tin tức đều không có truyền về." Trần viện trưởng lúc này cũng phi thường bực mình, bởi vì giám tra viện bị tận lực nhằm vào, mà có thể nhằm vào giám tra viện, lại để giám tra viện một điểm phản kháng đều làm không được, hiển nhiên đó là cái kia trong bóng tối khống chế 10 vạn biên quân thế lực thần bí. Rốt cuộc là người nào? Trần viện trưởng lúc này cũng có chút bể đầu sức chán. Mặc dù Trần viện trưởng muốn cho Diệp Khinh Mi báo thủ, thế nhưng hắn cũng không muốn Khánh Quốc xảy ra vấn đề a. Trần viện trưởng thực chất bên trong vẫn là yêu Khánh Quốc, chỉ là tầm quan trọng tại Diệp Khinh Mi phía dưới mà thôi, nhưng cũng là đệ nhị trọng yếu a. Về phân phạm đệ tử, đây chẳng qua là Diệp Khinh Mi phụ thuộc phẩm. Nếu như không phải Diệp Khinh Mi, Trần viện trưởng đều chẳng muốn nhìn nhiều hắn liếc mắt. Có thể nói, Phạm đệ tử mặc dù nắm giữ rất nhiều tình thương của cha, nhưng phần lớn tình thương của cha đầu nguồn đều là Diệp Khinh Mi. Bọn hắn chỉ là yêu ai yêu cả đường đi, chỉ thế thôi. Đương nhiên, đây cũng là một loại may mắn. Giám tra viện là làm gì ăn? Phế vật, một đám phế vật. Khánh đế lần này là thật tức giận, đối Trần viện trưởng nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên vô bàn một cái. Hắn hiểu được, lần này hắn sợ là muốn bại lộ đại tông sư thân phận. Đây để Khánh đế cực kỳ phẫn nộ. Bệ hạ bất giận. Ở đây một đám thần tử, cho dù là Phạm đệ tử, đều đội vàng quỳ rạp trên đất. Đối mặt bạo nộ hoàng đế, bọn hắn mấy cái này kẻ ra đời nhóm cũng đều là phi thường sợ hãi. Đương nhiên, kỳ thực cũng không có quá lớn sợ hãi, một chút xíu, một chút mà thôi. Nhưng trên mặt mũi vẫn là muốn làm đến nơi đến chốn. Bất giận. Các ngươi để chấp như thế nào bất giận? A, phản quân đều đánh tới kinh đô. Khánh đế hiện tại cũng không để ý cái gì thể diện, chỉ muốn phát tiết trong lòng lửa giận, đối những này quỳ rạp trên đất trọng thần đó là một trận tướng mạng. Lâm tướng mấy người cũng không dám nói gì, chỉ có thể cúi đầu rụt lại, sát bên mắng. Trần viện trưởng bởi vì ngồi lên xe lăn, cũng vì không đi xuống, tự nhiên là cái thứ nhất gặp nạn, tiếp nhận Khánh đế hơn phân nửa lửa giận cùng tướng mạng. Lâm tướng bọn người ở tại tâm lý cho Trần viện trưởng giơ ngón tay cái lên. Trần viện trưởng người tốt ta. Trần viện trưởng vất vả. Trần viện trưởng tức là cúi đầu, thần sắc bình đạm, một điểm còn lại biểu lộ đều không có, cứ như vậy tùy ý Khánh đế mang lấy. Hắn biểu thị đã thành thói quen, cũng không cho rằng bệ hạ biết cái này thời điểm thu thập hắn. Lúc này, một bên khác thành bên ngoài, thái tử nhìn phía sau 10 vạn đại quân, hăng hái, phản phất tất cả nằm trong lòng bàn tay, đừng nói, chợt nhìn, còn rất có đế vương phong thái. Nhị hoàng tử nhìn đến trước mặt thái tử, trong mắt lóe lên một tia hâm mộ và phức tạp. Lúc này hắn đã cúi xuống cao ngạo đầu lâu, đối với thái tử điện hạ cúi đầu xưng thần. Chỉ làm như vậy tiểu đệ thấp còn có thể bảo vệ một cái mạng. Công thành. Thái tử rút ra bảo kiếm, đối kinh đô cái kia cao lớn tường thành một chỉ, lớn tiếng ra lệnh. Công thành. Công thành. Xông lên a. Giết a. Hiện trường lập tức một mảnh chém giết thanh âm, kim qua thiết mã thanh âm vang tận mây xanh. Thái tử phát xong mệnh lệnh về sau, liền không lại nói chuyện, hắn có thể không mang qua binh, cũng không có đánh trận, cho nên lúc này vẫn là đường đi tiến hành hơi thao tác. Kinh đô tường thành phi thường cao lớn, nhưng tại 10 vạn đại quân trước mặt, lại lộ ra như vậy nhỏ bé. Công thành chém giết thanh âm quanh quẩn toàn bộ kinh đô. Chiến trường khói báo động xung thiêu, tràn ngập tại kinh đô trên không, như là mây đen ngập đầu, để cho người ta thấp thỏm lo âu. Trong ngự thư phòng, Khánh đế cũng không còn thống mạng, bởi vì hắn đã nghe được thành bên ngoài chém giết thanh âm. Công thành bắt đầu. Mặc dù chiếm cứ tường thành chi lợi, nhưng hắc kỵ cùng đỏ cưỡi đều là kỵ binh, mặc dù mạnh mẽ, nhưng lại đối với thủ thành không được cái tác dụng gì. Hổ vệ cũng chỉ là am hiểu cận chiến, không sở trường thủ thành. Cho nên, thủ thành chỉ là cái kia 30 vạn quân phòng giữ, hiển nhiên là không thể nào thủ được. Lại thêm hiện tại lại liên lạc không được Diệp Lưu Vân, dù là chờ, cũng đợi không được Diệp Lưu Vân. Như vậy, hiện tại chỉ có một cái biện pháp, đó chính là hắn tự mình xuất thủ. Bằng không thì, chẳng lẽ còn thật nếu để cho phản quân công phá cửa thành, đánh vào hoàng cung, bức bách hắn thoái vị cho thái tử. Thật đến một bước kia, cái kia hoàng thất mặt coi như thật mất hết, hắn cái hoàng đế này cũng đem mặt mũi hoàn toàn không có. Hắn nhưng là muốn làm tiên cổ nhất đế, làm sao có thể như thế mất thể diện đâu, đây để người hậu thế như thế nào đối đãi hắn? Chẳng phải là để tiếng xấu muôn đời. Nghĩ đến đây, Khánh đế dù là lại không muốn bại lộ đại tông sư thân phận, cũng chỉ có thể tự mình xuất thủ. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Khánh đế đột nhiên thần sắc chợt nhẹ, không còn phẫn nộ, thậm chí còn lộ ra một vẻ mỉm cười. Đương nhiên, cái này mỉm cười rất lạnh, phi thường lạnh. Trần viện trưởng thấy đây, mặt mày cụp xuống, trong lòng cũng biết, vậy hạ đây là muốn tự mình xuất thủ. Cho nên, vậy hạ đó là đại tông sư. Bằng không thì sẽ không như thế không có sợ hãi. Chỉ có đại tông sư thân phận cùng lực lượng mới có thể để bệ hạ đến trình độ này, còn như thế phong khinh vân đạm. Công thành chiến đang tại kịch liệt tiếp tục bên trong. Quỷ dị là, công thành thương vong cũng không lớn, ngược lại thủ thành thương vong lại phi thường lớn. Đây thật đúng là rất khác thường biết. Có thể thấy được, đây 10 vạn biên quân đến cùng đến cỡ nào tinh nhuệ. Ngắn ngủi mấy cách giờ, thủ thành cái kia phương liền đã có chút không chịu nổi, dù là có liên tục không ngừng binh lực bổ sung đi lên, vẫn là lực có thua. Thái tử nhìn đến tràng cảnh này, ngoại trừ sợ hai thán phục tại biên quân cường đại bên ngoài, cũng là phi thường kích động cùng phấn chấn. Nhanh, nhanh, cũng nhanh. Hoàng vị đã tại hướng hắn ngoắc. Phải, nhanh. Một thân hắc y khánh đế hiện tại đã rời đi hoàng cung, bại ra hướng về tới bên này. Chương 299, trước người hiện thánh khánh đế. Chương 299, trước người hiện thánh khánh đế đã quyết định muốn đích thân xuất thủ, khánh đế cũng không còn tiếp tục tốn hao lấy chờ đợi cái gì chuyển cơ. Ngoại trừ đại tông sư xuất thủ, đã không có bất kỳ chuyển cơ. Đương nhiên, nếu như điều động mặt khác hai chi biên quân nói, cái kia xác thực khác nói. Thế nhưng, hiển nhiên là không còn kịp rồi. Với lại, khánh đế hiện tại vô pháp hoàn toàn xác định mặt khác hai chi biên quân độ trung thành. Nếu như mặt khác hai chi biên quân cũng làm phản rồi, vậy đơn giản đủ để dao động nền tảng lập quốc. Cho nên, lần này sự tình giải quyết về sau, khánh đế còn cần dò xét mặt khác hai chi biên quân trung thành vấn đề, tóm lại, tương đương phiền phức. Khánh đế cũng không hiểu vì sao sự tình sẽ đi đến một bước này, hoàn toàn đó là tại hắn ngoài ý liệu. Lại thêm những năm này một đống bực mình sự tình, có thể nói ngoại trừ tại xỉn nơi đó đạt được thần miếu đại khái vị trí bên ngoài, liền cơ bản không có cái gì hài lòng như ý sự tình. Chân chân đó là rối loạn. Không chỉ là khánh đế, kỳ thực Trần viện trưởng cũng là phi thường tâm mệt mỏi. Bây giờ, khánh đế đã bại giá tiến về cửa thành, đi theo còn có Trần viện trưởng, Lâm tướng và một đám đại thần. Đã muốn đích thân xuất thủ, vậy cái này loại có thể để thăng hoàng thất uy nghiêm trước người hiển thánh, tự nhiên là phải có người xem. Đã muốn bại lộ, vậy liền bại lộ cái triệt để. Khánh đế những năm này bao nhiêu là có chút bực bội cùng tâm mệt mỏi. Với tư cách đại tông sư, lại một mực cùng trong khe cống ngầm chuột đồng dạng che giấu, nào giống Diệp Lưu Vân, tứ cô kiếm cùng khổ hạ như thế tiêu sái tùy tiện, chịu thế nhân cùng kính định nói. Tại người đại tông sư này một người chấn một nước thế giới, hoàng đế thân phận thật đúng là không có đại tông sư cao. Cũng chính là khánh đế đã là hoàng đế lại là đại tông sư, mới có thể áp Diệp Lưu Vân một bậc, để Diệp Lưu Vân ngoan ngoãn nghe lời. Đây là bởi vì Diệp Lưu Vân coi trọng Diệp gia không phải vậy, dù là khánh đế đã là hoàng đế lại là đại tông sư, cũng không thể để Diệp Lưu Vân nói gì nghe nấy. Cho dù là vì đại cục suy nghĩ mới ẩn tàng đại tông sư thân phận, nhưng muốn nói biệt khuất đó cũng là thật biệt khuất. Hiện tại tốt, không cần lại biệt khuất. Về sau, hắn không chỉ có quyền thế thứ nhất, ngay cả vũ lực cũng là đệ nhất. Nghĩ đến đây, khánh đế khó tránh khỏi bắt đầu hăng hái đứng lên. Đồng thời, một cỗ vô cùng nặng nề cùng khủng bố khí tức từ hắn thể nội ẩn ẩn tràn lan mà ra. Những cái kia không có luyện võ đại thần có lẽ cảm thụ không ra, chỉ cảm thấy không khí một chút oi bức khô, nhưng giống Tần đại tướng quân cùng Phạm đệ tử mấy cái này võ giả, coi như sắc mặt kinh biến, thần sắc hoảng sợ, một mặt hoảng sợ nhìn về phía khánh đế. Đại tông sư, cung bên trong đại tông sư cư nhiên là bệ hạ. Đây bao nhiêu là có chút kinh dị. Bọn hắn đều coi là cung bên trong đại tông sư là Hồng Tứ Dương cái kia lao thái giám, nhưng không có nghĩ đến, thế mà lại là bệ hạ. Khá lắm. Thật sự là khá lắm. Bệ hạ thế mà giấu sâu như vậy. Bệ hạ thế mà đem thiên hạ người đều cho giấu giếm được đi. Phạm Đề Tư cũng là giật nảy mình, hắn cũng là không nghĩ tới, bệ hạ đều đã là hoàng đế, có thể nói trên đời này có quyền thế nhất người, thế mà còn như thế cậu. Đây mẹ nó là cái lao ngân tệ a. Bất quá, hắn cũng chỉ dám ở trong lòng nghĩ nghĩ, cảm thụ được bệ hạ trên thân cái kia khủng bố khí tức, hắn cũng là có chút hái hùng kia bĩa. Đại tông sư, hắn còn là lần đầu tiên gặp qua đại tông sư đâu. Cũng là lần đầu tiên cảm nhận được đại tông sư lực lượng, thật sự là khủng bố như vậy, vẻn vẹn cỗ này ẩn ẩn tràn lan mà ra khí tức, liền áp hắn không người xuống, đó là một điểm phản kháng ý nguyện đều để không nổi đến. Tinh thần làm hao mòn để Phạm Đề Tư dọa cho phát sợ, hắn hiểu được, đại tông sư khí tức bị áp, có lẽ còn ẩn ẩn mang theo tinh thần áp bách. Bằng không thì, Hắn một người hiện đại, cho dù là đối mặt hoàng quyền, đều đánh trong đáy lòng không thế nào kính sợ, như thế nào lại bởi vì đại tông sư lực lượng mà một điểm phản kháng ý nguyện cũng không có chứ? Hiển nhiên, đại tông sư khí tức uy áp là ẩn chứa tinh thần tầng thứ lực lượng. Cho nên, muốn đột phá đến đại tông sư, chẳng lẽ còn muốn tại phương diện tinh thần tiến hành đột phá? Phạm Đề Tư bắt đầu phát ra tư duy, suy đoán nói: "Bây giờ, hắn đã là cửu phẩm, tuy nói khoảng cách cửu phẩm thượng còn cách một đoạn, về phần đại tông sư, cái kia càng là xa xa khó đợi, nhưng hắn đối với trở thành đại tông sư vẫn là có ý tưởng. Thiên hạ võ giả, lại có ai không muốn trở thành đại tông sư đâu? Càng huống hồ hiện tại thấy được một chút đại tông sư khủng bố, kia liền càng trong lòng mong mỏi. Trên đường đi, vô luận là Khánh Đế vẫn là hậu phương một đám đại thần, đều là không nói gì, tâm tư dị biệt, biểu lộ phức tạp, không biết suy nghĩ cái gì. Một bên khác, công thành chiến còn tại hừng hực khí thế tiến hành. Dù là biên quân có 7 vạn am hiểu công thành tinh nhuệ, nhưng muốn đánh xuống kinh đô thành, độ khó vẫn còn rất cao, cũng là cần thời gian. Bất quá, thái tử lại cũng không sốt ruột, bởi vì biên quân chiếm cứ lấy ưu thế, với lại ưu thế còn càng lúc càng lớn. Binh sĩ tỷ số thương vong mặc dù tại kịch liệt lên cao, bất quá vẫn là thủ thành một phương tỷ số thương vong cao hơn nữa còn không phải cao một chút nửa điểm. Đối với cái này, thái tử tự nhiên là phi thường hài lòng. Còn có đó là nhị hoàng tử chi kia 1 vạn người tư quân, thế mà cũng như thế dũng mãnh, đây bao nhiêu là để thái tử hơi kinh ngạc. Đừng nói thái tử, liền ngay cả nhị hoàng tử đều có chút kinh hãi, không phải ta nuôi dưỡng tư quân lợi hại như vậy sao? Quả nhiên, ta cũng là có trở thành thế gian lương tướng tiềm chất a. Đáng tiếc, ta sinh ở hoàng gia. Ai? Nhị hoàng tử tâm lý nghĩ như vậy, không khỏi lộ ra một vệt dập dờn nụ cười. Đúng lúc này, trên tường thành xuất hiện một đạo màu đen bóng người. Hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó, chắp hai tay sau lưng, nhưng lại vô cùng cao lớn, phảng phất một cái cự nhân, giữa thiên địa chỉ còn lại có hắn thân ảnh. Thái tử liếc mắt liền thấy được đạo thân ảnh kia, trong nháy mắt liền nhận ra người kia là ai. Chính là bệ hạ. Hắn phụ hoàng. Phụ hoàng làm sao biết xuất hiện ở đây? Với lại, còn cứ như vậy công khai đứng tại trên tường thành, phải biết, cái kia đầy trời mũi tên, thế nhưng là không có mắt, sẽ không bởi vì ngươi là hoàng đế, liền tự động tránh đi ngươi. Với bạn, lúc này, lại là một đợt vạn tên cùng bắn. Lít nha lít nhít mũi tên bao phủ khắp bầu trời, hướng về tường thành gào thét mà đi. Thái tử ánh mắt phức tạp nhìn đến Khánh Đế, hắn cho rằng, đây một đợt, mình cái này lao phụ thân sợ là đến mát. Nhưng mà, sau một khắc, hắn trơ mắt nhìn đến mình cái này lao phụ thân chỉ là nhẹ nhàng quát tay, cái kia vạn tên cùng bắn mũi tên liền dừng lại giữa không trung, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Vô luận là những cái kia văn thần, vẫn là những cái kia võ tướng, hoặc là những cái kia tầng dưới chốt binh sĩ, lúc này đều choáng váng, đều ngây ngẩn cả người, đều mở bước. Chân chân đó là tựa như phàm nhân thấy chân thần, phụ du thấy thanh thiên, giờ khắc này rung động, có thể nghĩ. Thái tử cũng là trợn tròn mắt, cứ như vậy ngây ngốc nhìn đến, hắn chỉ cảm thấy trái tim co lại, tâm loạn như ma, đau lòng khó chịu. Chân khí ngoại phóng, chân khí ngoại phóng. Đại tông sư, phụ hoàng cư nhiên là đại tông sư. Mẹ nó, phụ hoàng làm sao có thể là đại tông sư đâu? Phụ hoàng sao có thể là đại tông sư đâu? Cái kia không hết con bê. Phụ hoàng a, ngươi là đại tông sư, ngươi nói sớm a, ta đây còn tạo phản cái cọp lông a. Nhà ai đại tông sư sẽ như vậy che giấu a? Thái tử lúc này rất muốn đối Khánh Đế chửi ầm lên, nhưng lại như nghẹn ở cổ họng, như ngồi bàn trông, như mang lưng gai, đó là hoàn toàn không biết nên làm sao mở miệng, chỉ có thể kinh ngạc sững sờ tại chỗ. Một bên nhị hoàng tử càng là suýt nữa ngồi liệt trên mặt đất, bị dọa đến gần chết. Đại tông sư a. Cùng bên trong đại tông sư, nguyên lai không phải cái kia lão thái giám, mà là phụ hoàng. Nhị hoàng tử sắc mặt trắng bệnh, sau đó tự rêu cười một tiếng, nguyên lai, ta từ đầu đến cuối, đều chỉ có tuyệt lộ đầu này có thể đi chi lộ sao. Phụ hoàng à, ta cũng là ngài thân sinh nhi tử, vì cái gì đối với ta tàn nhẫn như vậy đâu. Chẳng lẽ đại tông sư thật diệt vong nhân tính. Ngay cả thân nhi tử đều không để ý chết sống. Chương 300, một trưởng chi uy. Đại tông sư khủng bố. Chương 300, một trưởng chi uy. Đại tông sư khủng bố. Trần viện trưởng nhìn đến như quỷ thần đồng dạng Khánh Đế, hắn đối với đại tông sư lực lượng mặc dù biết một điểm, dù sao ngũ trúc đó là đại tông sư, hắn cũng đã gặp ngũ trúc xuất thủ, nhưng giờ phút này, hắn vẫn không khỏi sợ mất mật. Cái này căn bản liền không phải nhân loại nên có lực lượng. Đây là quỷ thần chi lực a. Đặc biệt là có hiện đại ký ức Phạm Đệ Tư, tức thì bị dọa sợ, ngũ trúc thúc mặc dù là đại tông sư, nhưng thật đúng là không chút gặp qua ngũ trúc thúc nghiêm túc xuất thủ qua, đối với đại tông sư khủng bố cũng không rõ lắm. Bây giờ thấy một màn này, trực tiếp trợn tròn mắt. Không phải đây là võ giả sao? Xác định không phải tu tiên. Phạm Đề Tư từ nhỏ đã nhận Kim Dung Cổ Long Võ Hiệp tiểu thuyết, cho nên đối với võ giả nhưng thật ra là có cố định tư duy. Đại tông sư phía dưới, cho dù là cựu phẩm thượng võ giả, nói đến đánh nhau đều là một chiêu một thức, mặc dù chân khí uy lực cũng rất khủng bố, nhưng còn tại võ trong phạm vi. Nhưng bây giờ trước mắt một màn, lại trực tiếp đánh Phạm Đề Tư một bàn tay. Mẹ nó, cái này cũng gọi võ giả? Đây cũng là chân khí có thể làm được. Thì ra đại tông sư phía dưới là luyện võ, nhưng đại tông sư lại là trực tiếp tu tiên. Chắc không được còn muốn tiến hành phương diện tinh thần đột phá, tinh thần lực cái đồ chơi này liền không giống như là võ hiệp nên có đồ vật. Khánh Đế mặc dù không cách nào đọc tâm, nhưng bao nhiêu cũng có thể đoán được đám người tâm tư, đã quyết định muốn người trước hiển thánh, vậy dĩ nhiên là muốn tạo thành lớn nhất trình độ chấn nhiếp. Với lại trong cơ thể hắn chân khí cũng vô cùng dồi dào, chút tiêu hao này nhiều nữa rồi. Sau đó nhẹ nhàng vung tay lên, cái kia lít nha lít nhít vô số mũi tên trực tiếp tại bảng bạc chân khí điều khiển ở dưới, đột nhiên thay đổi mũi tên, đối công thành biên quân chính là phá không mà đi. Hoảng sợ âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, đương nhiên, chủ yếu vẫn là những này biên quân đều bị dọa phát sợ. Cho dù là bách chiến tinh nhuệ chi binh, nhìn thấy cái này quỷ thần đồng dạng lực lượng, cũng là sẽ bị dọa sợ. Bọn hắn đều nghe nói qua đại tông sư có thể một người trấn một nước, còn thật không có mấy cái thật kiến thức qua đại tông sư lực lượng. Nhưng bây giờ, bọn hắn có thể đều là thấy được, tự nhiên là bình tĩnh không được một điểm. Đây một đợt vạn tên cùng bắn, công thành biên quân có thể nói thương vong phi thường lớn. Khánh đế nhưng lại chưa dừng tay nói cái gì đầu hàng không giết, hắn hiện tại có thể đang tại nổi nóng, nếu không phải là bởi vì những này làm phản biên quân, hắn cũng sẽ không bại lộ đại tông sư thân phận. Bạo nộ khánh đế lại là khoát tay, như là giả thiên chi thủ, mây đen ngập đầu, bàng bạc chân khí hóa thành một cái mắt trần có thể thấy, như là mây mù đồng dạng cự thủ. Khủng bố chân khí ngưng tụ mà thành bàn tay, cứ như vậy sừng sững giữa không trung. Một màn này, so với mới vừa một màn kia càng khiến người ta kinh dị. Phạm Đề Tư càng là phá cái đại phòng, ngươi còn nói đây là võ giả. Ngươi nói cho ta biết đây là võ giả có thể làm được sự tình. Mẹ nó, quả nhiên, đại tông sư đó là tu tiên a. Ta thích cái mẹ ruột a, bà dẹt thật có thể nổ đầu đại tông sư sao? Hiện tại, Phạm Đề Tư cũng bắt đầu hoài nghi bà dẹt đến cùng có thể hay không một thương nổ đầu đại tông sư, thật sự là lớn tông sư đây hiện đi ra lực lượng quá mức kinh khủng. Cái kia công thành biên quân nhìn đến trên đỉnh đầu che khuất bầu trời bàn tay, thật có thể nói là chân đều dọa mềm nhũn. Đây còn thế nào chơi? Ngươi nói cho ta biết, đây còn thế nào chơi? Bởi vì Lý Vân Duệ khống chế chỉ là cơ sở cùng bên trong cao tầng tướng lĩnh, cũng không khống chế biên quân tất cả tầng dưới chốt binh sĩ, cho nên đối mặt đây khủng bố một màn, dù là cơ sở tướng lĩnh vẫn như cũ tử chiến không lùi, nhưng lại đã vô pháp hoàn toàn khống chế những cái kia tầng dưới chốt binh lính. Lục tục ngao ngoe bắt đầu có đại lượng tầng dưới chốt binh sĩ tối lui, bắt đầu chạy trốn. Trên lệch thật sự là quá lớn, đây cùng muốn chết đã không có gì khác biệt, đây là phàm nhân muốn khiêu chiến quỷ thần a, đây còn đánh cái giam a. Cho dù là bách chiến tinh nhuệ chi binh, nhưng tinh nhuệ cũng không đồng đẳng với không sợ chết, bọn hắn chỉ là binh sĩ, cũng không phải là tử sĩ, đối mặt đây hẳn phải chết cục diện, nhân tính sẽ tiến hành lựa chọn. Tham sống sợ chết là nhân loại thiên tính. Thấy đây, khánh đế vẫn như cũ mặt không biểu tình, chỉ là lộ ra một vẻ cười lạnh. Sau đó, khẽ nâng tay phải bỗng nhiên đè xuống. Bầu trời cái kia dùng chân khí ngưng tụ mà thành to lớn bàn tay cũng là rơi xuống, đừng nhìn chân khí chi thủ phạm vi rất lớn, nhưng tốc độ lại không chậm. Trong nháy mắt, liền rơi vào trên mặt đất. Oeng! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ vang tận mây xanh, đại địa cũng là bắt đầu rung động kịch liệt, hù dọa cho bụi cũng là che khuất bầu trời. Bụi trần tán đi, hiện trường một mảnh hỗn độn, đại địa rách nước, càng là phảng phất bị gắng gượng lột mấy tầng đồng dạng, mấp mô. Thành bên ngoài, máu chảy thành sông, ngay cả cắt vàng đều nhuộm thành màu đỏ, huyết nhục càng là cửa hàng khắp nơi đều có, lại ngay cả một bộ hoàn chỉnh thi thể đều chắp vá không ra. Mùi máu tanh cái kia càng là vô cùng nồng đậm, thậm chí đều tạo thành từng sợi màu đỏ máu sương mù. Có thể thấy được đến cỡ nào thảm thiết. Dù là thường thấy chiến trường khói báo động người, nhìn thấy bậc này chẳng diện, cũng bắt đầu muốn nói, buồn nôn, muốn nói, cuối cùng trực tiếp liền hóa ba đại thổ. Đại tông sư hàm kim lượng còn tại lên cao. Đại tông sư một người chấn một nước hàm kim lượng còn tại lên cao. Đây chính là khánh quốc tinh nhuệ nhất biên quân a, cứ như vậy một bàn tay cho đập thành thịt vụ, liền một tát này, thương vong liền cao tới hơn vạn chi chúng. Đây là bởi vì cái kia chân khí bàn tay phạm vi bên trong chỉ có đây hơn một vạn người, cũng không phải là chỉ có thể chụp chết hơn một vạn người. Đây nếu là đặt ở binh tướng dày đặc chiến trường bên trên, có thể nghĩ sẽ là cái dạng gì kết quả. Sợ là mấy bàn tay xuống tới, liền có thể chống giống toàn bộ chiến trường. Thật sự là khủng bố như vậy. Thật là đáng sợ. Thật là đáng sợ. Đại tông sư, đơn giản không phải người a. Dù là đối mặt như thế đại thắng, thế nhưng, thủ thành cái kia phương, vô luận là tầng dưới chốt binh sĩ, vẫn là những tướng lãnh kia, đều tất cả đều trầm mặc, hiện trường có thể nói lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều bị sợ choáng váng. Nhưng mà, chỉ có khánh đế biết một tát này tiêu hao hắn bao nhiêu chân khí. Bất quá, đại tông sư chân khí đều vô cùng dồi dào, chớ nói chi là khánh đế. Đơn thuần đây chân khí lượng, cái khác ba cái đại tông sư thêm đứng lên đều không khánh đế nhiều. Cho nên, một trưởng này tiêu hao cũng sẽ không đối với khánh đế tạo thành một chút xíu ảnh hưởng. Đối mặt không trung thành người, lại cũng đã mất đi giá trị, như vậy, tại khánh đế trong mắt, cũng chỉ có một kết cục. Khánh đế vọt thẳng ngày mà lên, thể nội khủng bố chân khí điên cuồng tàn phá bừa bãi, sừng sững tại trên không trung, phảng phất một vòng cực nóng mặt trời, như thế chói mắt. Sau đó, khánh đế trực tiếp hướng về thái tử phương hướng phá không mà đi, những nơi đi qua, thiên băng địa liệt, binh sĩ cùng chiến mã đều trực tiếp bị ép bạo. Phảng phất mấy đạo lưu quang lướt qua, khánh đế khủng bố chân khí tại đại quân bên trong tùy ý lưu chuyển. Khánh đế lựa giận cần phong thích, kết quả của nó, đó là đây 10 vạn biên quân, tăng thêm cái kia mấy vạn con chiến mã, đều bị chân khí cho miễn cưỡng đè nát. Chân khí uy lực tại đại tông sư trên thân thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Một chén trà thời gian cũng chưa tới, thành bên ngoài cũng chỉ còn lại có thái tử cùng nhị hoàng tử còn đứng thẳng. Mà khánh đế, tức là đứng ở hai người trước mặt, trên thân không nhiễm một hạt bụi, chắp hai tay sau lưng, sắc mặt bình đạm phong dong, ánh mắt như là thâm viên đồng dạng nhiếp nhân tâm phách. Cũng không nói chuyện, cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem thái tử cùng nhị hoàng tử. Mang theo nồng đậm mùi máu tanh gió nhẹ phất qua gương mặt. Nhị hoàng tử cúi đầu, không dám nhìn thẳng trước mặt như quỷ thần đồng dạng nhân vật. Mà thái tử, mặc dù sợ hai và phần, nhưng vẫn là quật cường, nhìn hắn chằm chằm cái kia thâm độc ánh mắt, nhìn thẳng khánh đế. Chương 301, khánh đế hiện thánh chưa nửa mà nửa đường chết. Chương 301, khánh đế hiện thánh chưa nửa mà nửa đường chết. Khánh đế đối với thái tử cái kia thâm độc ánh mắt ngoảnh mặt làm ngơ, trên dưới quan sát một chút thái tử. Cuối cùng, lắc đầu. Thật sự là kỳ quái, nghịch tử, ngươi là làm sao thu phục cái kia 10 vạn biên quân? Khánh đế ánh mắt còn kém đem ngươi cũng xứng 3 chữ nói ra. Hiển nhiên Khánh đế đến nay đều không rõ vì sao cái kia 10 vạn biên quân sẽ nghe theo thái tử mệnh lệnh. Dù là sự thật đều đã bày ở nơi này, Khánh đế vẫn là không cho rằng thái tử có cái này năng lực. Khẳng định còn có không biết tên người phía sau màn, mà cái nghịch tử này chỉ là một cái tiện tay có thể vứt bỏ quân cờ mà thôi. Đường đường một nước thái tử, hắn coi trọng nhất thái tử, cư nhiên trở thành tùy ý bỏ qua quân cờ, đây để Khánh đế cũng là lên cơn giận dữ, trong lòng bị đè nén. Đây là đang đánh hắn mặt ta. Nghe được phụ hoàng cái kia mang theo hiếu kỳ cùng khinh thường lời nói, thái tử kéo ra một vệt thảm đạm nụ cười, tựa hồ là buông xuống cái gì. Sau đó, đối Khánh đế chính là lộ ra một cái trêu tức mỉm cười, như là một cái khẩu Phật tâm xả, cái kia mỉm cười cực kỳ cần ăn đòn. Ngươi đoán? Ngắn ngủi 2 chữ, liên tiếp mời ngữ đều vô dụng, hiển nhiên thái tử đây là không cho rằng mình có thể sống sót, dù sao đây là tạo phản, không phải nhà tròi. Với lại thái tử cũng là không muốn sống, đời này của hắn mặc dù ngắn ngủi nhưng sống thật sự là quá mức vất vả cùng thống khổ. Thái tử nói để Khánh đế cũng bình tĩnh không được một điểm, nhướng mày, mắt rồng ngưng tụ, nhìn chằm chằm cười cực kỳ cần ăn đòn thái tử. Đoán, ta tiểu hài tử a, còn đoán, xem ra ngươi lịch tử này là không muốn nói nữa. Khánh đế đã đến bạo nộ biên giới, lạnh lùng nói ra. Một bên nhị hoàng tử gắt gao cúi đầu, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, hai chân như nhũn ra. Không phải, thái tử điện hạ à, ngươi dũng như vậy sao? Đều lúc này, thế mà còn kích thích bệ hạ. Giờ khắc này, nhị hoàng tử cũng không khỏi giơ ngón tay cái lên, đối với thái tử điện hạ cả gan làm loạn biểu thị kính nghệ. Bất quá, nhị hoàng tử cảm thấy, hắn vẫn là càng muốn hơn sống sót, chết tử tế không bằng lại sống sót sao? Đương nhiên, hiện tại cục diện này, nhị hoàng tử đối với có thể hay không sống sót, cũng không có cái gì nắm chắc. Dù sao đây là tạo phản. Với lại, phu hoàng một mực bắt hắn làm thái tử đá mài đao, đây rõ ràng là không quan tâm hắn chết sống. Thái tử không nói thêm gì nữa, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, sau đó vận chuyển thể nội chân khí, không chần chờ chút nào, trực tiếp tự đoạn kinh mạch, bạo thể mà chết. Dù là Khánh đế là đại tông sư, đối với cái này cũng không cách nào ngăn cản, hắn cũng thực sự nghĩ không ra, cái nghịch tử này thế mà lại quyết tuyệt như vậy. Về phần thái tử có võ đạo tu vi, lại cảnh giới còn không thấp, cái này Khánh đế là biết, cứ việc thái tử một mực tại ẩn giấu tự thân võ đạo tu vi, nhưng tại Khánh đế người đại tông sư này trước mặt, căn bản giấu không được một điểm. Đại tông sư phía dưới đều là run rế, Khánh đế căn bản không thèm để ý thái tử có hay không võ đạo tu vi. Đây đều là không ảnh hưởng toàn cục việc nhỏ. Đây là, không nghĩ tới, thái tử lần đầu tiên bại lộ võ đạo tu vi, cư nhiên là dùng để tự đoạn kinh mạch, cư nhiên là dùng để tự sát. Đối với cái này, Khánh đế cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, đại tông sư tuy mạnh, nhưng cũng không phải không gì làm không được, càng không thể khống chế nhân tâm. Thái tử ý nghĩ, Khánh đế có thể đoán được một điểm, nhưng cũng vô pháp biết thái tử đến cùng là nghĩ như thế nào. Đều lúc này, thế mà còn không nói người phía sau màn là ai. Phải biết, đây chính là biên quân a, là cùng Lý thị hoàng tộc có thể hay không ngồi vững vàng giang sơn hòn đá tặng a. Thái tử khẳng định là hiểu được, thế nhưng thái tử thế mà còn không muốn nói ra màn này sau người là ai. Chẳng lẽ thái tử đối với hắn cái này phụ hoàng cứ như vậy căm hận sao? Khánh đế bao nhiêu là bị tổn thương tâm cùng khó chịu. Hắn đối với thái tử đó là ký thác kỳ vọng, dù là khiêng ra lão nhị cục đá mài đao này, vậy cũng chỉ là muốn ma luyện một cái thái tử a. Hắn từ đầu đến cuối đều là không có muốn đổi thái tử dự định. Đương nhiên Khánh đế cũng chỉ là thương tâm khó chịu mấy giây mà thôi, sau đó liền nhìn về phía một bên run lẩy bẩy lão nhị. Đây bất lực bộ dáng để Khánh đế lắc đầu phi thường ghét bỏ. Quả nhiên cùng thái tử so sánh, cục đá mài đao này đó là không coi là gì. Thái tử mặc dù tạo phản, lại tại tự sát trước đó còn đối với hắn không hề có chút kính nể nào, nhưng chí ít tại dũng khí phương diện, Khánh đế vẫn là tán thành. Đặc biệt là có lao nhị cái này so sánh sau đó, cái kia càng là đối với thái tử phi thường tán thành. Đáng tiếc, như vậy không tệ thái tử, thế mà cứ như vậy không có. Khánh đế nghĩ như vậy, đối với nhị hoàng tử chán ghét liền càng sâu. Hư lạnh một tiếng, lãnh đạm hỏi, lão nhị, ngươi có lời gì nói? Phu hoàng, nhi thần là thật không biết thái tử muốn tạo phản a, nhi thần là bị hắn lừa gạt. Nhị hoàng tử còn muốn giảo biện, nhưng Khánh đế trực tiếp đánh gậy hắn nói, cái kia 10 vạn biên quân là chuyện gì xảy ra? Khánh đế cũng không muốn nghe lão nhị giảo biện, đây không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, đơn thuần lãng phí thời gian. Phu hoàng, nhi thần không biết. Vẹn vẹn chỉ nói không biết 2 chữ, Khánh đế liền không muốn nghe thêm nữa, vung tay lên, chân khí tàn phá bừa bãi, trực tiếp liền đem nhị hoàng tử cho cắn giết. Cái gì cũng không biết phế vật, tự nhiên là không có bất kỳ cái gì giá trị, đã như vậy, vậy liền đi chết đi. Khánh đế một điểm ánh mắt đều không có dừng lại tại nhị hoàng tử trên thân, quay người liền hướng về thành đi vào trong đi. Hắn đi rất chậm, hành đầu tại Thi Sơn huyết hải bên trong, phản phất một tôn sát thần. Một bộ hắc y điệp, không nhiễm một hạt bụi, tiêu sái tùy tiện, giờ khắc này Khánh đế, không có đế hoàng uy nghiêm, chỉ có thân là đại tông sư thoải mái cùng thong dong. Một đám văn thần võ tướng, đều là kính sợ nhìn đến giống như thần linh Khánh đế. Nhưng mà, Khánh đế thong dong cũng không tiếp tục bao lâu. Lúc này, đột nhiên, một đạo lưu quang lướt qua chân trời. Hiu, hướng về Khánh đế phá không mà đến. Tại tất cả mọi người đều không có kịp phản ứng thời điểm, đạo kia lưu quang trực tiếp xuyên qua Khánh đế cái trán mi tâm, phản phất thanh phong quất vào mặt. Khánh đế đều bối rối, bởi vì hắn cũng không có kịp phản ứng. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, hắn ý thức đã mơ hồ, sau đó nằm xuống. Hắn biểu lộ còn dừng lại trước khi chết mấy mắt, ánh mắt ngốc trệ, ngộp bức đồng thời còn tràn ngập không dám tin. Đại tông sư, ta thế nhưng là đại tông sư à, làm sao biết ngay cả phản ứng đều phản ứng không kịp. là thần miếu xuất thủ sao? Cho nên, thái tử người phía sau màn, cái kia thu phục 10 vạn biên quân người phía sau màn, là thần miếu sao? Nhưng mà, không có người nào có thể cho hắn giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, cho dù có, hắn cũng đợi không được. Mang theo không cam lòng cùng nghi hoặc, Khánh Đế cứ như vậy chết tại trước mặt mọi người. Tất cả mọi người đều bối rối, kinh ngạc đứng tại chỗ, trong mắt tràn đầy ngốc trệ cùng một bức, bọn hắn là thật bối rối, hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Mới vừa còn hăng hái, như là quỷ thần đồng dạng bệ hạ. Làm sao? Làm sao đột nhiên liền ngã xuống? Đúng, là vừa vặn, là vừa vặn đạo bạch quang kia. Đạo bạch quang kia từ trên trời giáng xuống, sau đó xuyên qua bệ hạ mi tâm. Sau đó, bệ hạ liền trực tiếp nằm xuống. Cho nên, bệ hạ đây là bị giết. Với lại, vẫn là bị miểu sát. Không phải, bệ hạ không phải đại tông sư sao? Làm sao biết bị miểu sát? Chương 302, thần miếu. Rời đi. Rút khô thế giới bản nguyên. Chương 302, thần miếu. Rời đi. Rút khô thế giới bản nguyên. Đạo bạch quang kia tốc độ nhanh chóng, bất quá trong một sát na, liền từ xuất hiện đến xuyên qua bệ hạ mi tâm, giết chết bệ hạ. Cứ như vậy trong một sát na, liền hoàn thành miểu sát. Thậm chí, nhìn đến đạo bạch quang kia, vẫn là cao phẩm võ giả, nhưng cái kia không có võ đạo tu vi, thậm chí đều không kịp phản ứng, cũng không thấy đạo bạch quang kia. Thật sự là đạo bạch quang kia quá mức cấp tốc. Không thấy được ngay cả bệ hạ người đại tông sư này đều không kịp phản ứng sao? Đúng a. Bệ hạ thế nhưng là đại tông sư, ngay cả hắn đều không kịp phản ứng, như vậy, đạo bạch quang kia, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trên đời này, còn có so đại tông sư lợi hại hơn tồn tại sao? Với lại, có thể làm cho đại tông sư đều phản ứng không kịp tình huống trực tiếp bị miểu sát, đây nhất định là xa xa áp đảo đại tông sư bên trên. Đại tông sư đã là nhân gian trí cao, giống như lục địa thần tiên một dạng tồn tại. Lại có ai xa xa áp đảo đại tông sư bên trên? Cho dù là không xác định thần miếu phải chăng cụ thể tồn tại người, giờ phút này cũng không khỏi đến bắt đầu hoài nghi đến thần miếu. Càng đừng nói là Phạm Đề Tư cùng Trần Viện Trưởng hai cái này đã xác định thần miếu tồn tại người, đó là trực tiếp lại vạn phần khẳng định đem hung thủ cùng thần miếu móc đối. Có thể miểu sát đại tông sư, dưới gầm trời này, ngoại trừ thần miếu, bọn hắn thật sự là nghĩ không ra còn có ai. Phạm Đề Tư cùng Trần Viện Trưởng đều sắc mặt kinh dị liếc nhau, mặc dù đều không có nói chuyện, nhưng ánh mắt giữa giao lưu liền biết lẫn nhau đều đem mục tiêu hoài nghi chỉ hướng thần miếu. Chẳng lẽ là bệ hạ tìm tòi nghiên cứu thần miếu bí mật, cho nên bị thần miếu trả đũa? Ân, rất có thể a. Thật quá có khả năng a. Xem đi, liên sát người động cơ đều có. Phạm Đề Tư cùng Trần Viện Trưởng không khỏi nhẹ gật đầu, tốt, phá án. Với lại, đạo bạch quang kia cũng đã biến mất, như vậy, hiện tại cũng chỉ có một vấn đề. Bệ hạ đã chết, còn lại cục diện rối rắm nên làm cái gì? Thái tử cùng nhị hoàng tử chết rồi, cho nên chỉ có thể để tam hoàng tử kế vị. Về phần đại hoàng tử, vậy khẳng định là không được. Bởi vì đại hoàng tử mẫu thân linh tài nhân là đồng di thành huyết thống, huyết mạch không thuần. Tam hoàng tử mặc dù còn bị thành niên, nhưng kế vị là khẳng định không có vấn đề. Chắc hẳn triều thần là sẽ không phản đối. Dù sao, một năm thiếu hoàng đế là tốt nhất bắt. Một bên khác, Quảng Tín cung, Lý Vân Duệ ngồi tại trên ghế xích đu, trước mặt tức là một chiếc gương, trên gương biểu hiện hình ảnh chính là thành bên ngoài thời gian thực hình ảnh. Đạo bạch quang kia, nhưng thật ra là một đạo kiếm quang, là vừa vặn Lý Vân Duệ đưa tay nhẹ nhàng một chỉ điểm ra kiếm quang. Lúc đầu nàng là không có ý định cứ như vậy xử lý Khánh Đế. Ai bảo Khánh Đế cái kia hăng hái bộ dáng quá mức qua trường đầu, Lý Vân Duệ đơn giản buồn nôn không được. Sau đó, liền không nhịn được trực tiếp xuất thủ. Muốn trăng bức, Lý Vân Duệ biểu thị còn phải hỏi một chút ta ý tứ a. Với lại, Lý Vân Duệ cảm thấy, để Khánh Đế chết tại trước mắt bao người, chết tại sắp trước người hiển thánh kết thúc mỹ mãn trước đó một khắc này, là cái rất không tệ kết cục. Nàng có thể cảm thụ được ra Khánh Đế trước khi chết biệt khuất cùng không cam lòng. Cũng chính là cái thế giới này quy tắc không cho phép xuất hiện cương thi cùng lệ quỷ không phải vậy, lấy Khánh Đế trước khi chết oán khí cùng không cam lòng, sợ là vài phút đến thì biến hoặc linh hồn biến thành lệ quỷ, cho nên chỉ còn lại Đàm Châu cái kia con tư sinh. Đối với Diệp Khinh Mi, Lý Vân Duệ cho dù là hiện tại đều vẫn không có thả xuống. Thở thiếu thời, hay là không thể gặp phải quá mức kinh diễm người a. Đối với Lý Vân Duệ mà nói, Diệp Khinh Mi đó là cái kia kinh diễm thời gian người, dù là hiện tại gia nhập vạn giới gờ giúp trang, đồng thời cũng nhìn qua nguyên tắc tiểu thuyết, nhưng đối với Diệp Khinh Mi vẫn là có chấp niệm. Lý Vân Duệ vốn là muốn để cái kia con riêng sống không bằng chết, nhưng lại nghĩ đến mình cái kia nữ nhi. Đối với Uyển Nhi, muốn nói sâu bao nhiêu tình cảm, thế thì cũng không có. Nhưng là, muốn nói một điểm tình cảm đều không có, đó cũng là không có khả năng, đặc biệt là Uyển Nhi đối nàng yêu là như thế cực nóng, như thế khát vọng. Những này, Lý Vân Duệ kỳ thực đều có thể cảm thụ được đi ra. Những năm này, bởi vì không có trên mặt nổi đối với cái kia con riêng độc thủ, cho nên, nàng và Uyển Nhi quan hệ cũng không hạ xuống điểm đóng băng. Ngược lại Uyển Nhi còn tưởng rằng mẫu thân là bởi vì nàng, cho nên mới tình nguyện bỏ qua nội khố quyền kinh tế cũng không còn đối nàng chỗ yêu người độc thủ, không để cho nàng lầm vào lưỡng nan cục diện. Đây để Uyển Nhi đối với Lý Vân Duệ cái này thân sinh mẫu thân cũng là mang theo ấy nấy, đối với mẫu thân yêu, không thể nghi ngờ là khắc sâu hơn. Lý Vân Duệ kỳ thực rất muốn nói với chính mình cái này ngốc nữ nhi, mình chỉ là không có trên mặt nổi đối với cái kia con riêng độc thủ. Kỳ thực, những năm này cái này con riêng mỗi lần cựu tử nhất sinh, có thể đều có nàng thủ bút đâu. Mặc dù không có thật giết chết cái kia con riêng, dù sao, nàng còn không có chơi chẳng đâu, chết chi, nhiều dứt khoát ta, nàng còn phải hảo hảo địa tra tấn đâu. Với lại, Lý Vân Duệ kỳ thực rất rõ ràng, cái kia con riêng đối nàng thế nhưng là một mực đều không có buông tha cựu hận đâu. Mặc dù là nhìn qua nguyên tắc tiểu thuyết, dù là gia nhập vạn giới gờ giúp chat, dù là đối với xã hội hiện đại có rất đủ mặt hiểu rõ, nhưng nàng vẫn như cũ không cảm thấy mình có cái gì sai lầm. Chết, vốn chỉ là một cái hộ vệ. Cái này người ăn người tàn khốc thế giới, loại hộ vệ này tử vong, kỳ thực mỗi ngày đều tại trình diễn. Lại từ xưa đến nay, đều tại khác biệt đoạn thời gian trình diễn. Cái kia hộ vệ có cái gì đặc thù sao? Cũng không có, chỉ vì hắn là cái kia con riêng bằng hữu, chỉ thế thôi. Tại giết chết Khánh Đế thời điểm, Lý Vân Duệ vốn định dứt khoát liền thuận tiện cũng đem cái kia con riêng giết chết, thế nhưng là tại động thủ trước một khắc, nàng vẫn không khỏi đến nghĩ đến Uyển Nhi. Chần chờ một chút về sau, Lý Vân Duệ than nhẹ một tiếng, làm ra quyết định. Được rồi, dù sao cái thế giới này ăn táo dược hoàn, liền để bọn hắn hảo hảo địa hưởng thụ cuối cùng này khoái hoạt thời gian ác kỳ thực. Tại Khánh Đế rời đi hoàng cung thời điểm, Lý Vân Duệ liền cứ gọi tới Uyển Nhi. Nàng là muốn đem Uyển Nhi mang đi, mang nàng rời đi cái thế giới này, đáng tiếc, Uyển Nhi cũng không có lựa chọn nàng cái này mẫu thân, mà là lựa chọn cái kia con riêng. Vì cái kia con riêng, từ bỏ nàng cái này mẫu thân. Đã như vậy, Lý Vân Duệ tự nhiên cũng liền không nói thêm gì nữa. Tóm lại nàng đối với cái này nữ nhi là không có bao nhiêu tình cảm, cho nên cũng lười dùng chút thủ đoạn đem Uyển Nhi mang đi. Đã nàng nguyện ý đợi ở cái thế giới này, cái kia Lý Vân Duệ còn có thể nói gì thế? Mỗi người đều phải đối với mình lựa chọn mà phụ trách, Uyển Nhi đã là người trưởng thành rồi, là nên buông tay. Rời đi cái thế giới này trước, Lý Vân Duệ lúc đầu nghĩ kỹ tốt địa vơ vét một phen cái thế giới này, nhưng cái thế giới này bị cái kia ô nhiễm năng lượng tiêm nhiễm quá mức nghiêm trọng. Cho nên, Lý Vân Duệ cũng liền lười nhắc lãng phí thời gian cùng tinh lực. Cái thế giới này chân quý nhất, vẫn là thế giới kia bản nguyên. Đã như vậy, vậy còn chờ gì? Chơi cũng không xê xích gì nhiều, Lý Vân Duệ cũng không muốn tiếp tục đợi tại cái này dơ bẩn thế giới. Để Bạch Lan cùng Yên Tiểu Ất và một đám tâm phúc thủ hạ trước một bước rời đi, tiến về Chư Thiên Thành. Sau đó, nàng liền không chút do dự đem cái thế giới này thế giới bản nguyên toàn bộ cắt đoạn, một giọt đều không thừa. Tại Lý Vân Duệ rời đi về sau, phương này thế giới trật tự bắt đầu rung chuyển. Đương nhiên, mặc dù thế giới bản nguyên khô kiệt, thế giới vô pháp tiếp tục vận chuyển, từ đó thế giới trật tự sụp đổ, nhưng đây là có một cái quá trình, cũng sẽ không trong khoảnh khắc liền quay về hỗn độn. Cho nên, Lý Vân Duệ mới có thể nói Uyển Nhi còn sẽ có một đoạn khoái hoạt hạnh phúc thời gian. Mặc dù ngắn ngủi, nhưng chắc hẳn nàng khẳng định là sẽ không hối hận. Cùng người thương đồng sinh cộng tử, không phải là không một kiện chuyện may mắn đâu. Chương 303, Giang Ngọc Yến, tất cả đều là thế giới sai. Chương 303, Giang Ngọc Yến, tất cả đều là thế giới sai. Giang Ngọc Yến tại tu vi cảnh giới đột phá to lớn thừa kỳ về sau, cũng trở về một chuyến nàng chỗ thế giới. Đương nhiên, nàng cũng không có cùng Lý Vân Duệ đồng dạng kiếm chuyện, chỉ là đơn giản đem thế giới kia thế giới bản nguyên đều cho rút khô, chỉ thế thôi. Sau đó, liền trực tiếp rời đi. Nàng cũng không có sáng tạo cái gì thế lực, hoặc là thu cái gì thủ hạ, đương nhiên, nàng cũng không nói không có ý định sáng tạo thế lực. Nàng chỉ là đối với thế giới kia chán ghét đến cực điểm, không muốn cùng thế giới kia người hoặc sản vật sinh cái gì gặp nhau. Giang Ngọc Yến đối với thế giới ghét bỏ, so Lý Vân Duệ đều còn muốn sâu vô số lần. Lý Vân Duệ chỉ là bởi vì thần miếu thế giới bởi vì ô nhiễm năng lượng mà quá mức bẩn thỉu, mà Giang Ngọc Yến đâu? Đó là đối với thế giới bản thân chán ghét cùng ghét bỏ. Tất cả đều là thế giới sai. Đây chính là Giang Ngọc Yến có chút vặn bèo thế giới quan. Bất quá, Giang Ngọc Yến đây càng giống như là đang phát tiết, đang trả thù, nàng khổ nạn, nàng không biết bắt nguồn từ nơi nào, cũng không biết nên hướng ai tiến hành trả thù. Lý Vân Duệ có cụ thể muốn trả thù người, như Khánh Đế, như Diệp Khinh Mi, mà Giang Ngọc Yến tức là không có. Phụ thân Giang Biệt Hạc, vẫn là Giang Biệt Hạc thê tử Lưu Thị. Nhưng mà, mới chỉ là trả thù Giang Biệt Hạc cùng Lưu Thị, cũng không thể để Giang Ngọc Yến đem trong lòng lửa giận cùng oán hận toàn bộ phát tiết ra ngoài, còn lâu mới đủ. Với lại, tại tiến vào Giang gia về sau, phụ thân Giang Biệt Hạc đối nàng kỳ thật vẫn là không tệ, chí ít mặt ngoài là không tệ, về phần tương lai còn chưa phát sinh sự tình, cái này cũng không có thể áp đặt tại hắn trên thân. Về phần Lưu Thị, trợ phu con riêng đột nhiên tìm tới cửa, điều này có ý vị gì? Trợ phu phản bội. Giang Ngọc Yến kỳ thật vẫn là có thể lý giải Lưu Thị đối nàng phẫn hận. Nguyên nhân chính là như thế, Giang Ngọc Yến mới càng thêm mê mang, từ đó càng thêm phẫn nộ cùng bực bội, tiến tới bắt đầu đoán hận thế giới. Nàng mặc dù gia nhập vạn giới gờ giúp chat, nhưng lại cũng không có đạt được trong đám người khuyên bảo, thậm chí, đối với Giang Ngọc Yến trả thù thế giới ngược lại còn phi thường tán đồng. Dù sao đều là vô pháp vô thiên chủ, vô luận là ai sai lầm, đều không phải là ta sai lầm, đã như vậy, đó chính là người khác sai lầm, cái kia chính là thế giới sai lầm. Không có năng lực, vậy chỉ có thể hối hận, mà một khi có năng lực, cái kia chính là trời cao biển rộng. Bên trong hao tổn mình không bằng bên ngoài hao tổn người khác. Làm người không cần thiết quá bình thường. Phát tiết a, nổi điên a. Chỉ cần có thể để cho mình tâm tình thoải mái, chỉ cần có thể để cho mình thần thanh khí sảng, như vậy tất cả đều có thể đi. Trong đám tất cả mọi người, mặt ngoài nhìn như rất bình thường, một điểm nổi điên tình huống đều không có. Thực tế, mỗi người nhiều hơn thiếu thiếu đều là có chút điên. Vô pháp, tùy ý làm bậy người, khẳng định là có chút điên dại ở trên người. Mà trong đám người, mỗi người cũng đều là vô pháp vô thiên, muốn làm gì thì làm, hoành hành bá đạo tính cách. Dù là vừa mới tiến đàn thì tính cách không dạng này, chốc lát ở lâu liền sẽ bị ảnh hưởng. Thượng bất chính hạ tắc loạn, chủ nhóm Thi Nguyệt Giao là như thế này, Bạch Dục cái này nhân viên quản lý, trong đám người người kính ngưỡng tiên tôn thì càng là như thế này. Về phần Dương Tiễn, cái kia không cần nhiều lời, Thiên Đình ba đại kẻ phản bội ngươi cho rằng chỉ là đang chơi ngạnh. Mà trọng lâu, ma giới chí tôn Hàm Kim Lượng một mực đang lên cao, trong đám ma đạo đỉnh tiêm công pháp toàn bộ đều đến từ hắn. Cầm đầu đều như vậy, phía dưới những ngày bắt con, tự nhiên sẽ nhận phi thường lớn ảnh hưởng. Không thấy được ngay cả cựu thúc cái này mày dẫm mắt to đều đã phản bội sao? Có thể thấy được, hoàn cảnh ảnh hưởng đến ngọn nguồn đến cỡ nào khủng bố. Đương nhiên, trong đó hơi trọng yếu hơn nguyên nhân, kỳ thật vẫn là tài nguyên vấn đề. Chư thiên thế giới vô tận, vốn là cá lớn nuốt cá bé, tiểu ngư ăn con tôm mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Muốn tự thân trở nên cường đại, trở nên mạnh hơn, liền cần đi đoạt chiếm người khác tài nguyên. Vì thánh linh thạch, nhất định phải đi cướp đoạt thế giới bản nguyên. Nếu như không trả bất cứ giá nào liền có thể thu hoạch được thánh linh thạch, vậy dĩ nhiên không có ai sẽ tốn công mà không có kết quả công lược thế giới. Nhưng là, thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, tất cả vận mệnh quà tặng lễ vật đều đã trong bóng tối đánh dấu tốt giá cả. Trong đám người, chí ít còn có lựa chọn quyền lợi, chí ít còn có đến chọn. Càng nhiều người, là ngay cả lựa chọn đều là không có, muốn đều còn không chiếm được đâu. Có thể đi vào cái này vạn giới gờ giúp chắc trong đám, sao lại không phải may mắn đâu. Những này, kỳ thực trong đám người lại làm sao không rõ ràng mình bắt đầu. Cho nên, kia liền càng phải cố gắng, càng phải liều ra một cái rộng lớn thiên địa. Vì cương đại, vì lãnh hội cái kia tối đỉnh phong cảnh, tất cả mọi người ranh giới cuối cùng đều hạ xuống thấp nhất. Đương nhiên, ranh giới cuối cùng có thể xuống đến thấp nhất, nhưng không thể không có chút nào ranh giới cuối cùng. Không có chút nào ranh giới cuối cùng người, đã không thể xưng là người, cái kia đã mất đi bản thân. Mà đã mất đi bản thân người, dù là có một ngày có thể đăng lâm đỉnh phong, lại có gì ý nghĩa đâu. Thanh tỉnh Trầm Luân, có lẽ thống khổ, nhưng ngay cả đây còn sót lại thanh tỉnh cũng không có, đây mới thực sự là chết. So cái gì hồn phi phách tán, chân linh nhân diệt đều cấp độ càng sâu tử vong. Tại truy đuổi đại đạo trên đường, muốn từ bỏ cái gì, muốn thủ vững cái gì, đều cần mình đi cân nhắc. Chỉ có chân chính nhận biết đến điểm này, mới sẽ không mê mang. Mê mang mới là nguy hiểm nhất, bởi vì đây rất dễ dàng mất đi bản thân. Chỉ cần có tín niệm, vô luận phần thư này niệm là cái gì, cũng bất luận thiện hay ác, chỉ cần ngươi có phần thư này niệm, như vậy là đủ rồi. Giang Ngọc Yến mê mang là tới từ nàng từ nhỏ đến lớn kinh lịch, đã muốn thoát khỏi mê mang, như vậy liền muốn thoát khỏi nàng từ nhỏ đến lớn thế giới. Cho nên, Giang Ngọc Yến cái này cách làm, sao lại không phải muốn từ trong ngượng ngùng đi tới? Đã không cách nào tự quyết đi tới, vậy liền đem cái này mê mang cho triệt để xóa đi. Đây là một loại cực đoan nhất cách làm, nhưng là hữu dụng nhất. Cho nên, thế giới vốn nhờ này mà tử vong, đều là bởi vì Giang Ngọc Yến mê mang. Nhân quả, thế giới là bởi vì, mê mang là quả. Bởi vì không có, quả tự nhiên cũng mất. Thế giới không có, Giang Ngọc Yến mê mang tự nhiên cũng mất. Sau đó, thể xác tinh thần thông thấu, không cần lại xoắn xuýt cái gì, tất cả thế giới cũng bị mất, lại đi xoắn xuýt cũng không cái gì ý nghĩa. Có lẽ Giang Ngọc Yến trong lòng mê mang vẫn không có triệt để tiêu tán, chỉ nàng đã chạy ra, nếu như đã chạy ra, cái kia mê mang hoàn toàn tiêu tán, cũng bất quá là vấn đề thời gian. Nếu như đủ cường đại, như vậy, liền không có bất kỳ thống khổ cùng mê mang. Thống khổ cùng mê mang đều là bởi vì bất lực. Giang Ngọc Yến khả năng thật có trạch nữ thuộc tính, tại rút khô thế giới bản nguyên về sau, lại tiếp tục bế quan. Đã không có sáng tạo thế lực, cửa hàng đại môn cũng một mực đóng chặt. Phải biết, ngay cả Lý Vân Duệ cùng Nhạc Khởi La cửa hàng đều tại hừng hực khí thế kinh doanh đâu. Đặc biệt là Nhạc Khởi La, từ khi thành tiên hậu, liền rời đi cái kia đại giếng, đồng thời, bởi vì tái tạo nhục thân cùng linh hồn, cái kia một thân tà khí cùng huyết khí, cũng thay đổi thành thanh linh tiên khí. Mặc cho ai thấy được, đều sẽ không cảm thấy Nhạc Khởi La là một cái yêu tà người, mà là tươi mát thoát tục, không dính khói lửa trần gian tiết tử. Càng quá phận là, với tư cách dân gian cắt giấy nghệ thuật ra, thế mà ngay cả cắt giấy môn thủ nghệ này đều từ bỏ. Chương 304, Nhạc Khởi La, ta. Thiên hạ yêu ma chi chủ. Chương 304, Nhạc Khởi La, ta. Thiên hạ yêu ma chi chủ. Vô tâm thế giới. Mặc dù thành tiên, lại bởi vì tu luyện là xiển giáo Ngọc Thanh Tiên Kinh, thể nội pháp lực càng là thuần khiết đạo gia tiên lực. Thế nhưng, Nhạc Khởi La trước tiên lại cũng không là áo gấm về quê, trở về thành Vân Quan, mà là bắt đầu thu phục cái thế giới này tất cả yêu ma quỷ quái, đồng thời thành lập ba đại yêu ma thế lực. Theo thứ tự là Vạn Yêu Quốc, Vạn Ma Động cùng Vạn Hồn Điện. Đây ba cái thế lực có thể nói đem năm bè bảy mảng, riêng phần mình vì vương yêu ma quỷ quái đều cho tụ lại đi lên. Lại, phương này thế giới yêu, chỉ có Vạn Yêu Quốc quốc chủ mới có thể xưng yêu vương, chỉ cần là yêu loại, nhất định phải trở thành Vạn Yêu Quốc quốc dân, trở thành Vạn Yêu Quốc một phần tử, không phải vậy, hạ chẳng chỉ có một con đường chết. Vạn Ma Động tức là quản lý thiên hạ quần ma, động chủ vì ma vương. Lúc đầu Nhạc Khởi La muốn để Vạn Ma Động động chủ xưng ma tôn, nhưng nghĩ tới gờ giúp chắc bên trong liền có một vị ma tôn, hơn nữa còn là một vị chân chính tiên ma chí tôn. Tự nhiên, đây Vạn Ma Động động chủ hiển nhiên là không có tư cách xưng là ma tôn, cho nên liền phong ma vương A yêu vương cùng ma vương đều có, cái kia Vạn Hồn Điện điện chủ dứt khoát liền phong quỷ vương A. Không chỉ có như thế, Nhạc Khởi La còn mua ba kiện tiên khí, ban cho yêu vương là chiêu yêu phiền. Đương nhiên, đây chỉ là mô phỏng phẩm, lại chỉ là một kiện cựu giai tiên khí mà thôi. Hữu chiêu yêu phiền nơi tay, đủ để trấn áp thiên hạ bảy yêu. Ban cho ma vương, tức là trấn ma tháp, không chỉ có thể dùng để đối phó địch nhân, trấn áp địch nhân, còn có thể dùng để trấn áp quần ma, không có cách, cùng yêu khác biệt, ma quá mức vô pháp vô thiên, phi thường khó mà khống chế. Cho nên, Nhạc Khởi La liền bàn cho ma vương trấn ma tháp, để mà khống chế quần ma. Chiêu yêu phiên kỳ thực cũng có kiểm chế bảy yêu tác dụng. Về phần ban cho quỷ vương, vậy dĩ nhiên là vạn hồn thiên, không cần vạn hồn phiên quỷ vương, cái tiết đều không chính tông. Tóm lại, vô luận là yêu vương, vẫn là ma vương, hoặc là quỷ vương, đều là Nhạc Khởi La găng tay đen, là Nhạc Khởi La trong bóng tối khống chế thiên hạ yêu ma quỷ quái người đại diện. Nàng chỉ cần khống chế tam vương như vậy đủ rồi. Lại tam vương đều có tiên khí nơi tay, đủ để trấn áp dưới tay yêu ma quỷ quái. Đối với chính đạo, Nhạc Khởi La kỳ thật vẫn là càng ưa thích hồn yêu ma tà nói, dù sao đây là nàng thoải mái vòng tròn. Lại nói, nàng chỉ là cần thay nàng làm việc người công cụ mà thôi, nàng cảm thấy vẫn là những yêu ma quỷ quái này dùng thuận tay hơn một điểm. Với lại, cũng không phải tất cả yêu ma quỷ quái đều không đầu óc, chỉ cần là sống được lâu, cảnh giới cao, cái nào không phải cáo giả, quỷ kế đa đoan. Đối với chính đạo những người kia, Nhạc Khởi La vẫn cảm thấy những yêu ma quỷ quái này muốn thuần túy một điểm. Chỉ thờ phụng cường giả vi tôn yêu ma quỷ quái, muốn càng phục tùng và dùng tốt, cũng không có gì đạo đức ranh giới cuối cùng, có một số việc biết làm càng tốt hơn càng hoàn mỹ hơn. Tại rất ngắn thời gian bên trong, tại tuyệt đối vũ lực dưới, Nhạc Khởi La rất nhẹ nhàng liền đem vô tâm thế giới yêu ma quỷ quái cho thu phục. Tại thành lập ba đại yêu ma thế lực về sau, Nhạc Khởi La có thể nói đã nắm trong tay vô tâm thế giới. Sau đó, tại Nhạc Khởi La ra lệnh một tiếng, yêu phong nổi lên bốn phía, quần ma loạn vũ, bách quỷ dạ hành. Trong mấy ngày ngắn ngủn, ngoại trừ Trung Nguyên chi địa bên ngoài tất cả địa vực đều trở thành yêu ma quỷ quái chiếm cứ chi địa. Đồng thời, ba đại yêu ma thế lực còn phân chia địa bàn, riêng phần mình chiếm cứ một cái đại châu làm cơ sở, còn kém Trung Nguyên chi địa. Đối với Trung Nguyên chi địa, Nhạc Khởi La cũng không động thủ, không giống với Lý Vân Duệ cùng Giang Ngọc Yến, nàng mặc dù cố chấp, tàn nhẫn, tà ác, điên cuồng, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, nhưng ranh giới cuối cùng kỳ thực so với nàng nhóm cao hơn rất nhiều. Chủ đánh một cái mặc dù đối với sự tình đối với người, nhưng không đúng thế giới. Vô tâm thế giới mặc dù chỉ là một cái tiểu thiên thế giới, nhưng thiên địa linh khí vẫn tương đối nồng đậm, là có thể làm căn cơ chi địa. Hiển nhiên, Nhạc Khởi La là muốn hảo hảo kinh doanh cái thế giới này, muốn lấy cái thế giới này làm căn cơ, vì hậu phương lớn. Thế giới có tứ đại châu, mặt khác ba đại châu, Nhạc Khởi La là phong cho yêu ma quỷ quái địa bàn, mà Trung Nguyên chi địa tức là phong cho nhân tộc địa bàn. Lại chỉ có Trung Nguyên người, cho nên nhân tộc cũng cần một người thay mặt. Từ đó, nàng Nhạc Khởi La liền có thể triệt để khống chế cái thế giới này. Về phần nhân tộc người đại diện là ai, Nhạc Khởi La thật đúng là được thật tốt nắm lại. Xoắn xuýt thật lâu, Nhạc Khởi La vẫn là không nghĩ tới ai phù hợp. Nếu không, mình bên trên. Nhạc Khởi La đột nhiên xuất hiện một cái ý niệm như vậy, chưa nói xong thật có thể, dù sao nàng hiện tại thế nhưng là thuần khiết tiên nhân, một thân thanh linh tiên khí, nói nàng là yêu ma tà đạo, cái kia đều không ai sẽ thư. Với lại, nàng còn có Thanh Vân Quan bối cảnh. Thanh Vân Quan mặc dù không phải cái gì đỉnh tiêm tông môn thế lực, nhưng tại Thiên Hạ Đạo Quán bên trong, đó cũng là có thể đứng vào 10 vị trí đầu, là có tư cách cùng năng lực chiến đấu đạo môn đứng đầu. Chỉ tại vô tâm thế giới, đạo môn đứng đầu là tuyển ra đến, thông qua La Thiên đại tiếu, tiến hành luận đạo cùng phát đấu. Luận đạo, không cần nhiều lời, đó là mặt chữ ý tứ, cùng đánh thi biện luận không sai biệt lắm, bất quá biện là đạo nghĩa, liều là một mép. Phát đấu, vậy dĩ nhiên là đạo pháp chi đấu, cũng chính là đánh nhau, liều là pháp lực cùng thần thông. La Thiên đại tiếu, 10 năm một lần, cho nên đạo môn đứng đầu tranh đoạt cũng là 10 năm một lần. Mà Thanh Vân Quan, nội tình thâm hậu, có huy hoàng lịch sử, đạo môn đứng đầu, đó cũng là làm qua nhiều lần. Nghĩ đến đây, Nhạc Khởi La thật là có điểm ý động, với lại, nàng đã nắm trong tay cái thế giới này, tự nhiên cũng là cần một cái chỗ cư trụ. Thanh Vân Quan liền rất thích hợp. Nàng đối với Thanh Vân Quan tình cảm vẫn là rất phức tạp. Đã làm ra quyết định, cái kia Nhạc Khởi La cũng liền không còn xoắn xuýt, hóa thành một đạo tiên quang, hướng về Thanh Vân Quan phương hướng bay đi. Bây giờ Trung Nguyên đã không có yêu ma quỷ quái, cũng không có ngoại tộc, tất cả đều là Trung Nguyên người, bất quá bởi vì phong kiến vương triều tăng dã, Trung Nguyên các nơi quân thiệt các cứ cũng không phải cái gì quá bình thường thay mặt, chịu khổ gặp nạn vẫn là phổ thông bình dân bất tính. Đối với cái này, Nhạc Khởi La biểu thị không có cảm giác, tất cả còn phải nắm trong tay trước Thanh Vân Quan, từ đó trở thành đạo môn đứng đầu, khống chế đạo môn sau đó tiếp theo trong khống chế nguyên tất cả siêu phàm thế lực. Mặc dù một tòa đạo quán có lẽ tại Trung Nguyên các đại siêu phàm thế lực bên trong tính không được cái gì, nhưng đạo môn cho tới bây giờ không chỉ có chỉ là một tòa đạo quán, mà là thiên hạ tất cả đạo quán, cái này có chút kinh khủng. Cho nên đạo môn tại siêu phàm thế lực bên trong tuyệt đối là đứng tại đỉnh tiêm, thậm chí có thể chiến đấu đệ nhất vị trí. Chỉ là đạo môn tỷ thế, nộ là thiên nói, cầu là phi thăng, cho nên cũng không thèm để ý những này hư danh. Với lại, tại nhiều khi đệ nhất vị trí đây tuyệt đối là bỏng tay khoai lang, như thế đạo môn tự nhiên là càng không muốn muốn. Thanh Vân Sơn thượng Thanh Vân nhìn, Thanh Vân Sơn cũng không phải là cái gì danh sơn, nhưng cũng không phổ thông, phong cảnh tú lệ, trên núi linh khí cũng phi thường nồng đậm, cả tòa sơn mạch linh khí đều bị trận pháp tụ lại tại chủ sơn mạch, cũng chính là Thanh Vân Quan chỗ sơn mạch. Có thể nghĩ, Thanh Vân Quan bên trong linh khí đến cùng có bao nhiêu nồng nặc. Thanh Vân Quan đệ tử cũng không nhiều, chỉ có hơn 100 người đệ tử. Hiện tại, Thanh Vân Quan quan chủ là Xuất Trần Tử. Không thể không nói, hiện tại Thanh Vân Quan lại là sụt dốc, đệ tử hiếm thiếu không nói, Xuất Trần Tử cái này đường đường quan chủ, thế mà đều không có ngưng kết kim đan. Chương 305, Trung Linh Dục Tú. Thiên Nhân Hàng Lâm. Chương 305, Trung Linh Dục Tú. Thiên Nhân Hàng Lâm. Cái thế giới này đạo môn tu luyện pháp môn, đi là luyện tinh hoa khí, ngưng khí thành đan đường đi. Mặc dù không phải cái gì luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, nhưng kỳ thật cũng kém không nhiều, đều sẽ kết đan, sau đó phá đan kết anh, cuối cùng hóa thần. Bây giờ, Xuất Trần Tử tịnh chưa kết đan, bất quá cũng sắp cách xa một bước mà thôi. Cho nên, đổi xuống tới, Xuất Trần Tử hiện tại là nhị giai hậu kỳ, cũng chính là trúc cơ hậu kỳ, gần như viên mãn. Có lẽ tiếp qua cái mấy năm, liền có thể kết đan. Bất quá, với tư cách nhìn qua chi chủ, vẫn còn có chút không hợp cách. Quan chủ dạng này tu vi cảnh giới, Thanh Vân Quan muốn trở thành đạo môn đứng đầu, đơn giản đó là ý nghĩ hao huyền. Cứ việc bây giờ linh khí mức độ đậm đặc so với trăm năm trước là muốn hạ xuống không ít, nhưng lại cũng không đi vào mạt pháp thời đại, thế giới chỉnh thể linh khí vẫn là vô cùng nồng đậm. Đặc biệt là trung nguyên chi địa, không biết là nguyên nhân nào, trung linh dục tú, linh mạch số lượng cùng khối lượng đều phải hơn xa tại cái khác ba đại châu. Đây cũng là vì sao trung nguyên chi địa yêu ma quỷ quái nhiều như thế nguyên nhân, lại chốc lát đem năm bẻ bảy mảng yêu ma quỷ quái tụ lại đứng lên, đủ để trong khoảng thời gian ngắn liền chiếm cứ mặt khác ba đại châu. Đây cũng là bởi vì trung nguyên chi địa yêu ma quỷ quái tại trên thực lực muốn chỉnh thể mạnh hơn mặt khác ba đại châu. Trung nguyên bên ngoài không phải là không có siêu phàm thế lực, vô luận là phù tăng nị dạ cùng âm dương sư, vẫn là phương tây kỵ sĩ cùng mù sư, mặc dù hệ thống tu luyện cùng trung nguyên có khác biệt lớn, nhưng tầng dưới chốt kết cấu kỳ thực đều là đối với linh khí loại này siêu phàm năng lượng vận dụng. Bọn hắn đối với trung nguyên chi địa có lòng tham muốn, ngoại trừ địa bàn cùng tài nguyên bên ngoài, kỳ thực trọng yếu nhất hay là bởi vì trung nguyên chi địa linh mạch là nhiều nhất, với lại phẩm giai cũng là phổ biến rất cao. Còn nữa, trung nguyên chi địa mặc dù siêu phàm thế lực rất nhiều, nhưng lại cũng không đoàn kết, đồng thời nhân tộc cùng yêu ma quỷ quái tranh đấu so với trung nguyên bên ngoài muốn kịch liệt quá nhiều. Lại bởi vì trung nguyên yêu ma quỷ quái đều phi thường cường đại, số lượng cũng nhiều, nếu không phải năm bẻ bảy mảng không phải vậy, sợ là đều có thể đè ép trung nguyên những cái kia siêu phàm thế lực đánh. Không thấy được trung nguyên mấy cái đại yêu bởi vì cạnh tranh áp lực quá lớn, bởi vì trung nguyên chi địa quá cuốn, kết quả tâm tính sụp đổ, liền chạy tới phù tăng đảo, kết quả tại phù tăng đảo xương vương xương bá. Hết lần này tới lần khác phù tăng nhị dạ cùng âm dương sư đều cầm mấy cái kia đại yêu không có biện pháp nào, chỉ có thể làm hợp tác, cộng đồng ở chung. Nhạc Khởi La tại đem trung nguyên chi địa yêu ma quỷ quái đô thống hợp thành tam đại thế lực về sau, tại rất ngắn thời gian bên trong, liền đem mặt khác ba đại châu chiếm lấy rồi, có thể thấy được trung nguyên chi địa yêu ma quỷ quái đến cùng đến cỡ nào khủng bố. Trung nguyên những cái kia siêu phàm thế lực trải qua cũng khổ a bất quá, hiện tại Nhạc Khởi La đến, như vậy thời gian khổ cực liền muốn chấm dứt. Thanh Vân Quan, Hậu Sơn là quan chủ tu luyện bế quan chi địa. Nơi này là có một chỗ mây mù lượn lờ sơn đồi, vách đá có một lục giác cổ đỉnh. Dưới đỉnh, Xuất Trần Tử khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, đang tính tọa thổ nạp, liên tục không ngừng linh khí thu nạp nhập thể nội, sau đó luyện hóa thành tự thân đạo môn pháp lực. Hô, thật lâu, Xuất Trần Tử chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên vẻ kích động. Khoảng cách kết đan không xa. Xuất Trần Tử áp lực kỳ thật vẫn là rất lớn, dù sao hắn là Thanh Vân Quan quan chủ, nhưng tu vi cảnh giới lại cũng không là kết đan. Phải biết, hiện tại thế nhưng là quân phiệt cắt cứ loạn thế, mà loạn thế liền cho rằng quần ma loạn vũ, quỷ quái quát tháo, nhưng mà bây giờ Thanh Vân Quan lại ngay cả một vị kết đan kỳ tu sĩ đều không có. Đây nhường ra Trần Tử làm sao không gấp gáp đâu. Thanh Vân Quan đã từng cũng là huy hoàng qua, liền ngay cả đạo môn đứng đầu, vậy cũng là đảm nhiệm qua nhiều lần, có thể thấy được Thanh Vân Quan nội tình đến cỡ nào thâm hậu. Đáng tiếc, hiện nay Thanh Vân Quan ngay cả một vị kết đan kỳ tu sĩ đều không có, muốn tại La Thiên Đại Tiếu bên trên tranh đoạt đạo môn đứng đầu vị trí, đơn giản đó là si tâm vọng tưởng. Tóm lại, bây giờ Thanh Vân Quan đã xuống dốc, đừng nói tranh đoạt đạo môn đứng đầu, sợ là liền tại thiên hạ đạo quan bên trong xếp vào ba vị trí đầu 10, cái kia đều quá sức. Cũng chính là bởi vì có huy hoàng lịch sử, cho nên danh khí vẫn là rất lớn. Nhưng là danh khí nếu như quá thịnh, mà thực lực bản thân lại không đủ, điều này hiển nhiên không phải một chuyện tốt. Cũng không trách Xuất Trần Tử như thế gấp gáp muốn đột phá đến kết đăng kỳ. Dù sao, chốc lát đến kết đăng kỳ, chỉ tại đây loạn thế tự vệ vẫn là không có vấn đề gì. Thanh Vân Quan là rộng rãi qua, cho nên pháp bảo cái gì khẳng định là không thiếu. Chốc lát Xuất Trần Tử đột phá đến kết đăng kỳ, như vậy liền có thể thôi động luyện hóa những pháp bảo kia, có pháp bảo hộ thân, cũng coi là cảm giác an toàn tràn đầy. Kỳ thực, Thanh Vân Quan là đạo môn thế lực, cũng chỉ có một chút cả gan làm loạn lại không có gì nhãn lực độc đáo yêu ma quỷ quái cùng tà tu sẽ đối với Thanh Vân Quan độc thủ. Mà những yêu ma quỷ quái này cùng tà tu, phổ biến tu vi cảnh giới cũng không cao. Chốc lát đột phá đến kết đăng kỳ, có thể tự phất lờ những tán tu này. Đạo môn hàm kim lượng, thế nhưng là phi thường cao, trung nguyên cái khác siêu phàm thế lực là sẽ không đối với Thanh Vân Quan độc thủ, chí ít trên mặt nội sẽ không. Cho nên, Xuất Trần Tử mặc dù gấp gáp, nhưng cũng không có mất có chừng có mực. Bây giờ, kết đan đang ở trước mắt, Xuất Trần Tử tâm tình tự nhiên là càng ngày càng thoải mái cùng buông lỏng. Nhưng mà, hắn khỏe miệng nụ cười đều còn tán đi đâu, liền trực tiếp sắc mặt kinh biến, một cô vô cùng kinh khủng uy áp của tới. Cố uy áp này, không chỉ là nhằm vào hắn một người, mà là nhằm vào toàn bộ Thanh Vân Quan. Cái kia cố uy áp, khủng bố như vậy, để cả tòa Thanh Vân Sơn linh khí cũng vì đó trì trệ. Thanh Vân Sơn vô số phi cầm đầu thú, càng là điên cuồng sao động lên, hướng về Thanh Vân Sơn bên ngoài phi nước đại, sợ đã chậm một bước liền sẽ mất mạng tại chỗ. Phi cầm tẩu thú đối mặt nguy hiểm đó là mẫn cảm nhất, dù là cái kia cố kinh khủng uy áp cũng không tận lực nhằm vào chúng nó, thậm chí đều không có chấn áp bọn chúng, nhưng vẫn là để bọn chúng dọa đến gần chết. Về phần Thanh Vân Quan những đệ tử kia, tại cái kia cố uy áp chấn áp phía dưới, đơn giản như trước khi thâm nguyên, tâm kinh đảm hẳn, trực tiếp sủi lơ nằm rạp trên mặt đất. Liền ngay cả thân là quan chủ Xuất Trần Tử, đối mặt khủng bố như thế khí tức uy áp, đều vạn phần hoảng sợ, thấu xương hàn ý từ đáy lòng phát lên. Đến cùng là thần thánh phương nào? Vì sao sẽ có khủng bố như thế khí tức? Cho dù là hắn cái kia kết đan kỳ sư phụ, đều không có khủng bố như thế khí tức. Chẳng lẽ là nguyên anh kỳ tu sĩ đến? Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung, tâm kinh đạm hàn thời điểm, đột nhiên trông thấy một đạo bạch quang xẹt qua chân trời, hướng về Thanh Vân Quan phương hướng mà đến. Đến. Đạo kia khí tức chủ nhân, đến. Lấy Xuất Trần Tử tầm mắt cùng thực lực, tự nhiên là không biết đây đạo khí tức ý vị như thế nào, hắn chỉ cho là vị này có lẽ là nguyên anh kỳ tiền bối. Lại cũng không biết, đến, là một tôn chân chính tiên nhân. Bất quá, cũng bình thường, cái thế giới này không tồn tại tiên nhân, tự nhiên không có người nào biết tiên nhân khủng bố. Ngay cả tiên quang đều nhận không ra, cũng rất hợp lý. Với lại, Nhạc Khởi La cũng chỉ là hiển lộ một tia khí tức uy áp mà thôi, bằng không thì nếu như phóng xuất ra toàn bộ khí tức uy áp, đừng nói Thanh Vân Sơn sẽ ở trong khoảnh khắc sụp đổ, cho dù là cái thế giới này đều sẽ xuất hiện rung chuyển. Cái thế giới này chỉ là một cái tiểu thiên thế giới, với lại cũng không phải là đỉnh tiêm tiểu thiên thế giới. Cho nên, chỉ bằng vào cái thế giới này nội tình, nhưng thật ra là vô pháp xuất hiện cửu giai bậc này tồn tại. Chương 306, Nhạc Khởi La, ta là ngươi lão tổ tông. Chương 306, Nhạc Khởi La, ta là ngươi lão tổ tông. Xuất Trần Tử khi nhìn đến đạo bạch quang kia thời điểm, nháy mắt sau đó, đạo bạch quang kia liền rơi vào hắn trước mặt. Quả nhiên, là hướng về phía hắn đến, hoặc là nói, là hướng về phía Thanh Vân Quan đến. Thế nhưng, vì cái gì? Chẳng lẽ là vì Thanh Vân Quan công pháp truyền thừa cùng pháp bảo tài nguyên? Bởi vì Thanh Vân Quan nội tình thâm hậu, như là tiểu nhi cầm bằng kim, cho nên Xuất Trần Tử cho rằng có thể làm cho Nguyên Anh kỳ tu sĩ tự mình đến đây, chỉ có thể là nguyên nhân này. Bằng không thì còn có thể là cái gì nguyên nhân? Bất quá, Thanh Vân Quan với tư cách đạo môn thế lực, đối với Thanh Vân Quan độc thủ, cái kia chính là đối với toàn bộ đạo môn đối nghịch, cái này Nguyên Anh kỳ tu sĩ thật sự lớn gan như vậy làm vậy. Chẳng lẽ là những cái kia không có gì nhãn lực độc đạo tán tu? Không nên đi, tán tu có thể tu luyện không đến Nguyên Anh kỳ. Mặc dù tu hành giới tài nguyên lũng đoạn không có nghiêm trọng như vậy, nhưng này cũng chỉ là đê giai tài nguyên tu luyện, kết đan kỳ giai đoạn này tài nguyên lũng đoạn, đây chính là cực kỳ nghiêm trọng. Đây còn mới chỉ là tài nguyên tu luyện, nghiêm trọng nhất, kỳ thật vẫn là đối với công pháp hạn chế. Bởi vì tổ hấn, từng cái siêu phàm thế lực, đối với bản thân công pháp, cái kia càng là bảo hộ như là mệnh căn tử đồng dạng, cho dù là mình đệ tử, đều sẽ thực hiện linh hồn khế ước tiến hành hạn chế cùng bảo hộ. Hạn chế cùng bảo hộ, tự nhiên là công pháp. Cho nên, tán tu chân chính thiếu, kỳ thực còn không phải tài nguyên tu luyện, mà là tu luyện công pháp, cái này mới là tàn nhẫn nhất. Dù là có siêu hồn thủ đoạn, cái kia đều không được, cũng không chiếm được công pháp. Cho nên, Thanh Vân Quan chân chính nội tình, nhưng thật ra là những cái kia công pháp thần thông. Bất quá, cất giữ những công pháp này thần thông địa phương, không có hắn cái này quan chủ đạo bài, có thể vào không được, dù là cưỡng ép tấn công vào đi, cũng biết phát động tự hủy cơ chế. Thanh Vân đạo bài mới là Thanh Vân Quan hạch tâm, đạo bài bên trong càng là có một cái cất giữ không gian, chứa Thanh Vân Quan tài nguyên tu luyện cùng công pháp thần thông nguyên bản. Đương nhiên, Thanh Vân đạo bài cũng là có tự hủy cơ chế. Tóm lại, cái thế giới này, trung nguyên mấy cái này siêu phàm thế lực, đối với công pháp bảo hộ đơn giản đến một cái dùng bất cứ thủ đoạn nào tình trạng. Tự hủy cơ chế càng là một cái tiếp một cái. Cho nên, trung nguyên mấy cái này siêu phàm thế lực truyền thừa đoạn tuyệt tình huống nhưng thật ra là nhìn mãi quen mắt. Nhưng mà, dù là có truyền thừa đoạn tuyệt phong hiểm, nhưng lại kiên định cho rằng, nếu như tông môn không có, cái kia truyền thừa lưu lại cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, chỉ có thể tiện nghi địch nhân. Đặc biệt là những cái kia đỉnh tiêm siêu phàm thế lực, càng là như vậy. Ngược lại một chút tam lưu siêu phàm thế lực, đối với công pháp bảo hộ ngược lại là không có nghiêm khắc như vậy, đương nhiên, chủ yếu vẫn là những cái kia tam lưu siêu phàm thế lực cũng không có cái gì tốt công pháp truyền thừa, tự nhiên cũng không có gì tốt bảo hộ. Nguyên nhân chính là như thế, Xuất Trần Tử mới phi thường ngoài ý muốn. Vì sao cái này Nguyên Anh kỳ tu sĩ sẽ đích thân tới này Thanh Vân Quan? Chẳng lẽ vị này Nguyên Anh kỳ tu sĩ không biết vô pháp thu hoạch được Thanh Vân Quan công pháp và tài nguyên sao? Phải biết, Thanh Vân Quan công pháp và tài nguyên có thể đều tại đạo bài bên trong đâu. Mà Thanh Vân đạo bài, tự nhiên là bị hắn cái này Thanh Vân Quan chủ cho luyện hóa thu nhập trong cơ thể. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, Thanh Vân đạo bài liền sẽ trực tiếp tự bạo. Đó là như vậy khí phách. Nghĩ như vậy, Xuất Trần Tử cũng liền ổn định lại tâm thần, đáng lo, bất quá chết một lần mà thôi, dù sao không thể tiện nghi địch nhân. Xuất Trần Tử trong mắt mang theo quyết tuyệt, con mắt nhìn chằm chằm trước mặt Bạch Quang. Bạch Quang tán đi, chỉ thấy một thiếu nữ đập vào mi mắt. Xuất Trần Tử sững sờ, thiếu nữ này cư nhiên là Nguyên Anh kỳ lão quái vật. Bất quá, Xuất Trần Tử cũng hung hăng nhẹ nhàng thở ra, tâm lý thấp thỏm cùng khẩn trương bao nhiêu cũng là buông xuống không ít. Bởi vì, hắn có thể cảm nhận được trước mắt thiếu nữ này phát ra pháp lực khí tức, là thuần khiết đạo môn pháp lực. Mặc dù cường hành phi thường, lại cực kỳ khủng bố, so với hắn pháp lực giống như có chút khác biệt, hắn khối lượng đơn giản cao đến quá đáng, về phần đến cùng cao bao nhiêu, Xuất Trần Tử không cách nào xác định. Nhưng chỉ ít là thuần khiết đạo môn pháp lực, đây là bản chất không cách nào cải biến. Cho nên vị này hư hư thực thực Nguyên Anh kỳ thiếu nữ là đạo môn tiền bối. Như thế vậy liền hẳn không phải là tham muốn Thanh Vân Quan truyền thừa. Cũng đúng, tu vi cảnh giới khủng bố như thế, hẳn là chướng mắt Thanh Vân Quan. Với lại vị này đạo môn tiền bối ngoại trừ khí tức uy áp Thanh Vân Quan bên ngoài, có vẻ như cũng không có gì để ý, cũng chưa một lời không hợp liền động thủ. Nghĩ đến đây, Xuất Trần Tử cũng coi là triệt để yên tâm. Như vậy vị này đạo môn tiền bối vì sao sẽ đến Thanh Vân Quan? Đã nghĩ mãi mà không rõ, Xuất Trần Tử cũng liền trực tiếp mở hỏi. Xuất Trần Tử đi một cái đạo môn chắp tay lễ, cung kính nói: "Tiền bối đại giá quang lâm, Thanh Vân Quan không có từ xa tiếp đón, xin mời rộng lòng tha thứ." Nói xong, dừng lại một chút, ngẩng đầu liếc nhìn trước mắt thiếu nữ, thấy thiếu nữ thần sắc bình đạm, liền tiếp theo mở hỏi: "Xin hỏi tiền bối đến ta Thanh Vân Quan là có chuyện gì quan trọng sao?" Tiền bối cứ mở miệng, Thanh Vân Quan có thể giúp khẳng định giúp. Xuất Trần Tử không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp đánh cái thẳng cầu. Đã đối phương hư hư thực thực đạo môn tiền bối, với lại cũng không có ác ý, vậy đến Thanh Vân Quan, hẳn là có chuyện gì muốn Thanh Vân Quan giúp đỡ. Xuất Trần Tử biểu thị hoàn toàn không có vấn đề à, đều là đạo môn thế lực, có thể giúp vậy khẳng định đến giúp. Nói không chừng còn có thể cùng vị tiền bối này giao hảo đâu, dạng này Thanh Vân Quan tại đạo môn bên trong cũng coi là có một cái hậu trường. Ta gọi Nhạc Khởi La. thiếu nữ không phải người khác, chính là Nhạc Khởi La. Nguyên lai là Nhạc tiền bối, Nhạc tiền bối xin mời thượng tọa. Xuất Trần Tử hoàn toàn không nhận ra Nhạc Khởi La, hoặc là nói là căn bản không nghĩ tới này Nhạc Khởi La là kia Nhạc Khởi La. Kỳ thực Xuất Trần Tử với tư cách Thanh Vân Quan quan chủ là biết Nhạc Khởi La, Nhạc Khởi La liên quan ghi chép Thanh Vân Quan là có, hắn cũng nhìn qua. Nhưng Xuất Trần Tử hiện tại là thật không nghĩ đứng lên, bất quá cho dù là nghĩ đến Nhạc Khởi La cái tên này, đoán chừng cũng chỉ sẽ tưởng rằng cùng tên. Dù sao trước mắt vị này Nhạc tiền bối, cái kia một thân thanh linh chi khí, cái kia thuần khiết đạo môn pháp lực, ai nhìn sẽ không nói bên trên một câu tiên tử, đạo môn tiên cô. Cho nên Xuất Trần Tử không chỉ có không nghĩ tới Nhạc Khởi La thân phận chân thật, thậm chí còn để Nhạc Khởi La thượng tọa, muốn cho Nhạc Khởi La rót một ly thẻ, không, là rót một ly trà xanh. Ta là ngươi sư thúc tổ. Nhạc Khởi La cũng có chút bó tay rồi, nàng hiện tại đều như vậy không có bài diện sao? Thế mà ngay cả Thanh Vân Quan đều quên mình. Nhạc Khởi La là Xuất Trần Tử thái sư tổ sư muội, cho nên tại bối phận trên, Nhạc Khởi La là Xuất Trần Tử sư thúc tổ cũng không có nói sai. A, sư thúc tổ. Nghe được Nhạc Khởi La nói, Xuất Trần Tử sững sờ, có chút một bức, sư thúc tổ. Ta còn có một sư thúc tổ sao? Không có nghe sư phụ nói qua a. Bất quá, tại ngắn ngủi mộng bức qua đi, Xuất Trần Tử lại là linh quang chợt lóe, sư thúc tổ. Nhạc Khởi La, Nhạc Khởi La, Nhạc Khởi La. Rốt cuộc, Xuất Trần Tử nghĩ đến Nhạc Khởi La, cái kia Thanh Vân Quan phản đồ, thái sư tổ sư muội. Trăm năm trước, đoạt xá chuyển thế thân thể, tên liền gọi Nhạc Khởi La. A đây, Xuất Trần Tử lúc này có chút nỗi lòng hỗn loạn, lại nhìn trước mắt cái này một thân thanh linh chi khí, tiên khí bồng bềnh thiếu nữ, cái kia một thân thuần khiết đạo môn pháp lực khí tức. Đây, xác định là cái kia tu luyện tà thuật sư thúc tổ. Sẽ không sai lầm a. Chương 307, cái gì cấp bậc để ta đùa giỡn với ngươi? Chương 307, cái gì cấp bậc để ta đùa giỡn với ngươi? Xuất Trần Tử hữu chút không biết làm sao, biểu lộ cực kỳ phức tạp cùng một bức. Hắn cũng không biết bây giờ nên làm gì, tiêu diệt toàn bộ phản đồ, trừ ta vệ đạo, chẳng yêu trừ ma. Thế nhưng, đánh không thắng a. Còn có, sư thúc tổ không phải tu luyện tà thuật sao? Làm sao nhìn tuyệt không giống a? Chẳng lẽ ghi chép có sai? Cũng không nên a. Còn có, sư thúc tổ không phải là bị phong ấn sao? Vì sao đi ra? Cho nên, trước mắt vị này Nhạc Khởi La, Nhạc tiền bối, là cùng hắn mở một trò đùa. Ân, hẳn là dạng này. Trước mắt Nhạc Khởi La cũng không phải là hắn sư thúc tổ. Xuất Trần Tử tại một trận đầu não báo tác về sau, cuối cùng được ra cái kết luận này. Nhạc tiền bối khẳng định là biết Thanh Vân Quan một chút chuyện cũ, lại thêm tên lại là đồng dạng, cho nên Nhạc tiền bối khẳng định là đang trêu ghẹo hắn. Không sai, chính là như vậy. Tự nhận là đoán được chân tướng, Xuất Trần Tử lộ ra một cái miệng méo long vương biểu lộ. Hừ, ta Xuất Trần Tử, Thanh Vân Quan quan chủ, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền được lắc lư? Còn cái gì ta sư thúc tổ? Ta sư thúc tổ đây chính là tu luyện tà thuật, đã vào tà đạo. Mà ngài đâu, ta Nhạc tiền bối, ngươi đây một thân thanh linh chi khí, đây thuần khiết đạo môn pháp lực, thế nhưng là lớn nhất sơ hở a. Muốn trang, ngài cũng phải lắp giống một điểm a. Đây có thể một điểm đều không chuyên nghiệp a. Khục, Nhạc tiền bối cũng đừng trêu ghẹo ta. Xuất Trần Tử hướng về phía Nhạc Khởi La chớp chớp mắt, sau đó ra vẻ bất đắc dĩ cười cười. Hắn cho rằng đây là Nhạc tiền bối đang trêu ghẹo hắn, là đang nói đùa hắn. Như vậy một vị tiền bối nói đùa hắn, Xuất Trần Tử biểu thị ta nếu là không cười cười một tiếng, đây chẳng phải là không nể mặt mũi. Với lại, đã tiền bối đều nói đùa hắn đều trêu ghẹo hắn, như vậy, hiển nhiên tiền bối là mang theo thân thiện thái độ đến a. Đây nhường ra Trần Tử cũng không có khẩn trương như vậy, ngay cả nụ cười đều bông lòng rất nhiều. Hi hi. Nhạc Khởi La biểu thị không hi hi, nàng đều bối rối, không phải, tình huống gì a? Nàng cũng minh bạch mình đây một thân thanh linh chi khí rất khó để cho người ta tin tưởng nàng là một cái tu luyện tà thuật người, cho nên nàng mới có thể trực tiếp đánh minh bài. Nhưng mà, lại không nghĩ rằng, nàng đây đều đánh minh bài, cái này Xuất Trần Tử thế mà còn chưa tin. Thậm chí, còn tưởng rằng nàng là đang trêu ghẹo hắn, nói đùa hắn đâu. Nhạc Khởi La đều không còn gì để nói, ngươi là cái gì cấp bậc, cũng xứng ta nói đùa. Nghĩ đến đây, Nhạc Khởi La đều nổi giận, hừ lạnh một tiếng, khủng bố khí tức chớp mắt đã tới, trực tiếp sắp xuất hiện Trần Tử chấn áp. Phúc. Xuất Trần Tử một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới, sau đó nằm rạp trên mặt đất, hắn chỉ cảm thấy trời đều sập, liền lại toàn thân cái nào đều vô cùng nói nhói cùng khó chịu. Bất quá, thống khổ cùng càng thêm sợ hãi, hắn lại là bối rối, không phải, tình huống gì a? Cái này Nhạc tiền bối làm sao một lời không hợp liền động thủ a? Xuất Trần Tử đều phải khóc. Làm sao sự tình phát triển cùng hắn trong suy tưởng hoàn toàn khác biệt, ai chẳng lẽ Nhạc tiền bối thật là cái kia Thanh Vân Quan phản đồ không thành? Dù sao, hẳn không có cái nào đầu óc bình thường người sẽ giả mạo một người khác a. Huống chi còn là một cái tu luyện tà thuật tà đạo người, lại là Thanh Vân Quan phản đồ. Nhạc tiền bối tu vi cảnh giới cao như thế nào lại giả mạo một người như vậy đâu? Thanh Vân Quan cái gì bài diện? Trước kia mặc dù huy hoàng qua, nhưng bây giờ đã sụp dốc, cho dù là muốn mưu đoạt Thanh Vân Quan truyền thừa, vậy cũng không nên giả mạo một cái phản đồ a. Bị giáo huấn một trận, Xuất Trần Tử não mạch kín cũng rốt cuộc nghiêm chỉnh ném một cái ném. Thế nhưng, hắn vẫn là không hiểu a. Này làm sao lý giải? Trước mắt cái này Nhạc Khởi La, nào có nửa điểm tu luyện tà thuật bộ dáng a? Tinh khiết đạo môn cao nhân có được hay không? Ngài thật là sư thúc tổ. Xuất Trần Tử nằm trên mặt đất, khoe miệng tràn đầy máu tươi, cười khổ hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Nhạc Khởi La thần sắc bình đạm hỏi, trong mắt tràn đầy lạnh lùng. Ta thương. Xuất Trần Tử còn có thể làm sao xử lý, chỉ có thể tin tưởng tôi, với lại, hắn cũng đúng là tin trước mắt cái này Nhạc tiền bối đó là Thanh Vân Quan phản đồ Nhạc Khởi La, cũng chính là hắn sư thúc tổ. Trước bất luận sư thúc tổ là làm sao phá vỡ phong ấn, chỉ nói sư thúc tổ cái kia một thân thanh linh thuần khiết đạo môn pháp lực, hiển nhiên sư thúc tổ lại bỏ gian tà theo chính nghĩa, trở về chính đạo. Với lại còn trở nên cường đại như thế, khủng bố như thế. Khá lắm, chẳng lẽ tu luyện tà thuật sau đó quay trở lại lần nữa chính đạo còn có thể biến cường? Ta muốn hay không cũng thử một lần cái này quá trình a. Tốt ta, xuất trần tử não mạch kín lại bắt đầu không quá nghiêm chỉnh. Nhạc Khởi La thu liễm khí tức, xuất trần tử cũng liền bận bịu bò lên đứng lên, sau đó đối Nhạc Khởi La cùng cung kính kính đi một cái đồ tôn chi lễ, có thể nói rất bên trên nói. Xuất trần tử bái kiến sư thúc tổ. Xuất trần tử âm thanh rất cung kính, cũng rất lớn âm thanh, ân, mặc kệ hắn trong lòng là nghĩ như thế nào, chí ít đây mặt ngoài công phu làm rất không tệ. Mà Nhạc Khởi La cũng không quan tâm xuất trần tử trong lòng là nghĩ như thế nào, chỉ cần mặt ngoài công phu là được. Xuất trần tử mặc dù trong lòng có đủ loại nghi hoặc, nhưng lại cũng không hỏi đến, mà Nhạc Khởi La tự nhiên cũng lười cùng hắn giải thích cái gì. Sau đó, Nhạc Khởi La liền cùng xuất trần tử nói một lần nàng kế hoạch. Bước đầu tiên, chính là muốn trở thành đạo môn đứng đầu, sau đó tích hợp toàn bộ đạo môn. Trước kia, đạo môn mặc dù là trung nguyên đỉnh tiêm siêu phàm thế lực, thậm chí có thể nói là thiên hạ đệ nhất siêu phàm thế lực, nhưng lại chỉ cầu phi thăng, chỉ hỏi tiên đạo, đối nó hoàn toàn không có hứng thú. Đương nhiên, cũng không phải tất cả đạo quán đều như vậy, cũng có không ít dạ tâm rất lớn. Bất quá, những này đạo quán chỉ là đồ có dạ tâm, hoàn toàn không coi là gì, càng không pháp ảnh hưởng toàn bộ đạo môn. Nhưng mà, hiện tại, Nhạc Khởi La biểu thị phi thăng thành tiên. Đây quả thực không nên quá đơn giản a. Sư thúc tổ, ngài thành tiên. Xuất trần tử khi biết Nhạc Khởi La thế mà thành tiên, nhưng làm hắn làm cho sợ hãi, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cũng không dám tin. Trời ạ, sư thúc tổ cư nhiên là tiên nhân. Hắn còn tưởng rằng sư thúc tổ là nguyên anh kỳ đạo môn cường giả đâu. Không nghĩ tới, vẫn là cách cục nhỏ, không nghĩ tới, sư thúc tổ thế mà thành tiên. Xuất trần tử cũng không có hoài nghi, dù sao loại này đâm một cái liền phá hoang ngôn căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Lực lượng là vô pháp dựa vào hoang ngôn đến trèo trống. Lại giả thuyết, mặc kệ trước mắt cái này sư thúc tổ có phải là hay không tiên nhân, đã sư thúc tổ nói nàng là tiên nhân, cái kia xuất trần tử liền sẽ đem sư thúc tổ xem như tiên nhân đến đối đãi. Dù sao so với hắn cái này Thanh Vân Quan đương đại quan chủ là muốn mạnh mẽ, cái này đầy đủ. Về phần chân tướng như thế nào, cũng không cần quá nhiều xoắn xuýt. Sau đó sự tình liền rất đơn giản. Nhạc Khởi La lần nữa trở về Thanh Vân Quan, đồng thời còn trở thành Thanh Vân Quan thái thượng trưởng lão, bất quá, chỉ tại vụ trộm chấp trưởng Thanh Vân Quan, trên mặt nội chấp trưởng Thanh Vân Quan, vẫn là xuất trần tử cái này quan chủ. Một năm sau La Thiên đại tiếu, đạo môn tất cả đạo quán quan chủ cùng cao tầng đều tới. Nhạc Khởi La muốn, đó là trực tiếp một nồi bưng. Cho nên, cũng không làm cái gì hư đầu bán não, trực tiếp lấy cửu giai thiên tiên thực lực, phóng xuất ra tiên nhân lực lượng khí tức, đem tất cả đạo môn cường giả toàn bộ đều trấn áp, tất cả đều thu phục. Về phần xương cốt thực sự quá cứng, Nhạc Khởi La cũng lười phí sức làm gì nghĩ, trực tiếp giết một người dân trăm người. Chương 308, Hoàn Dung, ta có một cái ý nghĩ. Chương 308, Hoàn Dung, ta có một cái ý nghĩ. Tại Nhạc Khởi La lực lượng tuyệt đối dưới, trực tiếp đem đạo môn cái này siêu phàm thế lực cho thủ hạ làm chó. Sau đó, lấy đạo môn làm cơ sở, Nhạc Khởi La tại mấy năm ở giữa, liền đem toàn bộ trung nguyên chi địa siêu phàm thế lực đều thu nhập dưới trướng. Cuối cùng, tại Côn Lôn Sơn mở ra đạo tràng, sáng tạo sơn môn, lập Thanh Vân Đạo Tông. Như thế, Thanh Vân Đạo Tông chính là trung nguyên chi địa duy nhất siêu phàm thế lực, cũng là nhân tộc duy nhất siêu phàm thế lực. Với lại, lần này, Nhạc Khởi La cũng là trực tiếp trở thành Thanh Vân Đạo Tông đạo thủ. Vô Tâm thế giới cũng chân chính bị Nhạc Khởi La cho hoàn toàn khống chế. Thậm chí, liền ngay cả Vô Tâm đều bị Nhạc Khởi La bắt lại, sau đó đóng gói bán cho Bái Nguyệt giáo chủ cái này nghiên cứu khoa học của ma. Đã Vô Tâm đều bị bán đi khác thế giới, như vậy, cái thế giới này lại để Vô Tâm thế giới liền không thích hợp. Đây là Thanh Vân Đạo Tông thế giới, cho nên, cái thế giới này, đó là Thanh Vân thế giới. Khống chế Thanh Vân thế giới quá trình đối với Nhạc Khởi La mà nói, có thể nói chẳng khó khăn gì, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, cũng sẽ không có bất kỳ ngoại ý muốn phát sinh. Về phần những cái kia không phục tùng, Nhạc Khởi La biểu thị không thiếu những người này, cho nên liền trực tiếp để bọn hắn tan thành mây khói, thân tử đạo tiêu. Cái khác Tam Châu chi địa, bị Nhạc Khởi La chia cho yêu ma quỷ quái, tức Vạn Yêu Quốc, Vạn Ma Động cùng Vạn Hồn Điện. Nói cách khác, hiện tại, Nhạc Khởi La khống chế Thanh Vân thế giới thế lực, khoảng chừng 4 cái. Có thể nói là gờ giúp chặt bên trong phần độc nhất. Dù sao, cái khác gờ giúp chặt thành viên, bọn hắn khống chế thế giới cũng chỉ là sáng lập một cái tông môn thế lực. Bất quá, kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói, Nhạc Khởi La chỉ là đem yêu ma quỷ quái trở thành người công cụ, chân chính dụng tâm kinh doanh là Thanh Vân Đạo Tông. Thanh Vân Đạo Tông mới là Nhạc Khởi La chân chính sáng lập tông môn thế lực. Bằng không, cũng sẽ không ngay cả thế giới tên đều dùng Thanh Vân hai chữ. Nói cho cùng, đối với Thanh Vân Quan, Nhạc Khởi La là có như vậy một chút khác biệt. Có lẽ đây điểm khác biệt cũng mới chỉ là một chút xíu, nhưng dù là chỉ là một chút xíu, đối với bây giờ Nhạc Khởi La mà nói, vậy cũng là khác biệt. Mà cũng mới chỉ là một chút khác biệt, cũng làm cho Thanh Vân Quan ăn lấy hết tiền lãi. Khống chế thế giới đạo tông, dùng là Thanh Vân hai chữ, liền ngay cả thế giới tên, dùng cũng là Thanh Vân hai chữ. Xuất trần tử càng là trở thành Thanh Vân Đạo Tông số lượng không nhiều cao tầng chi nhất, có thể nói cầm thiên hạ chi người cầm đầu. Dù là bây giờ xuất trần tử đã là kết đăng kỳ, nhưng Thanh Vân Đạo Tông cao tầng, liền hắn tu vi cảnh giới thấp nhất. Thời gian, tại từng giờ từng phút trôi qua. Ngoại trừ tân tiến đàn Giang Ngọc Yến tam nữ, cái khác lao thành viên nhóm, hiện tại đã thuần một sắc đều là thập tam giai đại la kim tiên. có thể nói đều đã đến lĩnh ngộ bản nguyên pháp tắc giai đoạn. Mà tới được giai đoạn này, còn muốn cấp tốc để thăng tu vi cảnh giới, coi như cần thánh linh thạch. Mà muốn thu hoạch thánh linh thạch, ngoại trừ gờ giúp chặt đánh dấu chẹt in bên ngoài, cũng chỉ có thể dùng thế giới bản nguyên đến trao đổi. Bất quá, chỉ bằng vào đánh dấu chẹt in, hiển nhiên là hoàn toàn không đủ, cho nên liền cần dùng thế giới bản nguyên đến tiến hành đổi. Thế nhưng, muốn thu hoạch được thế giới bản nguyên, nói khó, không khó, nói dễ dàng, cũng không dễ dàng a. Mặc dù Chư Thiên Thành hiện tại rất náo nhiệt, cái này cũng đại biểu cho có mấy lấy bạn kế thế giới, nhưng cho dù là gờ giúp chặt thành viên, đều không cách nào tiến về những này Chư Thiên sinh linh thế giới a. Chư Thiên khiến meo định thế giới, nhưng cũng khóa lại chủ nhân, dù là đạt được người khác Chư Thiên lệnh, cũng vô pháp sử dụng, càng không cách nào thông qua Chư Thiên lệnh, từ đó tiến về cái khác thế giới. Cho nên, thế giới nguồn gốc, chỉ có vô cực các thỉnh thoảng sẽ bán ra thế giới khiến. Nhưng là vô cực các mặc dù sẽ bán ra thế giới lệnh, nhưng hoàn toàn không đủ phân áp kỳ thực, vợ giúp chặt đám thành viên còn tốt, còn có thế giới khiến có thể mua sắm. Cái khác lui tới Chư Thiên Thành Chư Thiên sinh linh, coi như khó làm. Bây giờ Chư Thiên Thành, Tiên Vực đã sớm mở rất nhiều cửa hàng, cái này cũng liền mang ý nghĩa lui tới Chư Thiên Thành sinh linh, có đại lượng thập tam giai. Mấy cái này thập tam giai, tự nhiên cũng đều muốn thánh linh thạch hỗ trợ lĩnh ngộ bản nguyên pháp tắc, từ đó nhanh chóng để thăng tu vi cảnh giới. Nhưng là, bọn hắn lại chỉ có thể thai họa mình thế giới, cướp đoạt thế giới của mình thế giới bản nguyên. Có thể hay không cướp đoạt còn khác nói, dù là có thực lực kia, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, phải chú ý không thể đem thế giới làm sụp đổ. Dù sao, bọn hắn có thể không có khác thế giới có thể dọn nhà, có thể cầm tục phát triển tát ao bắt cá đó mới là chính xác con đường. Nếu như bọn hắn biết Lý Vân Duệ cùng Giang Ngọc Yến đối với một cái thế giới như thế ghét bỏ, như thế không chân quý, sợ là đến tại chỗ tức chết không thể. Dù là chỉ là một cái bình thường đê cấp tiểu thiên thế giới, đó cũng là có thể liên tục không ngừng sinh ra thế giới bản nguyên a. Mặc dù tốc độ chậm, đồng thời số lượng cũng ít, nhưng chí ít cũng có ích lợi không phải. Mà tới được thập tam giai, thời gian kỳ thực thường thường là không đáng giá tiền nhất, bởi vì thập tam giai tồn tại cơ bản đều đã thực hiện tuyệt đối trên ý nghĩa vĩnh sinh. Cho nên, dù là chỉ là một cái võ hiệp thế giới, kỳ thực đều là cực kỳ chất quý. Làm sao giống Lý Vân Duệ cùng Giang Ngọc Yến như vậy bại ra, trực tiếp rút khô thế giới bản nguyên, để một cái hảo hảo thế giới sụp đổ, bay về hỗn độn. Thật sự là quá lãng phí. Thật sự là không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo đất ta. Mao Sơn tiên sư, ai? Thánh linh thạch khó kiếm a. Hùng bá thiên hạ, chúng ta chí ít còn có thể hàng năm dựa vào đánh dấu chẹt in thu hoạch mấy khối thánh linh thạch. Bái Nguyệt giáo chủ, đúng vậy à, đều đã vĩnh sinh, một năm thời gian, lại tính cái gì, dù là không cướp đoạt thế giới, chỉ bằng vào đánh dấu chẹt in, kỳ thực cũng có thể nằm ngửa. Hoa Sơn quân tử kiếm, vậy cũng quá lâu, năm nào tháng nào mới có thể trở thành 16 cấp a. Mao Sơn tiên sư, chân quân so sánh nhanh a. Hâm mộ JBG, Dương Tiễn, cực phẩm thánh linh thạch quá chân quý, cho dù là ta xiển giáo, cũng không nhiều lắm. Mà rồi Chi Tôn, vậy cũng có thể chống đỡ ngươi đột phá đến 16 cấp a, thật hâm mộ ngươi Dương Tiễn, không nghĩ tới ta đường đường ma giới Chi Tôn, cũng có một ngày sẽ hơ nghèo. Thở dài JBG, gọi ta chủ nhóm đại nhân, sinh hoạt không dễ, ma tôn thở dài. Miệng méo Long Vương JBG, Hoàng Dung, Nguyệt Giao tỷ tỷ, ta có một cái ý nghĩ, khả năng đối với thu hoạch thế giới bản nguyên có chỗ trợ giúp. Gọi ta chủ nhóm đại nhân, a. Thật sao? Dung Nhi, vậy ngươi mau nói. Hiếu Kỳ JBG. Nhìn đến Hoàng Dung nói, một đám thành viên nhóm cũng đều là sức sở, có ý tưởng. Có ý tưởng tốt, không sợ ý nghĩ không được việc, liền sợ ý tưởng gì đều không có a. Đám người đều là rất là tò mò muốn biết Hoàng Dung có cái gì tốt ý nghĩ. Bọn họ cũng đều biết Hoàng Dung luôn luôn thông minh lanh lợi, không nói đến cỡ nào thông minh tuyệt đỉnh đi, chí ít sẽ không không có tối tha. Đã đều nói như vậy, vậy khẳng định đã có tương đối thành thục ý nghĩ. Hoàng Dung, vô cực các mặc dù sẽ bán ra thế giới lệnh, nhưng mỗi lần đều chỉ có 13 cái, lại mỗi lần bán ra khoảng cách đều không ngắn, cho nên chúng ta có thể đem mục tiêu đặt ở những cái kia lui tới Chư Thiên Thành sinh linh trên thân. Hoàng Dung, với lại, trọng điểm có thể đặt ở phạm vực những cái kia tu vi cảnh giới khá thấp Chư Thiên sinh linh trên thân. Hoàng Dung, phải biết, mỗi một cái Chư Thiên sinh linh có thể đều đại biểu cho một cái thế giới a, cho dù là một cái đê cấp tiểu thiên thế giới, cũng là có giá cao trị. Chương 309, không có cần cối thế giới chương 309, không có cần cối thế giới Hoàng Dung nói không sai, mỗi một cái thế giới, vô luận là cái thế giới này đẳng cấp bao nhiêu thấp, chỉ cần là một cái hoàn chỉnh thế giới, như vậy, hắn giá trị chính là không thể đo lường. Cho dù là một cái ngay cả siêu tự nhiên lực lượng đều không có thế giới, đều ẩn chứa tầng dưới chót nhất trật tự cơ cấu cùng pháp tắc lực lượng, đồng thời, có thể liên tục không ngừng sinh ra thế giới bản nguyên. Thế giới bản nguyên là một loại có thể tái sinh tài nguyên. Vô luận hắn sinh ra tốc độ đến cỡ nào chậm chạp, sinh ra số lượng nhiều a hiếm ít, vẫn như cũ không cải biến được thế giới bản nguyên có thể tái sinh tính. Như thế, chỉ cần cái thế giới này còn chưa tịch diệt, còn chưa triệt để khô kiệt, quay về hỗn độn chi khí, liền có thể một mực tiến hành nghiền ép, cho đến ép khô cuối cùng một tia thế giới bản nguyên. Một cái thế giới còn như vậy, 10 cái, 100 cái, ngàn cái, vạn đâu. Nếu như một cái tiểu thiên thế giới hàng năm có thể sinh ra một đạo thế giới bản nguyên, cái kia một vạn cái tiểu thiên thế giới hàng năm liền có thể sinh ra một vạn đạo thế giới bản nguyên. Một vạn đạo tiểu thiên thế giới bản nguyên thì tương đương với một đạo trung thiên thế giới bản nguyên. Như vậy, ích lợi chính là 100 khối hạ phẩm thánh linh thạch. Cho nên, nếu như ngươi khống chế một vạn cái tiểu thiên thế giới thì tương đương với ngươi nắm trong tay một cái trung thiên thế giới, hàng năm đều có thể đạt được 100 khối hạ phẩm thánh linh thạch, đây nhưng so sánh hàng năm đánh dấu chẹt ích lợi phải nhiều hơn chí ít gấp 10 lần. đây vẫn chỉ là trên lý luận, bởi vì một cái tiểu thiên thế giới không có khả năng hàng năm mới sinh ra một đạo thế giới bản nguyên. Với lại, tiểu thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới chênh lệch cũng là phi thường lớn. Cho nên, ích lợi chỉ có thể càng lớn. Những này, Hoàng Dung tại trong đám đều tỉ mỉ nói một lần. Kỳ thực, cũng không cần nói như vậy cẩn thận, trong đám người đều là minh bạch. Bái Nguyệt giáo chủ, cho nên, Hoàng cô nương, phải biết, tại Chư Thiên Thành, là không cho phép động võ, càng muốn hồ mưu đoạt cái khác sinh linh chỗ thế giới, đồng thời Chư Thiên khiến cũng là khóa lại. Hùng bá thiên hạ, đúng vậy à, chúng ta là vô pháp tiến về bọn hắn chỗ thế giới, cho dù là đàn thành viên chỗ thế giới, đều cần tại đàn thương thành bên trong mua sắm xuyên việt lệnh, đồng thời còn cần đi qua đàn thành viên đồng ý mới được. Mao Sơn tiên sư, xác thực, nếu như chỉ cần thông qua Chư Thiên khiến liền có thể tùy ý tiến về cái khác thế giới, như vậy. Lâm Cửu còn chưa nói hết, nhưng trong đám người đều hiểu hắn là có ý gì. Chính là bởi vì Chư Thiên Thành có đủ loại hạn chế, mới khiến cho Chư Thiên sinh linh có thể yên tâm hãy theo tâm sở dụng tại Chư Thiên Thành mở cửa hàng, tiến hành mua bán giao dịch. Quy tắc này là tiên tôn thiết lập, bọn hắn cho dù là gờ giúp chặt thành viên, cũng là muốn tuân thủ, càng là không dám xúc phạm. Dương Tiễn đám người đều hiểu, tiên tôn nắm giữ đến hàng vạn mà tính thế giới tọa độ, thế giới khiến xuất hiện liền ấn chứng sự thật này. Mà Chư Thiên khiến lại có thể tự do lui tới chỗ thế giới cùng Chư Thiên Thành, như thế càng nói rõ Chư Thiên Thành là nắm giữ những thế giới kia thế giới tọa độ. Tiên tôn với tư cách thành chủ, tự nhiên cũng có thể tùy ý vận dụng những thế giới kia tọa độ. Vô cực các bán ra thế giới lệnh, trong đám tất cả mọi người đều rõ ràng, cái kia chính là tiền tôn phân ra đến bánh gà tổ, là cho gờ giúp chặt thành viên phúc lợi. Bọn hắn đều hẳn là thỏa mãn. Cho nên, bọn hắn cũng chưa từng đem chủ ý đánh vào lui tới Chư Thiên Thành những cái kia Chư Thiên sinh linh trên thân. Những này Chư Thiên sinh linh, là Chư Thiên Thành địa bàn, là Chư Thiên Thành mua bán giao dịch cơ sở. Gờ giúp chặt có thể ở hạch tâm khu vực mở cửa hàng, kỳ thực cũng đã là tại thu gặt lấy Chư Thiên Thành giao hẹ. Bọn hắn mấy cái này gờ giúp chặt thành viên, ăn là thịt, mà khu vực khác chủ cửa hàng, chỉ là tại ăn canh. Những này trong đám người lại không phải người ngu, tự nhiên cũng đều hiểu. Không nghĩ tới, Hoàng Dung ý nghĩ cư nhiên là muốn đối với những cái kia lui tới Chư Thiên Thành sinh linh động dao. Ngạch! Không thể không nói, vẫn còn lớn gan. Bất quá, bọn hắn cũng đều rất muốn biết Hoàng Dung đến cùng muốn làm gì. Nếu như tại không ảnh hưởng Chư Thiên Thành cơ bản vận doanh tình huống dưới, cái kia có lẽ có thể làm một chút. Tóm lại, Chư Thiên Thành căn cơ là trọng yếu nhất, đây là trong đám tất cả mọi người chung nhận thức. Chính là bởi vì có Chư Thiên Thành, mới khiến cho bọn hắn trưởng thành căn cánh, để bọn hắn có thể nhất phi trùng thiên. Chỉ cần không phải đầu óc có vấn đề, đều sẽ không đem Chư Thiên Thành chơi sụp đổ. Hoàng Dung, những năm này, ta kỳ thực một mực đều tại chú ý phàm bực cửa hàng có thể nói lượng lớn, bất quá, cạnh tranh áp lực lại là lớn nhất, với lại, tiên tôn mặc dù phân chia tứ đại khu vực, nhưng kỳ thật, mỗi cái khu vực bên trong chênh lệch cũng là phi thường lớn. Gọi ta chủ nhóm đại nhân, cái này xác thực, ta một mực tại phàm bực tìm bằng hữu, với lại ta vẫn là phó thành chủ, cho nên đối với phàm bực tình huống cũng là hiểu rõ, thập tam giai trở xuống, đều tụ tập tại phàm bực, dòng giá 13 phẩm giai a. Đồng ý JBG, Hoàng Dung, đơn cử hẳn rẻ. Ví dụ như Nhạc lão sư linh tuyển thế giới, cũng là một cái tiểu thiên thế giới, mặc dù cũng không tồn tại thập tam giai cường giả, nhưng lại có cấp 12, những cái kia cấp 12, tại tiên giới vậy cũng là tiên đế đồng dạng tồn tại. Hoàng Dung, nhưng mà, tại Chư Thiên Thành, lại muốn cùng tầng dưới chốt nhất luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ tu sĩ chen tại một cái khu vực bên trong, chỉ cần còn chưa tới thập tam giai, liền vô pháp tại tiên vực mở cửa hàng, có thể thấy được, phàm vực khu vực này, chênh lệch là lớn bao nhiêu. Hoàng Dung, những cái kia đến từ không có siêu tự nhiên lực lượng phổ thông thế giới, hoặc là đến từ đê cấp võ hiệp thế giới Chư Thiên sinh linh, bọn hắn nhưng thật ra là rất khó lan lộn, bởi vì bọn hắn thế giới cấp quá thấp, căn bản khai quật không là cái gì tài nguyên có thể tiến hành giao dịch. Hoàng Dung, chẳng lẽ muốn để bọn hắn cầm vàng bạc châu báu đến Chư Thiên Thành tiến hành giao dịch? Đây bao nhiêu là có chút buồn cười. Hoa Sơn quân tử kiếm, Hoàng cô nương tiểu nói này, Nhạc Mộ ngược lại là tràn đầy cảm xúc a, nói thật, nếu như Nhạc Mộ không có gia nhập gờ giúp chat, cho dù là thu hoạch được Chư Thiên lệnh, có thể tiến về Chư Thiên Thành tiến hành giao dịch, thế nhưng, tiểu ngạo thế giới ngoại trừ những cái kia bí tịch võ công bên ngoài, cũng không có gì có thể lấy ra giao dịch, mà những nhân sâm kia linh trì, cho dù là ngàn năm phần, không có ẩn chứa linh khí, chỉ bằng vào dự lực, cũng bất quá là phàm vật, giá trị cũng không cao. Chu Chỉ Nhược, thêm một. Thiết Đạm Thần Hầu, thêm một. Giang Ngọc Yến truyền kỳ, thêm một. Nhạc Bất Quần tiểu nói này, trong đám mấy cái đến từ phổ thông võ hiệp thế giới thành viên có thể nói đều xuất hiện, đồng thời đều phi thường có cảm xúc, cũng đều rõ ràng, Hoàng Dung nói, là sự thật. Bọn hắn sở dĩ có thể trưởng thành nhanh chóng như vậy, đều có thể gặp phải những cái kia đến từ trung tiên thế giới đàn thành viên, hoàn toàn là bởi vì gờ giúp chặt duyên cớ. Nếu như không có gia nhập vạn giới gờ giúp chặt, dù là cơ duyên thu hoạch được Chư Thiên lệnh, có thể tiến về Chư Thiên Thành tiến hành mua bán giao dịch, nhưng là bọn hắn chỗ thế giới chỉ là một cái cẩn côi đê võ thế giới, căn bản không có gì có thể lấy tiến hành giao dịch mua bán giá trị. Sợ là đem toàn bộ thế giới khoáng sản, công pháp, linh trì, nhân sâm, thậm chí tiến hành một ít dưới mặt đất màu đen giao dịch, sợ là đều kiếm không được bao nhiêu linh thạch. Muốn tu tiên, muốn trường sinh, muốn thành tiên, sợ là người si nói mộng. Cất bước tài chính mới là khó khăn nhất thu hoạch được. Chương 310, khổ một khổ thế giới, nêu danh ta đến đánh. Chương 310, khổ một khổ thế giới, nêu danh ta đến đánh. Càn cỗi thế giới, dù là thu hoạch được thiên đại cơ duyên, đều không có tư cách bắt lấy. Trừ phi gặp làm từ thiện, chân tâm thành ý nguyện ý kéo người một cái. Loại này người có lẽ có, nhưng muốn gặp phải, sợ thật sự là mò kim đáy biển, càng nhiều gặp phải, là đem ngươi ăn xong lau sạch không còn sót lại một chút cặn. Bất quá, đối với người bình thường cùng kẻ yếu mà nói, ngươi thế giới là vậy độ cằn cỗi, thế nhưng, đối với cường giả mà nói, là không có cằn cỗi thế giới. Bởi vì, lại cằn cỗi thế giới, chỉ cần là một cái hoàn chỉnh thế giới, đều sẽ liên tục không ngừng sinh ra thế giới bản nguyên. Thế giới bản nguyên, hắn giá trị, vậy coi như quá cao. Cho nên, thế giới là không có cằn cỗi, chỉ là ngươi đủ không đến bắt không chân chính mà mỡ, chỉ thế thôi. Hoang Dung, cho nên, ta ý nghĩ chính là, để những cái kia đến từ đê cấp thế giới sinh linh, có thể lớn nhất trình độ khai quật xuất thế giới chân chính giá cao trị tài nguyên, tức thế giới bản nguyên. Hoang Dung, mà chúng ta, vô luận là dạy người lấy cá vẫn là dạy người lấy cá, đều là phi thường dễ dàng, thậm chí đều không cần tự mình động thủ, để dưới tay người đi làm là được rồi, liền có thể từ đó thu lợi. Hoang Dung ý tứ rất đơn giản, đã những cái kia đến từ đê cấp thế giới sinh linh bởi vì thế giới quá mức cằn cỗi, dù là nắm giữ chư thiên thành cái này thiên đại cơ duyên đều không thể lớn nhất trình độ lợi dụng, từ đó cấp tốc để thăng tu vi cảnh giới. Như vậy, ta có thể giúp ngươi a. Ta đến khi cái này thiên sứ người đầu tư a. Ngươi bởi vì tu vi cảnh giới quá thấp, vô pháp cướp đoạt thế giới bản nguyên, vậy ta giúp ngươi a. Với lại, ta chỉ cần trung gian thương ném một cái ném trên lệnh giá. Chia 5 năm. Lương tâm a. Mà ngươi, ta bằng hữu, 100 đạo tiểu thiên thế giới bản nguyên, liền có thể đạt được một khối hạ phẩm thánh linh thạch a. Thánh linh thạch a. Biết một khối hạ phẩm thánh linh thạch giá trị đến cỡ nào cao sao? 3-4 tầng lầu cao như vậy a. Thành tiên. Đây chẳng phải là vài phút sự tình. Kỳ thực, Hoàng Dung ý nghĩ này, đó là Lâm Cửu linh thạch vay mượn thăng cấp. Lâm Cửu linh thạch vay mượn phục vụ là hướng gờ giúp chắc thành viên vay mượn, từ đó để người mới có thể thu hoạch được cất bước tài chính, có thể trực tiếp cất cánh, đồng thời tại cất cánh sau cũng có thể nhẹ nhõm trả nợ. Mà tiến hành khoản vay người không chỉ có thể thu lợi, còn có thể thu hoạch được người mới thiên đại nhân tình. Có thể nói, đây là một công nhiều việc sự tình tốt. Hoàng Dung đâu, tức là tiến thêm một bước, không ngừng cực hạn tại gờ giúp chắc, trực tiếp phóng tầm mắt khắp cả chư thiên thành những cái kia tại tầng dưới chót dãy ruộng chư thiên sinh linh. Mao Sơn tiên sư, ai nha, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu? Đập chân GVG, Bái Nguyệt giáo chủ, Hoàng cô nương đây là linh quang trận loại a, không thể không nói, đây đích xác là một công nhiều việc sự tình, đồng thời, đối với chư thiên thành những cái kia tầng dưới chót sinh linh mà nói, là một cái thiên đại chuyện tốt. Hùng bá thiên hạ, sách. Người trẻ tuổi đầu góc đó là linh quang, chúng ta đều dạ à, rõ ràng chỉ là Lâm Cửu cái kia linh thạch vay mượn phục vụ thăng cấp, nhưng vẫn không có người nghĩ tới còn có thể chơi như vậy. Hoa Sơn quân tử kiếm, cái này là thăng cấp a, đây quả thực là thăng tiên a. Thiết Đạm thần hộ, xác thực, trước tiên là hết ngồi đáy giếng a. Hoàng cô nương đây là cái thứ nhất sốc lên diệp tử. Gọi ta chủ nhóm đại nhân, cái này thật có thể làm. Kích động GVG. Trong đám tất cả mọi người đều hiểu, đây là một công nhiều việc sự tình tốt, đồng thời, cũng không xúc phạm chư thiên thành quy tắc cùng trật tự, cũng sẽ không nhiễu loạn chư thiên thành vận hành. Đây đối với chư thiên thành những cái kia muốn cái gì không có gì, còn tại khổ cấp cấp không biết năm nào tháng nào mới có thể góp nhặt đến cất bước tài chính tầng dưới chót sinh linh mà nói, tuyệt đối là một cái thiên đại chuyện tốt. Khổ một khổ thế giới, nêu danh ta đến đánh. Chỉ cần tự thân cường đại, tự nhiên cũng có thể phản hồi thế giới. Với lại, chỉ là rút ra ước điểm điểm thế giới bản nguyên mà thôi, cũng không phải toàn bộ rút khô. Chỉ cần không ảnh hưởng thế giới cơ bản vận hành, vậy đối thế giới mà nói, kỳ thực đều là một chuyện tốt. Dù sao, thế giới cũng cần trưởng thành, thế giới cũng muốn tiến bộ a. Chỉ là khiếm khuyết một cái cơ hội mà thôi. Mà bây giờ, cơ hội đây không liền đến. Đương nhiên, nếu như là không có gì cái nhìn lại cục, nhất định phải duy nhất một lần tát ao bắt cá, trực tiếp rút khô thế giới bản nguyên, cái kia, vừa giúp chặt đám thành viên cũng biểu thị hoàn toàn không thèm để ý, càng sẽ không lẫn vào người khác nhân quả bên trong. Ta chính là một cái thiên sứ người đầu tư. Chỉ đầu tư, sẽ không can dự khác bất cứ chuyện gì. Dương Tiễn, còn cần một phần đỗ tuyệt bất kỳ ngoại ý muốn kế ước. Lúc này, liền ngay cả Dương Tiễn đều xuất hiện lên tiếng, hiển nhiên, hắn cũng cảm thấy ý nghĩ này phi thường tốt, phi thường tuyệt không thể tả. Một cái tiểu thiên thế giới có lẽ không nhiều thiếu lợi nhuận, lại gờ giúp chắc thành viên số lượng cũng không ít, đây một chia cắt, thì càng ít. Nhưng nếu như là 1.000 cái tiểu thiên thế giới đâu? Nếu như là 1.000 cái tiểu thiên thế giới số lượng đâu? Như vậy đại lợi nhuận, để Dương Tiễn đều tinh thần khẽ giật mình, kém chút cười ra tiếng. Hắn làm sao lại không nghĩ tới cái này đâu? Rõ ràng Lâm Cửu đều đánh cái nội tình, nhưng là đó là không nghĩ tới đem linh thạch vay mượn phục vụ hướng chư thiên thành mở ra. Không chỉ là Dương Tiễn, cái khác ngoại trừ Bạch Dục tất cả gờ giúp chặt thành viên đều có chút tức giận. Có lẽ là bọn hắn đứng tại góc độ quá cao, vốn không có để ý những cái kia lui tới chư thiên thành tầng dưới chót sinh linh, liền ngay cả chủ nhóm Thi Nguyệt Giao cũng chỉ nghĩ đến tìm bằng hữu, tìm thú vui, cũng không chú ý những này. Tuy nói không đến mức cái gì trước mắt vô trần, nhưng bao nhiêu cũng là có chút điểm ý tứ này. Liền như là người là sẽ không để ý dưới chân con kiến là như thế nào sinh tồn đồng dạng. Trừ phi là chuyên môn nghiên cứu con kiến, mà Hoàng Dung cũng không biết thế nào muốn, có lẽ là nhất thời hưng khởi đi, để nàng chú ý tới điểm này, đồng thời, ý nghĩ này cũng không phải một lần là xong. Dương Tiễn nói tới đô tuyệt bất kỳ ngoại ý muốn khế ước, hiển nhiên là lo lắng có người cầm đầu tư chạy trốn, dù sao bọn hắn không cách nào tiến về thiếu nợ người chỗ thế giới. Loại tình huống này, kỳ thực cũng là có khả năng phát sinh, cánh rừng lớn cái gì điều đều có đôi khi hiện thực xa so với trong mộng muốn hoang đường cùng một người. Gọi ta chủ nhóm đại nhân, chân quân nói khế ước vấn đề rất đơn giản. Ta vận mệnh chi thư liền có thể thông qua vận mệnh cùng nhân quả chi lực tiến về cái khác thế giới, mà chúng ta mục tiêu quần thể đều là tiểu thiên thế giới, cho nên ra lệnh cho vận chi thư cũng hoàn toàn đầy đủ. Thi Nguyệt Giao mặc dù là chư thiên thành phó thành chủ, nhưng lại vô pháp vận dụng chư thiên thành đại đạo lực lượng, tự nhiên, dù là nắm giữ vận mệnh chi thư, cũng vô pháp tiến về chư thiên sinh linh chỗ thế giới, bởi vì vận mệnh chi thư cũng là cần một cái điểm neo. Lúc trước, vận mệnh chi thư lực lượng sở dĩ có thể tiến về cái khác đàn thành viên thế giới, đó là bởi vì đều tại một cái trong đám, là có gờ giúp chặt cái này điểm neo tại. Mà Thi Nguyệt giao cho dù là chư thiên thành phó thành chủ, nhưng lại vô pháp lấy chư thiên thành vì điểm neo, bởi vì không có cái này quyền hạn, cho nên ra lệnh cho vận chi thư lực lượng dung chuyển không được chư thiên thành. Đừng nói lấy chư thiên thành vì điểm neo, sợ là đụng vào một cái chư thiên thành, vận mệnh chi thư cái này 16 cấp chí bảo đều sẽ trực tiếp nổ tung. Lấy pháp tắc lực lượng đụng vào đại đạo lực lượng, cùng muốn chết có cái gì khác nhau? Gờ giúp chặt có thể với tư cách vận mệnh chi thư điểm neo, đó là bởi vì Thi Nguyệt giao là chủ nhóm. Chương 311, Chư Thiên Đầu Tư Công Ty Cổ Phần. Chương 311, Chư Thiên Đầu Tư Công Ty Cổ Phần. Nếu như ký kết nhân quả khế ước, như vậy liền không cần lợi dụng chư thiên thành, trực tiếp liền có thể ký nhân quả khế ước sinh linh bản thân với tư cách điểm neo là được. Kỳ thực, nếu như Thi Nguyệt giao không làm nhân sự, cưỡng ép để chư thiên thành sinh linh ký nhân quả khế ước, đó cùng thu hoạch được những sinh linh kia thế giới tọa độ cũng không có gì khác biệt. Vận mệnh chi thư món chí bảo này vẫn là cực kỳ khủng bố. Bất quá, bởi vì đây chỉ là một kiện 16 cấp pháp bảo, cho nên nếu như đối mặt vượt qua 16 cấp lực lượng, vậy cũng rất dễ dàng bị phản xâm lấn, có thể nói công năng rất cường đại, khuyết điểm cũng rất rõ ràng, là một thanh kiếm hai lưỡi. Thi Nguyệt giao cũng minh bạch, cho nên dùng thời điểm cũng phi thường cẩn thận cùng cẩn thận, không dám tùy tiện sử dụng. Như thế, khế ước vấn đề cũng giải quyết tốt đẹp. Dù sao, thiên sứ đầu tư mục tiêu chỉ là những cái kia tiểu thiên thế giới chư thiên sinh linh, vận mệnh chi thư cái này 16 cấp chí bảo đủ để ứng phó tất cả ngoài ý muốn. Gọi ta chủ nhóm đại nhân, bởi vì đây là có thể sao chép, chúng ta có thể làm như vậy, chư thiên thành cái khác chủ cửa hàng cũng có thể làm, cho nên lần này chúng ta đến làm lũng đoạn mới có thể lợi ích tối đa hóa. Hiếp hiếp mắt GBG, Bái Nguyệt giáo chủ nhóm nói không sai, lần này chúng ta muốn chỉnh hiệp tất cả lực lượng, mau chóng chiếm trước thị trường mới được, dù sao đây chính là một cái có thể một mực sinh chứng vàng sinh ý a hùng bá thiên hạ. Xác thực, phàm bực chủ cửa hàng có lẽ làm không đến cái này sinh ý, nhưng tiên bực chủ cửa hàng chí ít đều là thập tam giai, chúng ta hẳn là vô pháp hoàn toàn lũng đoạn. Hoàng Dung, mặc dù nói như vậy, nhưng chúng ta cũng có một cái khác người đều không có ưu thế, cái kia chính là chiêu bài cùng uy tín. Mao Sơn tiên sư, ân, chúng ta là có thể ở hạch tâm khu vực mở cửa hàng, đây cũng là lớn nhất chiêu bài cùng uy tín. Dân gian cắt giấy nghệ thuật ra, nếu để cho ta lựa chọn tiên sứ người đầu tư nói, ta cũng biết lựa chọn có thể ở hạch tâm khu vực mở cửa hàng chủ cửa hàng, chỉ cần không phải đồ đần, đều biết chúng ta những người này cùng thành chủ có cực lớn quan hệ. Dân gian cắt giấy nghệ thuật ra, còn có, ta đàn tên quá kỳ quái bá, chủ nhóm tỷ tỷ, ta muốn đổi đàn tên, đổi thành ta tên là được. Giang Ngọc Yến truyền kỳ. Ta đàn tên có chút khoa trương điểm, chủ nhóm tỷ tỷ, cũng đem ta đàn tên đổi một cái đi, đem chuyển kỳ hai chữ bỏ đi. Che mặt GVG, thẹn thùng GVG, xấu hổ GVG, thường ngày nổi điên trưởng công chúa, ta cảm thấy đàn tên rất không tệ à, ta vẫn là thật thích. Hi hi GVG, nhạc khởi la, mắt trợn trắng GVG, không hi hi GVG, nhạc khởi la, cảm ơn chủ nhóm tỷ tỷ. Hi hi GVG, thường ngày nổi điên trưởng công chúa, mắt trợn trắng GVG, không hi hi GVG, gọi ta chủ nhóm đại nhân, không, đi, vậy liền quyết định như vậy, chúng ta thành lập một cái đầu tư cơ cấu. Thực hành hình thức đầu tư cổ phần, chỉ có gờ giúp chặt thành viên mới có thể vào cổ, bất quá, vì trong đám hài hòa, cho nên liền thực hành chia đều chế, như thế nào? Mỉm cười GVG. Thi Nguyệt giao rất rõ ràng, đây là một khối đại bánh gà tổ, là có thể liên tục không ngừng thu hoạch thế giới bản nguyên sinh ý, vì gờ giúp chặt nội bộ hài hòa, sẽ không xuất hiện lợi ích không đồng đều, cho nên trực tiếp đem lợi ích bình quân chia cắt. Ai cũng sẽ không nhiều, ai cũng sẽ không thiếu. Cho dù là nàng cái này chủ nhóm, đều đối xử như nhau. Thi Nguyệt giao vô cùng rõ ràng, đây đối với cực kỳ cá biệt đàn thành viên sẽ phi thường không công bằng, có lẽ còn sẽ sinh lòng oán hận, nhưng vì gờ giúp chặt chỉnh thể hài hòa, vì lâu dài kế, nàng vẫn là lựa chọn làm như vậy. Đồng thời, chỉ cần trong đám có tiên tôn tọa chấn, như vậy liền sẽ không xảy ra loạn. Cũng chính bởi vì có tiên tôn đang tán gẫu đàn, Thi Nguyệt giao mới dám làm như vậy, không phải vậy, sợ là sinh ý còn chưa bắt đầu, gờ giúp chặt liền sẽ loạn tượng mọc thành bụi. Quả nhiên, Thi Nguyệt giao nói xong lời này, trong đám lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Dương Tiễn cùng Trọng Lâu cũng không khỏi nhướng mày, bất quá, cũng không có nói cái gì, hiển nhiên là chấp nhận, cũng đồng ý bọn hắn đều hiểu chủ nhóm là có ý gì, đây là muốn tiên phú kéo động sau giàu, là muốn chiếu cố gờ giúp chặt người mới. Dù sao, người mới không nói trước có hay không tư cách nhập cổ phần, nhưng khẳng định là không có tư cách đó nhập cổ phần, ngay cả cất bức tài chính đều phải cùng bọn hắn những lao nhân này khoản bay đầu. Nhưng là, đây sổ sách lại không phải tính như vậy. Đầu tiên, muốn lấy gờ giúp chặt lợi ích làm đầu, cho nên không thể trực tiếp coi nhẹ gờ giúp chặt mỗi một cái thành viên nhóm, cho dù là mới vừa vào đàn người mới. Tiếp theo, trong đám lao nhân, cho dù là Dương Tiễn cùng Trọng Lâu, đều chẳng qua là phổ thông thành viên nhóm mà thôi. Mà Chư Thiên Thành, đó là gờ giúp chặt thuộc hạ cơ cấu, ngay cả Chư Thiên Thành đều là thuộc về gờ giúp chặt, mà Thi Nguyệt giao, tức là gờ giúp chặt chủ nhóm. Đây, như vậy đủ rồi. Chủ nhóm đều lên tiếng, không từ không bỏ người mới, muốn dẫn lấy người mới cùng tiến lên bàn ăn cơm. Kỳ thực, Thi Nguyệt giao tâm lý rất rõ ràng, phát triển gờ giúp chặt mới là trọng yếu nhất. Nàng kim thủ chỉ, từ đầu đến cuối đều là vạn giới gờ giúp chặt. Không phải Chư Thiên Thành, cũng không phải trong đám những này đàn thành viên, mà là vạn giới gờ giúp chặt. Cho nên, nàng với tư cách chủ nhóm không từ không bỏ mỗi một cái gờ giúp chặt thành viên. Nàng mặc dù có đá người quyền hạn, nhưng lại chưa từng có dùng qua, dù là vào đàn là Lý Vân Duệ loại này tàn nhẫn vô tình nữ nhân điên, nàng đều không có đem đá ra gờ giúp chặt ý nghĩ. bởi vì có thể bảo đảm, đã nói lên cùng gờ giúp chat hữu duyên, cùng nàng cái này chủ nhóm là hữu duyên. Với lại, cũng chưa mạo phạm qua nàng cái này chủ nhóm. Lý Vân Duệ chỉ là điên, không phải ngốc. Cho nên, Thi Nguyệt Giao dù là đối với Lý Vân Duệ không có như vậy ưa thích, không giống đối với Hoàng Dung như vậy yêu thích, nhưng vẫn là công nhận Lý Vân Duệ. Chính nghĩa tà ác một bộ này đang tán gẫu trong đám là không làm được, đã vào đàn, cái kia chính là người mình. Đương nhiên, nếu như tại trong đám còn một bộ hành hành bá đạo, làm mưa làm gió, không coi ai ra gì nói, loại này người hiển nhiên sẽ phá hư gờ giúp chặt chỉnh thể hài hòa không khí, như vậy, Thi Nguyệt Giao khẳng định là sẽ không chút do dự đem đá ra gờ giúp chặt. Người tại bên ngoài như thế nào, Thi Nguyệt Giao là sẽ không quản, nhưng người nếu là tại trong đám kiếm chuyện, cái kia nàng cái này chủ nhóm sẽ phải không vui. Giang Ngọc Yến, Nhạc Khởi La cùng Lý Vân Duệ ba vị người mới nhìn đến chủ nhóm nói, cũng đều là tâm lý ấm áp. Hai chữ, trung thành. 11, 11 phải biết, ba người các nàng hiện tại đều vẫn là khoản vay tu tiên đâu, Giang Ngọc Yến cùng Lý Vân Duệ đều còn chưa thành tiên đâu, Nhạc Khởi La mặc dù thành tiên, nhưng cũng không thể tranh đến qua trong đám những lao nhân kia. Dù sao bọn họ đều là thuần một sắc thập tam giai đại la kim tiên a. Cho nên, các nàng có lẽ có thể nhập cổ phần, nhưng khẳng định cũng không chiếm được bao nhiêu lợi ích, đoán chừng cũng chỉ có thể uống cái canh. Mà bây giờ, chủ nhóm ý tứ rất rõ ràng, cái kia chính là mọi người cùng nhau ăn thịt, trực tiếp ăn chung nổi. Đây đối với người mới mà nói, đây tuyệt đối là một cái thiên đại lợi tốt. Với lại, về sau, mỗi một cái vào đàn người mới, đều là cổ đông, đều có thể lên bàn ăn thịt. Ngay cả khoản vay tu tiên đều không cần. Bởi vì vào đàn đó là cổ đông. Toàn bộ phiếu thông qua về sau, Thi Nguyệt Giao liền thành dựng lên Chư Thiên Đầu Tư Công Ty cổ phần còn trực tiếp đưa nàng giao hoa các tầng thứ nhất trở thành làm việc sân bãi. Đồng thời, thành lập cổ đông ủy ban cùng đồng sự ủy ban. Cổ đông ủy ban thành viên, đó là gờ giúp chặt thành viên, trước mắt ngoại trừ tiền tôn bên ngoài, có 18 vị. Đương nhiên, không phải không mang theo tiên tôn chơi, mà là không dám vì chút chuyện nhỏ này liền quấy rầy tiên tôn a, đây điểm cực nhỏ lợi nhỏ, tiên tôn sợ là nhìn đều chẳng muốn nhìn lên một cái. Đồng sự ủy ban, tức là người quản lý, mỗi vị đàn thành viên đều có thể tiến cử một người tiến vào ban giám đốc, lại chỉ có thể tiến cử một người. Đây 18 cái đồng sự, đó là cụ thể người quản lý. Chương 312, hoành động. Kiếm quyết chỉ là một cái cơ hội. Chương 312, hoành động. Kiếm quyết chỉ là một cái cơ hội. Chư Thiên Đầu Tư Công Ty cổ phần xuất hiện, tựa như một đạo sấm sét, cả tòa Chư Thiên Thành toàn bộ sinh linh đều bị nổ bối rối. Còn có thể chơi như vậy sao? Không hổ là có thể ở hạch tâm khu vực mở cửa hàng cá nhân liên quan, thật mẹ nó sẽ chơi. Đặc biệt là tiên vực chủ cửa hàng nhóm, càng là một điểm liền rõ ràng, trong nháy mắt liền hiểu đây là một cái thiên đại cơ hội buôn bán. Có thể tại tiên vực mở tiệm, chí ít đều là thập tam giai, tự nhiên cũng đều có thể tùy ý bắt những cái kia tiểu thiên thế giới, chỉ bất quá vô pháp tiến về mà thôi. Bọn hắn là thập tam giai, cũng đã đến lĩnh ngộ bản nguyên pháp tắc giai đoạn, tự nhiên cũng minh bạch thánh linh thạch hỗ trợ ngộ đạo năng lực ý vị như thế nào. Bản nguyên pháp tắc lĩnh ngộ độ khó thật sự là quá cao, hao phí thời gian đây kỳ thực không có gì, dù sao thập tam giai tồn tại đã thực hiện vĩnh sinh, nhưng càng mấu chốt vấn đề là ngộ tính a. Ngộ tính mới là lĩnh ngộ bản nguyên pháp tắc trọng yếu nhất độ vật. Ngộ tính muốn hậu thiên đề thăng, có thể quá khó khăn. Chư Thiên Thành bên trong, mặc dù đề thăng ngộ tính bảo vật cũng không ít, nhưng này cũng phải nhìn phẩm giai a, muốn đối với lĩnh ngộ bản nguyên pháp tắc có tác dụng bảo vật, phẩm giai chí ít cũng phải đồng dạng là thập tam giai mới được. Với lại, đề thăng ngộ tính bảo vật vốn là khan hiếm, chớ nói chi là thập tam giai cao như vậy phẩm giai bảo vật. Cho dù là hiện nay Chư Thiên Thành, ngoại trừ thánh linh thạch bên ngoài, đó cũng là cơ hội không có. Càng huống hồ thánh linh thạch tác dụng còn khủng bố như thế, hoàn toàn không phải những cái kia phổ thông đề thăng ngộ tính bảo vật có thể so với. Đơn giản hoàn toàn không có bình cảnh a. Khắc kim đều có thể khắc đến 16 cấp, hoàn toàn khống chế một đầu bản nguyên pháp tắc. Cho nên, thánh linh thạch tầm quan trọng có thể nghĩ. Nhưng mà, muốn thu hoạch được thánh linh thạch, trước mắt đường tắt chỉ có một cái kia chính là dùng thế giới bản nguyên đến trao đổi. Mà thế giới bản nguyên, đối với một phương thế giới lại là như thế trọng yếu. Cho dù là bọn họ có sức mạnh có thể cưỡng ép cướp đoạt thế giới bản nguyên, nhưng cũng không dám làm quá phận, bằng không thì thế giới xảy ra vấn đề, thậm chí là sụp đổ, quay về hỗn độn, đây chẳng phải là ngay cả gia cũng bị mất. Thế giới không có, thế giới bên trong sinh linh chỉ có thể tiến về thế giới bên ngoài Chư Thiên Hỗn Độn Hải bên trong. Thế nhưng, Chư Thiên Hỗn Độn Hải sao mà khủng bố, cho dù là thập tam giai, đối mặt cái kia ở khắp mọi nơi hỗn độn khí lưu, sợ là đều sẽ bị trong nháy mắt nhân diện. Chỉ có đại đạo lực lượng mới có thể tại Chư Thiên vô tận trong biển hỗn độn tự do hành động. Đại đạo phía dưới vẫn là cần một cái thế giới đến với tư cách đất dung thân. Cái này cũng chỉ làm thành Chư Thiên Thành thập tam giai cường giả biết rõ thế giới bản nguyên có thể trao đổi thánh linh thạch, vẫn là không dám đối với thế giới bản nguyên quất quá ác, liền sợ thế giới xảy ra vấn đề. Bọn hắn cũng tự nhiên nghĩ đến cái khác thế giới, dù sao, thai họa cái khác thế giới coi như không cần cẩn thận như vậy cẩn thận. Nhưng mà, vấn đề là, nên như thế nào tiến về cái khác thế giới? Chư Thiên Thành quả thật có thể liên thông rất nhiều thế giới, nhưng là, đây là Chư Thiên Thành lực lượng, cũng không phải người lực lượng. Cho nên, bọn hắn cũng chỉ có thể không biết làm gì. Nhiều như vậy tiểu thiên thế giới, nhiều như vậy trung thiên thế giới, kết quả không có chìa khóa không mở được môn, chỉ có thể dương mắt nhìn. Hiện tại, nhìn thấy vợ giúp chặt đám người làm như vậy, thiên vực những điếm chủ kia nhóm đều là hai mắt tỏa sáng, đúng à? Ta đã không có chìa khóa không mở được môn, vậy dứt khoát liền không đi vào thôi, để trong cửa người đem đồ vật lấy ra không được sao? Đơn giản như vậy vấn đề, thế mà ai cũng không nghĩ tới. Bất quá, còn có một cái trọng yếu nhất vấn đề, nếu như đối phương chơi xấu làm sao bây giờ? Dù sao, bọn hắn nhưng không cách nào tiến về đối phương thế giới, mà Chư Thiên Thành bên trong lại không thể đọc võ, nếu như đối phương chơi xấu, cái kia hoàn toàn liền không có biện pháp nào. Phải biết, Chư Thiên Thành mặc dù tự có một bộ nghiêm cẩn mà còn cả giám sát cơ chế, nhưng cũng không cấm thầm kín giao dịch, ví dụ như lấy vật đổi vật, có lẽ lẫn nhau tặng cho cái gì, chỉ cần là không thông qua Chư Thiên khiến tiến hành giao dịch, Chư Thiên Thành đều là sẽ không tiến đi bảo hộ. Tức, không có Chư Thiên Thành tiến hành rút thành sinh ý, đều thuộc về thầm kín giao dịch. Người có thể thầm kín giao dịch, nhưng chốc lát xảy ra vấn đề, Chư Thiên Thành là sẽ không quản. Thuế đều không giao, còn muốn để ta thay ngươi đảm bảo. Mơ mộng quá rồi a. Cho nên, nếu như ngươi muốn đầu tư đối phương, dù là gia hạn khế ước, nhưng phần này khế ước tại Chư Thiên Thành là không có được pháp luật hiệu lực. Tại Chư Thiên Thành, chỉ có thông qua Chư Thiên khiến giao dịch mới có thể bị rút thành, mới có thể nhận Chư Thiên Thành bảo hộ, tại Chư Thiên Thành mới có pháp luật hiệu lực. Chư Thiên Thành đồng tiền bản bị là linh thạch, tiên linh thạch, thánh linh thạch. Cho nên, ngươi có thể dùng tiền tệ mua sắm đối phương thế giới bản nguyên, dù là ngươi dùng một khối linh thạch mua sắm đối phương 100 đạo thế giới bản nguyên đều được, chỉ cần song phương tán thành là được. Đối với thương phẩm giá cả tiêu chuẩn, Chư Thiên Thành là bất kể. Chư Thiên Thành chỉ là cái bình đài, chỉ có thể tiến hành rút thành. Nếu như đối phương thật nguyện ý dùng 100 đạo thế giới bản nguyên đem đổi lấy một khối linh thạch nói, cho nên cái này đầu tư sinh ý là chú định vô pháp nhận Chư Thiên Thành đảm bảo. Nếu như đối phương chơi xấu không nhận, cái kia hoàn toàn đó là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. Tại Chư Thiên Thành lại không thể đạo thủ, lại không đi được đối phương chỗ thế giới, cho nên làm ăn này có thể làm, cũng rất dễ dàng làm, nhưng chính là vô pháp đạt được cam đoan. Bởi vì Chư Thiên Thành không can dự, cho dù là gờ giúp chặt thành viên, cho dù là Thi Nguyệt giao cái này phó thành chủ, đều chỉ có thể dùng mệnh vận chi thư cái này 16 cấp chí bảo chế định một cái nhân quả khế ước đến đỗ tuyệt đối phương chơi xấu không nhận nợ hành vi. Lấy nhân quả khế ước vì điểm neo, vận mệnh chi thư lực lượng liền có thể tiến về đối phương thế giới. Nếu như chơi xấu không nhận nợ, cái kia Thi Nguyệt giao liền có thể lợi dụng vận mệnh chi thư tiến hành trả đũa. Bạo lực vĩnh viễn giải quyết vấn đề đơn giản nhất cũng hữu dụng nhất biện pháp. Cho nên trước mắt thật đúng là chỉ có Thi Nguyệt giao tới làm cái này đầu tư mới có nhất định bảo hộ, những người khác mặc dù cũng có thể làm, nhưng lại một điểm bảo hộ đều không có. 16 cấp chí bảo trước mắt ngoại trừ gờ giúp chặt thành viên, Chư Thiên Thành bên trong cũng chỉ có Dương Tiễn sư tổ, Xiển giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn mua một kiện. Bất quá, dù là một điểm bảo hộ đều không có, tiên vực những điếm chủ kia vẫn là có ý định làm một chút. Nói không chừng thật sự có thể gặp phải có đức độ, không vi phạm khế ước thuần lương người cũng không nói định đâu. Trước làm một chút nha, nếu như tổn thất quá lớn, lại thật sự một điểm hồi báo đều không có, cái kia lại từ bỏ cũng không mượn. Không chỉ là tiên vực chủ cửa hàng nhóm dục dịch, liền ngay cả phàm vực chủ cửa hàng nhóm đều là có chút tâm động, đương nhiên, chỉ là một số nhỏ. Nếu như nói chủ cửa hàng nhóm là dục dịch, như vậy những cái kia tại tầng dưới chót đau khổ rẽ rủa Chư Thiên đám sinh linh, tức là mừng rỡ, vui đến phát khóc, vô cùng kích động, vô cùng hưng phấn. Cơ hội đến, bọn hắn kiên quyết, đó là một cái cơ hội. Bọn hắn thế giới quá mức cằn cỗi, ngay cả linh khí đều không có, cho dù là vơ vét toàn bộ thế giới thu hoạch được tài nguyên, cũng không bán được bao nhiêu linh thạch. Bọn hắn cũng muốn thành tiền, cũng muốn trường sinh, cũng muốn truy tinh tầm tháng. Đáng tiếc, hiện thực quá mức tàn khốc. Dù là nắm giữ Chư Thiên Thành cái này thiên đại cơ duyên, cũng rất khó đứng lên. Chương 313, Giang Nam có nhị điều. Hà Bắc Niên canh liêu trường 313, Giang Nam có nhị điều. Hà Bắc Niên canh liêu lúc này phàm vực, ồn ào náo động không ngừng, nghị luận âm thanh có thể nói nối liền không dứt. Trong đám người, một cặp tuổi tác chênh lệch có chút lớn huynh muội. Muội muội một bộ hồng y liễu, minh diễm động lòng người, dù là bây giờ tuổi tác còn nhỏ, nhưng cũng có thể nhìn ra được sau khi lớn lên sẽ là cỡ nào phong hoa tuyệt đại. Ca ca một thân hoa phục, mặc dù người đến trung niên, nhưng cũng tuấn lãng bất phàm, mặt mày giữa tiêu sái tùy ý nhưng lại tùy tiện đương ngạnh. Ca ca, ngươi thế nào? Thiếu nữ cảm nhận được bên cạnh ca ca tựa hồ rất kích động, liền thân thể đều đang run rẩy, ngây thơ trong đôi mắt đẹp có một chút không giảng hòa hiếu kỳ. Muội muội, cơ hội tới. Ca ca ngươi ta muốn nhất phi trùng thiên. Trung niên tráng hán kích động nắm chặt nắm đấm, khàn giọng âm thanh nhận dấu đi vô tận dã vọng cùng hùng tâm. Quay đầu nhìn về phía bản thân muội tử, trong mắt tràn đầy yêu thương cùng cưng chiều. Muội muội, về sau ngươi sẽ là trên đời này tôn quý nhất nữ nhân. Sau đó, không biết là nghĩ tới điều gì, trong mắt tràn ngập hung lệ chi khí. Hừ, cái kia buồn nôn đồ chơi thế mà còn dám tham muốn muội muội ngươi, thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Hừ lạnh một tiếng, trong ngôn ngữ tràn đầy tất cả đều là khinh thường cùng khinh miệt. Giang Nam có nhị điều, Hà Bắc Niên canh liêu. Người trung niên này chẳng hán, không phải người khác, chính là Niên canh liêu, Mãn Thanh Niên đại tướng quân. Mà cái này tươi đẹp hồng y thiếu nữ, tức là hắn muội muội, Niên Thế Lan. Niên canh liêu tại 10 năm trước liền đã đạt được Chư Thiên lệnh, nhưng mà, dù là 10 năm trôi qua, hắn vẫn như cũ còn chưa bước vào tiên đạo, chỉ là tu luyện võ đạo mà thôi, với lại võ đạo tu vi cũng không cao. Trùng hợp là, hắn lựa chọn tu luyện võ đạo, chính là Lý Hàn Ý ở chỗ thiếu niên thế giới thần huyền võ đạo. Bây giờ, hắn cũng bất quá là vừa vặn đột phá đến tiêu giao thiên cảnh mà thôi. Đây đã là hắn có thể làm được cực hạn. Hắn chỗ thế giới quá mức cằn cỗi, không chỉ có không có linh khí, ngay cả võ đạo đều không có, đó là một cái bình thường, không có chút nào đặc sắc lịch sử thế giới. Niên canh liêu ra thế mặc dù không thiếu vàng bạc châu báu, thế nhưng, tại Chư Thiên Thành, vàng bạc châu báu giá trị đơn giản thấp đến không hợp thói thường. Cho dù là một tòa chân chính kim sơn cùng ngân sơn, bán ra ngoài đều thu hoạch được không được bao nhiêu linh thạch. Lại nói, núi vàng núi bạc còn xa không có người tham gia cùng linh chi những dược liệu này được hoan nghênh đâu. Như thế, dù là mua được tu tiên công pháp, cũng căn bản chống đỡ không nổi thường ngày tu luyện a ban đầu, Nhạc Bất Quần cũng là dựa vào gờ giúp chặt đánh dấu check in công năng, mỗi ngày có thể thu được mấy khối linh thạch mới miễn cưỡng duy trì thường ngày tu luyện. nhưng cũng không cách nào để hắn thê nữ cũng cùng nhau tu tiên, cũng là bởi vì thế giới không có linh khí, chỉ bằng mượn linh thạch tu luyện, quá gian nan. Niên canh liêu chỗ thế giới cũng không có linh khí, thậm chí so với Tiếu Ngạo thế giới đều phải càng kém cỏi, ngay cả võ đạo hệ thống tu luyện đều không có. Muốn tu tiên, đơn giản khó như lên trời. Tài lữ pháp địa, tài chiếm vị thứ nhất, cái này đủ để chứng minh hết thảy. Cho nên, Niên canh liêu cuối cùng từ bỏ tiên đạo, lựa chọn võ đạo, đồng thời lựa chọn cực kỳ tốt thần huyền võ đạo. Mặc dù tu luyện võ đạo cũng cần tài nguyên, nhưng chí ít vẫn là có thể miễn cưỡng trèo chống nổi. Đây chính là cằn côi thế giới đều tồn tại đau nhức điểm, dù là thu hoạch được chư thiên thành bậc này tiên đại cơ duyên, nhưng vẫn là dậy không nổi, trường sinh vẫn như cũng là một cái vô pháp với tới mộng. Dựa vào một thân võ đạo tu vi, Niên canh liêu trên chiến trường đó là đánh đâu thắng đó, người cản giết người, Phật cản giết Phật, bây giờ bất quá hơn 30 tuổi, cũng đã là từ nhất phẩm đại tướng quân, tổng đốc Tây Bắc biên cương, đại quyền trong tay. Tuy nói không phải quân đội đệ nhất nhân, nhưng trấn thủ Tây Bắc biên cương 30 vạn đại quân, đều thành niên đại tướng quân tư quân. Phải biết, Mãn Thanh quân thường trực, tổng cộng cũng liền hơn 90 vạn, không đến 100 vạn. Đây đều 1/3. Có thể thấy được Niên canh liêu uy thế đến cỡ nào đáng sợ. Đương nhiên, Niên canh liêu cũng rõ ràng, cho dù là Tiêu Giao Thiên cảnh võ đạo tu vi, đối mặt mấy chục vạn đại quân, cũng phải kiếm gãy, cho nên mới sẽ trong bóng tối mưu đồ khống chế Tây Bắc biên cương đầy 30 vạn biên quân. Ân, nói như thế nào đây, cùng Lý Vân Duệ cách làm đồng dạng, chư thiên thành bên trong, khống chế người đan dược là có rất nhiều, tiện nghi, đắt, đều có. Nhân tâm khó dò, nhân tính phức tạp, cho nên Niên canh liêu dù là minh bạch mình tại quân bên trong hy vọng, vẫn là lựa chọn lợi dụng đan dược khống chế biên quân bên trong cao tầng tướng lĩnh. Cái này mới là ổn thỏa nhất. 30 vạn biên quân nơi tay, Niên canh liêu có thể nói không sợ tất cả, mặc dù không nghĩ lấy tạo phản, nhưng nếu quả thật bị bức ép đến mức nóng này, vậy coi như không nhất định. Ví dụ như gần nhất, bởi vì triều đình đoạt đích càng kịch liệt, cái kia Ung Thân Vương, cái kia đoạt người vị hôn thê Ung Thân Vương, thế mà liếm lắc mặt muốn bản thân muội muội vào Ung Thân Vương phủ, hơn nữa còn chỉ là một cái bên cạnh phúc tấn vị trí. Ngay cả chính thê đều không phải là. Sách. Thật lớn mặt. Tốt dày ra mặt a. Ta. Niên canh liêu. Đường đường từ nhất phẩm đại tướng quân, bịa một trở công, tổng đốc Tây Bắc biên cương, tay cầm 30 vạn đại quân a. Ta thương yêu nhất muội muội, coi như chân bảo muội muội, thế mà chỉ cấp một cái bên cạnh phúc tấn vị trí. Mẹ nó. Nếu không phải cái kia Ung Thân Vương chỉ là thăm dò, cũng không nói do không phải vậy, Niên canh liêu đã sớm một bàn tay đập tới đi. Thân Vương lại như thế nào? Bất quá là một cái đoạt người bị hôn thê tặc tử mà thôi. Nói lên cái này, Niên canh liêu vẫn là vô cùng không hiểu cùng nghi hoặc, tại Chư Thiên Thành lăn lộn nhiều năm như vậy, hắn tự nhiên biết toàn bộ lịch sử đi hướng. Dù sao, Chư Thiên Thành bên trong đến từ hiện đại thế giới người, vẫn là không ít. Thậm chí, đều còn có người bán sách lịch sử đâu. Liền không hợp thói thường. Cho nên, Niên canh liêu sớm liền biết xuống một nhiệm kỳ hoàng đế là cái này Ung Thân Vương. Bất quá, sách lịch sử bên trên cũng không có ghi chép qua Ung Thân Vương túm lấy người khác vị hôn thê à. Với lại, không chỉ có là điểm này, Niên canh liêu còn phát hiện rất nhiều cùng lịch sử ghi chép có rất lớn khác biệt địa phương. Lớn nhất một điểm, vẫn là cái kia Ung Thân Vương, tương lai Ung Chính Đế, nói như thế nào đây, liền rất, ân, một lời khó nói hết, cùng lịch sử bên trên ghi chép Ung Chính Đế không nói hoàn toàn không giống, nhưng khác biệt, vẫn là vô cùng đại. Bởi vì Mãn Thanh chế độ nguyên nhân, hắn cho dù là từ nhất phẩm đại tướng quân, nhất đẳng công, tổng đốc Tây Bắc biên cương, nhưng bởi vì là người Hán, cho nên vẫn như cũng là cái nô tài, đồng thời còn bị hoàng đế phân đến Ung Thân Vương dưới cờ. Nói cách khác, năm nào canh liêu, kỳ thực đó là Ung Thân Vương thủ hạ. Niên canh liêu rất rõ ràng, hoàng đế là hướng vào Ung Thân Vương kế nhiệm đế vị, bằng không thì cũng sẽ không đem hắn phân đến Ung Thân Vương dưới cờ. Thế nhưng, Ung Thân Vương tựa hồ minh bạch, lại tựa hồ không biết rõ, cho nên mới sẽ cố ý cùng hắn tiến hành thăm dò, muốn để hắn muội muội Niên Thế Lan vào phủ khi bên cạnh phúc tấn. Thậm chí, Niên canh liêu còn có thể rõ ràng cảm thụ đi ra, cái này Ung Thân Vương đối với hắn là vậy vì kiêng kỵ, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài, tóm lại, chỉ là có chút không đúng. Đây để Niên canh liêu càng phát ra xem thường cái này không phóng khoáng Ung Thân Vương, thậm chí cũng hoài nghi Khang Hy hoàng đế ánh mắt. Đây đều còn không có đăng cơ đâu, giống như này kiêng kỵ, đây để Niên canh liêu cũng không dám nghĩ, cái kia Ung Thân Vương chốc lát lên ngôi, mình thậm chí toàn bộ nam phủ còn có kết cục tốt. Chương 314, từ đầu bếp đến chỉ hiệu bảo ngựa chương 314, từ đầu bếp đến chỉ hiệu bảo ngựa Niên canh liêu không đốc, thậm chí hắn mới đầu vẫn là khoa cử vào sĩ đâu, đầu linh quang đây, lịch sử nhiều như vậy án lệ, hắn làm sao không rõ, mình bây giờ đã địa vị cực cao. Rất nhanh liền đến phong không thể phong trình độ, quan trọng hơn là, hắn hiện tại mới hơn 30 tuổi đâu, mới đang tuổi lớn đâu, chính là phấn đấu niên kỷ đâu. Nếu như lại lập có 102 quân công, chẳng lẽ muốn phong vương không thành. Cho nên, Niên canh liêu rất rõ ràng, mình hạ tràng, khẳng định là rất thảm, dù sao cái này Ung Thân Vương nhìn đến liền không giống như là một cái khoan dung độ lượng rộng lượng đế vương. Còn không có đăng cơ đâu, giống như này kiên kỵ, sách. Càng huống hồ hiện tại còn biết lịch sử đi hướng, tương lai mình đúng là hạ tràng thê thảm. Cái này để Niên canh liêu càng thêm muốn phản. 30 vạn biên quân nơi tay, lại có Tiêu Giao Thiên cảnh võ đạo tu vi, phản cùng không phản, kỳ thực chỉ tại Niên canh liêu một ý niệm. Đương nhiên, Niên canh liêu vẫn là càng thiên hướng về tạo phản. Bởi vì hắn là người Hán, thác tử có thể làm chủ Trung Nguyên, ta Niên canh liêu tự nhiên cũng là có thể. Thân mang thiên đại cơ duyên, liền chứng minh năm nào canh liêu đó là thiên mệnh sở quy. Với lại, võ đạo tu vi muốn tiến thêm một bước, thậm chí ngày sau mưu đồ bước vào tiên đạo, để cầu trường sinh bất lão, cũng nhất định phải tập trung một cái thế giới lực lượng, từ đó có thể lại càng dễ lại thuận tiện thu thập tài nguyên mới được. Hiện tại, hắn võ đạo tu vi đã đến một cái bình cảnh, bởi vì tài nguyên không đủ, chỉ có thể dựa vào thời gian đến cọ sát, đây để trải nghiệm qua khắc kim thoải mái cảm giác niên canh liêu như thế nào hài lòng. Chỉ dựa vào một năm ra là xa xa không đủ, nếu không phải những năm này tổng đốc Tây Bắc biên cương đem toàn bộ Tây Bắc biên cương tài nguyên đều bỏ vào trong túi, niên canh liêu võ đạo tu vi không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn liền bước vào tiêu giao thiên cảnh. Hiện tại Khang Hy rất rõ ràng là sẽ không để cho hắn tổng đốc những phương hướng khác, mà một khi Ung Thân Vương thượng vị, kết quả kia đó là chim hết rồi cùng tên xếp xó, cho nên kỳ thực niên canh liêu lựa chọn chỉ có một cái kia chính là tạo phản. Đều có thực lực kia tạo phản, cũng không cần thiết xoắn xuýt. Nguyên bản niên canh liêu đã tại bắt đầu mưu đồ, liền đợi đến Khang Hy băng hà thời gian điểm tới trước khi, liền có thể lên Tây Bắc biên cương 30 vạn đại quân, tịch quyển thiên hạ, trục lộc trung nguyên, đem những này mãn châu thát tử xua đuổi trở về Đông Bắc quê quán đi săn đi. Bởi vì Niên Thế Lan lần đầu tiên vào Chư Thiên Thành, cho nên còn có chút không rõ Chư Thiên đầu tư công ty cổ phần xuất hiện ý vị như thế nào, nhưng niên canh liêu lại là phi thường minh bạch. Ý vị này, hắn rốt cuộc khổ tận cam lai. Ý vị này, hắn rốt cuộc có thể không cần tại Chư Thiên Thành tầng dưới chốt đau khổ vùng ấy. Võ đạo, cậu đều không luyện. Ta mẹ nó muốn tu tiên. Ta niên canh liêu muốn trường sinh. Không, ta muốn vĩnh sinh. Lúc này niên canh liêu, hai mắt đỏ bừng, trong mắt tràn đầy kích động cùng phấn chấn, thậm chí, kích động toàn thân cũng bắt đầu ngăn không được run rẩy. Đây, không chỉ có là niên canh liêu một người tướng, mà là Chư Thiên Thành tầng dưới chốt chúng sinh tướng. Khổ tận cam lai, bị cực thái lai, sau cơn mưa trời lại sáng, liêu ám hoa minh, vân mở mặt trời mọc. Niên canh liêu cảm xúc thậm chí đều coi như ổn định, có rất nhiều người thậm chí đều vui đến phát khóc, tình tự hoàn toàn không kiểm soát. Niên canh liêu hai huynh muội cách đó không xa, có một mặc tần hán thời kỳ hoa phục trung niên nam tử. Nam tử mặt mũi lanh khốc, toàn thân tản ra thâm độc chi khí, hắn không có cùng phần lớn người đồng dạng cảm xúc kích động mà biểu lộ mất khống chế, bất quá rộng lớn ống tay áo bên trong cái kia run nhẹ nhẹ tay, cùng những cái kia cho phép ngốc trệ đôi mắt, đó có thể thấy được hắn không bình tĩnh. Hắn là Triệu Cao, cái kia chỉ hiệu bảo ngựa, di sú ngàn năm gian thần Triệu Cao. Bất quá, hắn còn có một cái tên, gọi là Cao Yếu. Cao Yếu, một cái bình thường, thường thường không có gì lạ đâu biết, một cái nhát gan, ham lợi nhỏ đâu biết. Một đoạn vượt qua thời không thể biến, để hắn cái này đầu bếp chứng kiến nhân tính phức tạp cùng cực đoan, trải qua rất nhiều gặp chắc trở về sau, để hắn tâm tính đại biến, biến thành tâm ngoan thủ lạn, quyền dục hơn tâm Triệu Cao. Cùng chí hưu bất hòa, thận trọng từng bước truy đuổi quyền lực chi đỉnh, hắn đối với cái này cũng không hối hận. Hắn chính là muốn một bước, một bước, một bước, một bước, một bước, một bước địa đứng ở cao nhất, muốn làm một cái cao nhất Triệu Cao. Dưới một người, trên vạn người Triệu Cao. Hắn làm được. Đồng thời, hắn cũng không bị ghét bỏ cùng chán ghét, bởi vì hắn thu hoạch được một mai lệnh bài, hắn mới là thiên mệnh sở quy. Một mai Chư Thiên lệnh, để hắn đến lấy dòm ngó vạn giới sự mênh mông, Chư Thiên chi mênh mông. Quyền lực, tại thời khắc này, tựa hồ cũng biến thành không quan trọng gì. Nhưng hắn dạ tâm lại càng thắng rồi hơn. Dưới một người, trên vạn người. Vì cái gì ta còn sẽ tại dưới một người đâu? Ta là cái gì không thể chí cao vô thượng đâu? Hắn là người hiện đại, mặc dù đối với lịch sử không phải hoàn toàn không biết gì cả, nhưng cũng kém không nhiều, bất quá, không quan hệ, Chư Thiên thành bên trong, xét lịch sử tiện nghi cơ hồ nửa bán nửa tạo. Thủy Hoàng đế bệnh tình nguy kịch băng hà về sau, hắn cái này đại gia thần, chỉ hiệu bảo ngựa, độc đoán triều cương. Từ đó đem toàn bộ vương triều tài nguyên đều đặt vào trong túi, cầm lấy đi Chư Thiên thành bán về sau, thu lợi cực kỳ phong phú, đến lấy dòm ngó tiên đạo. Đồng thời, hắn phi thường ngoài ý muốn, cái này bình thường, thường thường không có gì lạ thế giới, thế mà còn có thuốc trường sinh bất lao loại giá này trị liên thành bảo vật. Với lại, con mẹ nó thật có thể trường sinh bất lão. Cũng đúng, hắn một người hiện đại cũng có thể mặc trở về triều tần thời kỳ, có thuốc trường sinh bất lão cũng là bình thường. Đúng, còn có cái kia để hắn cùng Tiểu Xuyên xuyên việt thời không bà bối. Cao Yếu cùng nhau đoạt lấy, sau đó tại Chư Thiên thành bán ra ngoài. Không sai. Hắn không có nuốt thuốc trường sinh bất lão, bởi vì hắn phát hiện Thôi Văn Tử luyện chế thuốc trường sinh bất lão là có vấn đề, hoặc là nói là có thiếu hụt. Thôi Văn Tử luyện chế thuốc trường sinh bất lão, trong đó thiên tinh mảnh vỡ là mấu chốt nhất thành phần, cho nên lại nhận thiên tinh hạch tâm mảnh vỡ ảnh hưởng. Chốc lát thiên tinh hạch tâm mảnh vỡ cũng chính là tinh hạch xảy ra vấn đề, hoặc phá toái, hoặc rơi xuống. Như vậy, thuốc trường sinh bất lão trường sinh cũng biết mất đi hiệu quả, đã không còn trường sinh bất lão lực lượng. Cho nên chốc lát thuốc trường sinh bất lão rời đi cái thế giới này, như vậy thuốc trường sinh bất lão cũng biết lập tức mất đi hiệu lực. Loại này trường sinh bất lão, Cao Yếu đương nhiên trước mắt đã có thể tu tiên trường sinh, vì sao còn muốn phục dụng loại này nguy hại cùng thiếu hụt đều vô cùng lớn trường sinh dược đâu? Còn không bằng trực tiếp cầm lấy đi bán, đổi lấy tu tiên cần thiết tài nguyên đâu. Cao Yếu cũng bởi vậy thu hoạch được đại lượng linh thạch, dù sao có thể trường sinh bảo vật, dù là có rất lớn thiếu hụt, đó cũng là giá trị liên thành. Sau đó, tần mất hắn hiệu, thiên hạ tổng xua đuổi, nhưng Cao Yếu cũng không để ý, mà là trốn ở rừng sâu núi thẳm bên trong tu luyện tiên đạo. Hắn hiểu được, trọng yếu nhất là tự thân thực lực. Về phần quyền lực cùng trí cao vô thượng địa vị, đều có thể dùng sức mạnh đến tùy tiện thu hoạch được. Cho nên, Cao Yếu dù là quyền dục hơn tâm, nhưng vẫn là có thể tính quyết tâm tới tu luyện. Bây giờ, thay đổi bất ngờ ở giữa, thiên hạ chư hầu liền chỉ còn lại có Sở cùng Yến. Sở hắn trục lộc. Cao Yếu biết, thiên hạ sẽ về Yến. Yến, đây một cái vĩ đại lại truyền kỳ vương triều. Trúc cơ sau khi xuất quan, Cao Yếu chứng kiến Sở bá vương Ô Giang tự vẫn cái này tên chẳng diện. Hạng Vũ à, thiên cổ không hai nhân vật truyền kỳ, bất quá, Cao Yếu nhưng lại chưa cứu hắn, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn tử vong. Dịch Tiểu Xuyên, hắn đã từng chí hữu, hiện tại người dưng. Bởi vì tinh hạch đã bị bán, cho nên Dịch Tiểu Xuyên trường sinh bất lão tự nhiên cũng là không có. Đương nhiên, Dịch Tiểu Xuyên bản thân còn không biết đâu. Hiện tại, Dịch Tiểu Xuyên còn tại khắp thế giới tìm kiếm đột nhiên mất đi bất kỳ tung tích nào Cao Yếu. Đối với Dịch Tiểu Xuyên, Cao Yếu trong lòng nhưng thật ra là phi thường phức tạp. Hận sao? Tự nhiên là hận. Oán sao? Tự nhiên cũng là oán. Thế nhưng, Cao Yếu nhưng vẫn là không thể đi xuống tử thủ. Có lẽ là cùng là người hiện đại cùng chung chí hướng, nhưng là bây giờ đã mỗi người một ngả. Được rồi, hết thảy đều đã trải qua dâu ria. Dịch Tiểu Xuyên, đối với hiện tại Cao Yếu mà nói, chỉ là một cái quen thuộc người xa lạ, chỉ thế thôi. Chương 315, ta muốn ba thành thế giới bản nguyên. Chương 315, ta muốn ba thành thế giới bản nguyên. Niên canh Liêu cùng Cao Yếu ví dụ tại Chư Thiên Thành có thể nói nhiều không kể xiết. Người với người có giàu nghèo chênh lệch, thế giới cùng thế giới cũng tồn tại giàu nghèo chênh lệch, chỉ có một cái là không thay đổi, cái kia chính là thế giới bản nguyên. Nhưng mà, muốn cướp đoạt thế giới bản nguyên, độ khó thật sự là quá cao. Đặc biệt là đối với một chút đê cấp tiểu thiên thế giới sinh linh mà nói, đoán chừng ngay cả thế giới bản nguyên là cái gì cũng không biết. Thế giới bản nguyên tầng thứ thật sự là quá cao, càng nhỏ yếu hơn thế giới, hắn thế giới bên trong sinh linh, đối với thế giới bản chất, liền càng phát ra thấy không rõ, đoán không ra. Mà bây giờ, nhìn thấu thế giới bản chất thậm chí cướp đoạt thế giới bản chất cơ hội đang ở trước mắt. Tự nhiên sẽ để vô số tầng dưới chót sinh linh chạy theo như vịt. Thi Nguyệt Giao Giao Hoa các lập tức trở nên vô cùng náo nhiệt, cũng chính là trong cửa hàng bộ không gian có thể kéo dài vô hạn mở rộng, nếu không, đã sớm bạ mãn. Bất quá, dù là như thế, vẫn như cũng là liếc mắt nhìn không thấy mở. Cũng may, cụ thể làm việc người cũng không phải Thi Nguyệt Giao. Vừa giúp chặt đám thành viên là cổ đông, chỉ cần ngồi chờ thu hoạch là được rồi, bất quá, cũng không phải cái gì đều không cần nỗ lực. Liền lấy Niên Canh Liêu đến đơn cử hạt rẻ, muốn để Niên Canh Liêu có sức mạnh cướp đoạt thế giới bản nguyên, đây nhất định là cần ngoại lực hỗ trợ, ví dụ như một kiện tiên khí. Dù sao, dù là Niên Canh Liêu chỗ thế giới chỉ là một cái lại phổ thông bất quá đê cấp tiểu thiên thế giới, nhưng muốn dung chuyển một phương thế giới, đồng thời còn cướp đoạt thế giới bản nguyên, có thể không có đơn giản như vậy. Kém cỏi nhất cũng muốn một kiện cửu giai tiên khí đến trấn áp thế giới a. Mà muốn thôi động một kiện tiên khí, Niên Canh Liêu tự thân cũng là cần nhất định tu vi cảnh giới, phàm nhân nhưng không cách nào thôi động tiên khí. Cho nên, còn cần tiến một bước để thăng Niên Canh Liêu tu vi cảnh giới. Tóm lại, cái này cụ thể quá trình xuống tới, có thể nói là có chút phiền phức cùng phức tạp. Nhưng lích lợi cũng phi thường to lớn. Đó chính là ba thành thế giới bản nguyên. Không sai, đi qua trong đám thành viên kịch liệt thương thảo, cuối cùng quyết định tiên sứ đầu tư hồi báo phí tổn là ba thành thế giới bản nguyên. Nói cách khác chỉ cần Niên Canh Liêu nắm giữ cướp đoạt thế giới bản nguyên lực lượng, như vậy, nhất định phải trực tiếp rút ra ba thành thế giới bản nguyên với tư cách đầu tư hồi báo giao phó cho Chư Thiên Đầu Tư Công Ty cổ phần. Sau đó, liền hoàn thành khế ước, thiên sứ đầu tư chính thức kết thúc. Về phần Niên Canh Liêu vốn có tiên khí cùng một thân tu vi cảnh giới, liền không thu hồi, xem như hạ lễ, chúc mừng Niên Canh Liêu thoát khỏi vũ bùn, đăng lâm cửu thiên. Từ đó, Niên Canh Liêu như thế nào đối đãi hắn chỗ thế giới, liền toàn bằng Niên Canh Liêu bản thân ý tứ, không có ai sẽ tiến hành can thiệp. Cho dù là lại thấp cấp, lại phổ thông thế giới, ba thành thế giới bản nguyên, lúc này báo suất, đơn giản khủng bố như vậy. Chỉ là một kiện tiên khí lại tính cái gì đâu. Phải biết, 100 đạo tiểu thiên thế giới bản nguyên liền có thể trao đổi một khối hạ phẩm thánh linh thạch a. Lại thế nào đê cấp tiểu thiên thế giới, hắn vô số tuế nguyện tích lũy thế giới bản nguyên, hoàn toàn có thể dùng lượng lớn để hình dung. Thế giới càng thấp cấp, mặc dù thế giới bản nguyên sinh ra sẽ càng ít, nhưng tiêu hao cũng càng tiêu a. Hoàn toàn sẽ không xuất hiện nhập không đủ suất tình huống phát sinh, cho nên, vô số tuế nguyện tích lũy thế giới bản nguyên, lại không có địa phương dùng. Cũng không đó là sẽ một mực góp nhặt lấy, chờ đợi có một ngày có thể hậu tích bạc phát, trực tiếp linh khí khôi phục, từ đó để thăng thế giới đẳng cấp. Những cái kia không có thiên đạo thế giới đều là làm như vậy, đây có thể nói là tầng dưới chốt cơ sở vận hành dấu hiệu. Thế giới tấn thăng cũng là cần một bước một cái dấu chân, không thể xuất ruột, cũng không thể đi đường tắt. Cho nên, ba thành thế giới bản nguyên, thu lợi là phi thường to lớn. Mà trực tiếp rút ra ba thành thế giới bản nguyên, cũng sẽ không đối với thế giới cơ bản vận chuyển tạo thành ảnh hưởng gì. Trọng Lâu bởi vì gấp thiếu thánh linh thạch, cho nên hắn ý là trực tiếp rút ra năm thành thế giới bản nguyên với tư cách thu lợi, bất quá đi qua tốt một phen sau khi thương nghị, vẫn là lựa chọn chỉ cần 3 thành thế giới bản nguyên. Năm thành thế giới bản nguyên có chút nhiều lắm, dù là có đầy đủ uy tín cùng chiêu bài, cũng hoàn toàn không có sức cạnh tranh. Phải biết, cái này sinh ý, nhưng không cách nào tiến hành xong toàn bộ lũng đoạn, tiên bực những điếm chủ kia nhóm khẳng định cũng muốn dính vào. Cho nên, 3 thành thế giới bản nguyên thu lợi như vậy đủ rồi, cũng vừa vặn, không nhiều, cũng không ít. Đương nhiên, dù là chỉ thu lợi một thành thế giới bản nguyên, kỳ thực ích lợi cũng vô cùng to lớn. Bất quá, nếu như tiên bực những điếm chủ kia cố tình gây sự nói, vẫn là sẽ phi thường phiền phức. Bất quá, chắc hẳn có thể tại tiên bực mở cửa hàng chủ cửa hàng, hẳn không có đầu óc khinh suất. Nếu như không tuân theo quy củ, như vậy, vừa giúp chặt đám người cũng có là biện pháp để bọn hắn giảng quy củ. Đặc biệt là nắm giữ vận mệnh chi thư Thi Nguyệt Giao, nàng nếu là thật sự liều lĩnh muốn kiếm chuyện, chỉ bằng vào vận mệnh chi thư, liền có thể thay họa toàn bộ Chư Thiên Thành. Tại Chư Thiên Thành có đại đạo lực lượng chấn áp tất cả, vô pháp độc thủ, nhưng vận mệnh chi thư chỉ cần có điểm neo, liền có thể tiến về thế giới khác. Vận mệnh chi thư thế nhưng là 16 cấp chí bảo. Hiện nay, tiên bực những điếm chủ kia, tuyệt đại bộ phận đều là thập tam giai, về phần 16 cấp, đó là một cái đều không có. Cho dù là trung thiên thế giới, 16 cấp tồn tại cũng là phi thường hiếm thiếu. Liền ngay cả Dương Tiễn chỗ bảo liên đăng thế giới, cũng bất quá là Hồng Quân đạo tổ cộng thêm Chư Thiên Lục Thánh mà thôi. Với lại Chư Thiên Lục Thánh thậm chí đều vẫn còn không tính là chân chính 16 cấp. Cũng bình thường, trung thiên thế giới không tồn tại đại đạo lực lượng, cho nên pháp tắc lực lượng cũng đã là đỉnh điểm lực lượng mạnh nhất. Mà 16 cấp tồn tại đây chính là hoàn toàn nắm trong tay một đầu bản nguyên pháp tắc, có thể nói đứng ở trung thiên thế giới đỉnh điểm. Mặc dù không cách nào cùng thiên đạo so sánh, nhưng có thể làm đến sự tình cũng là rất nhiều, vô pháp cùng thiên đạo đối kháng, nhưng nếu như thành tâm muốn đối với thế giới tạo thành phá hư, vậy coi như thật quá đơn giản. Đây cũng là vì sao Bảo Liên đăng thế giới thiên đạo sẽ đối với Lục Thánh tiến hành áp chế, tiến hành hạn chế, không nguyện ý để Lục Thánh pháp tắc thành thánh. Ngay cả Hồng Quân đạo tổ đều bởi vì lấy thân hợp đạo mà nhận thiên đạo trói buộc. Cũng là bởi vì chân chính 16 cấp quá mức cường đại, là có sức mạnh cùng thế giới đồng quy vô tận, như thế cũng đủ để cho thiên đạo tiến hành áp chế cùng trói buộc. Đại thiên thế giới cũng đồng lý, đại thiên thế giới bởi vì có đại đạo lực lượng trấn áp giữa thiên địa tất cả, nhưng dù là cường đại tới đâu đại thiên thế giới, dù là nắm giữ lại nhiều bản nguyên đại đạo đại thiên thế giới, đối với 30 giai tồn tại đều sẽ có nhất định cố kỵ. Bởi vì 30 giai tồn tại hoàn toàn nắm trong tay một đầu bản nguyên đại đạo. Cùng đại thiên thế giới đồng dạng, đại đạo gia thân, đây đủ để cùng đại thiên thế giới bình khởi bình tọa, là có tư cách lên bàn ăn cơm. Như thế, đối mặt ngang nhau tồn tại, tự nhiên là có chỗ cố kỵ. Vẫn là câu nói kia, một vị 30 giai tồn tại có lẽ đánh không thắng đại thiên thế giới thiên đạo, nhưng làm phá hư vẫn là rất đơn giản. Với lại, so với 16 cấp tồn tại, 30 giai đại đạo cảnh cường giả, đó là có thể trực tiếp rời đi thế giới, tiến về chư thiên vô tận hỗn độn hải, như thế, 30 giai tồn tại thì càng khó đối phó. Đánh không lại, trực tiếp trốn vào chư thiên vô tận hỗn độn hải, đây mẹ nó, muốn tìm đều rất khó tìm đến. Cho nên, cho dù là đỉnh tiêm đại tiên thế giới, đối với 30 giai đại đạo cảnh cường giả, vậy cũng là sẽ không dễ dàng là địch, nhiều lắm là đó là khu trục xuất thế giới. Đương nhiên, 30 giai đại đạo cảnh cường giả cũng sẽ không tùy tiện cùng đại thiên thế giới là địch. Đối với loại kia tầng thứ tồn tại mà nói, hoặc là hòa hòa khí khí, hoặc là nhất kích tất sát. Tại không có tuyệt đối nắm chắc dưới, là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Vốn chính là cùng một cái tầng thứ tồn tại, dù là có khoảng cách, nhưng người nào cũng không có tất thắng nắm chắc. Chương 316, chơi miễn phí quái. Bực bội Lâm Đại Ngọc. Chương 316, chơi miễn phí quái. Bực bội Lâm Đại Ngọc. Quả nhiên, cho dù là phải bỏ ra ba thành thế giới bản nguyên, chư thiên thành những cái kia tầng dưới chót sinh linh vẫn là càng tin tưởng chư thiên đầu tư công ty cổ phần, nhao nhao lựa chọn tiến về giao hoa cát. Về phần tiên vực những điếm chủ kia nhóm mặc dù một số nhỏ đều tiến hành cung phong, cũng đều lập tức thành lập đầu tư cơ cấu, nhưng mà, đến đây khoản vay người lại lắc đắc không có mấy. Dù là đem thu lợi hạ xuống một thành thế giới bản nguyên, vẫn là không có bao nhiêu người đến đây vay mượn. Những cái kia tầng dưới chót sinh linh chỉ là nghèo, cũng không phải là ngốc, tự nhiên sẽ lựa chọn càng có bảo hộ. Mà có thể ở hạch tâm khu vực mở cửa hàng chủ cửa hàng, đây mới thực sự là biển chữ bằng A. Không phải liền là ba thành thế giới bản nguyên sao? Bọn hắn thậm chí đều cảm thấy rất lương tâm. Dù sao, bọn hắn một mực tại tầng dưới chót đau khổ dãy rủa, bọn hắn đã chịu đủ loại ngày này. Đừng nói ba thành thế giới bản nguyên, chỉ cần có thể để bọn hắn thành tiên, đem mình thế giới bán cái kiết đều không mang theo mảy may do dự. Cho nên, đối phương thế mà chỉ cần ba thành thế giới bản nguyên. Đây cũng quá lương tâm a. Mặc dù tiên vực chủ cửa hàng nhóm chỉ cần nỗ lực một thành thế giới bản nguyên, nhưng uy tín lại là một cái vấn đề lớn. Là, chư thiên thành bên trong là không thể động thủ, nhưng nếu như đối phương đang giúp ngươi để thăng tu vi cảnh giới thời điểm làm một chút tay chân làm sao bây giờ? Hoặc là cho ngươi tiên khí bên trong làm một chút tay chân làm sao bây giờ? Chốc lát rời đi chư thiên thành, trở lại mình thế giới, những này có thể đều là vô pháp cam đoan. Chư thiên thành bên trong chỉ là không thể trực tiếp bạo lực động thủ mà thôi, cũng không phải là không thể sử dụng một chút thủ đoạn nhỏ. Chư thiên thành cũng không phải bảo mẫu, chỉ cần chư thiên thành sẽ không xuất hiện náo động, một chút chuyện nhỏ vấn đề nhỏ có thể không biết quản nhiều như vậy. Cho nên, vì an toàn nghĩ, vì có thể có nhất định bảo hộ, vẫn là lựa chọn chư thiên đầu tư công ty cổ phần A. Chỉ có thể ở hạch tâm khu vực mở cửa hàng người, cùng chư thiên thành thành chủ khẳng định quan hệ không ít, với lại, đối phương cũng chỉ cần thu hoạch được ba thành thế giới bản nguyên mà thôi. Đủ loại nguyên nhân chống chất, chỉ cần không phải đồ đần, tự nhiên biết nên lựa chọn như thế nào. Đương nhiên, cánh rừng lớn, cái gì đều có, cũng vẫn là có một ít người lựa chọn tiên vực chủ cửa hàng. Bất quá, bọn hắn không phải là bởi vì càng tiện nghi mà lựa chọn tiên vực chủ cửa hàng, bọn hắn đây là muốn chơi miễn phí. Ưa thích chơi miễn phí người ở đâu cái thế giới đều là tồn tại, với lại dạng này người vẫn rất nhiều. Bọn hắn biết, chư thiên thành bên trong không thể lập thủ, mặc dù có thể vụng trộm làm một chút tay chân, nhưng là không thể xuất hiện nguy hiểm tính mạng, cho nên, tại chư thiên thành bên trong, đây tuyệt đối là an toàn nhất, là có tuyệt đối an toàn bảo hộ. Như vậy, đây không được sao? Ta liền tính chơi miễn phí, ngươi lại có thể cầm ta làm sao bây giờ đâu? Chẳng lẽ lại còn có thể đuổi tới ta thế giới không thành? Chính là bởi vì nghĩ đến điểm này, cho nên mới có một ít người lựa chọn chơi miễn phí những cái kia tiên vực chủ cửa hàng. Về phần nói là cái gì không dám đi chơi miễn phí khu vực hạch tâm chủ cửa hàng. Nói đùa, có thể ở hạch tâm khu vực mở tiệm chủ cửa hàng, sao có thể là phổ thông chủ cửa hàng? Đây tuyệt đối là có bối cảnh a, vậy tuyệt đối cùng thành chủ có cực lớn quan hệ a. Nếu như không sợ chết nói, vậy ngươi có thể đi chơi miễn phí thử một chút. Có thể nói, căn bản không có ai dám đi chơi miễn phí khu vực hạch tâm chủ cửa hàng. Cho nên, tự nhiên, những cái kia muốn chơi miễn phí đều lựa chọn đến tiên vực. Mặc dù có phong hiểm, nhưng dân cờ bạc tâm lý quái phá, bọn hắn vẫn là muốn thử một chút chơi miễn phí thoải mái cảm giác. Bất quá, những người này chỉ là cực một số nhỏ, càng nhiều người vẫn là lựa chọn thành thật thật trông coi quý củ. Như Niên Canh Liêu cùng Cao Yếu hai người, tự nhiên đều là không chút do dự đi đến khu vực hải tâm. Thật vất vả có thoát khỏi loại khổ này khổ dễ rủa thời gian, hiện tại bọn hắn chỉ muốn ổn, vững vàng thu hoạch được thế giới bản nguyên, trao đổi thánh linh hạch, từ đó trực tiếp cất cánh. Bất kỳ phong hiểm, bọn họ đều là không nguyện ý đụng một điểm. Cho nên, khu vực hạch tâm những điểm chủ kia mới là lớn nhất uy tín. Với lại, đối phương tướng ăn cũng không khó coi, phi thường lương tâm, chỉ cần ba thành thế giới bản nguyên mà thôi. Hiển nhiên, đối phương đây là thật muốn kéo bọn hắn những này tầng dưới chót sinh linh một thanh. Không hổ là có thể ở hạch tâm khu vực mở cửa hàng, đây cách cục, đó là đại. Đối phương hiển nhiên là muốn kinh doanh tốt trừ thiên thành. Hồng Lâu Các, Lâm Đại Ngọc chống đỡ cái cằm, ánh mắt mơ mơ màng màng, không biết suy nghĩ cái gì. Hiện tại nàng, mặc dù Hồng Lâu Các sinh ý vẫn như cũ nóng nảy, nhưng theo tu vi cảnh giới càng ngày càng cao, nàng cũng bắt đầu nhập không đủ suất. Tài nguyên tu luyện, nàng cũng bắt đầu khan hiếm đi lên. Mặc dù nàng hiện tại còn chưa đột phá đến thập tam giai, nhưng cũng sắp, cho nên Lâm Đại Ngọc càng thêm cấp bách. Chốc lát đột phá đến thập tam giai, muốn nhanh chóng để thăng tu vi cảnh giới, vậy liền cần thánh linh thạch. Thế nhưng, thánh linh thạch giá trị thật sự là quá cao. Đối với Chư Thiên Đầu Tư Công Ty cổ phần xuất hiện, Lâm Đại Ngọc liếc mắt liền minh bạch trong đó hoạch tâm vấn đề, cái kia chính là Nguyệt Giao tỷ tỷ cũng gấp thiếu thế giới bản nguyên, cũng chính là thánh linh thạch. Nguyệt Giao tỷ tỷ thế nhưng là phó thành chủ a, ngay cả nàng cũng bắt đầu thiếu thánh linh thạch. Có thể thấy được, chốc lát đến thập tam giai, đối với thánh linh thạch tiêu hao sẽ có bao nhiêu đại. Không cần thánh linh thạch hỗ trợ lĩnh ngộ pháp tắc cũng không phải không được, nhưng Lâm Đại Ngọc đối với mình ngộ tính cũng không có bao nhiêu lòng tin, nếu như không sử dụng thánh linh thạch nói, sợ là sẽ ở lĩnh ngộ pháp tắc giai đoạn đợi thật lâu, thật lâu, thật lâu. Như vậy phải chờ tới ngày tháng năm nào mới có thể đứng tại Đại Thiên Tôn bên cạnh ai, bực bội. Lâm Đại Ngọc cũng muốn cướp đoạt Hồng Lâu thế giới bản nguyên, thế nhưng Ngọc Hoàng Đại Đế thế nhưng là Đại Thiên Tôn phân thân a. Này làm sao làm? Hoàn toàn làm không được một điểm a. Mặc dù nàng nắm giữ 16 cấp chí bảo, có thể nhẹ nhõm cướp đoạt Hồng Lâu thế giới bản nguyên, nhưng nếu không trở về Hồng Lâu thế giới hỏi một chút Đại Thiên Tôn, chắc hẳn Đại Thiên Tôn cũng sẽ không để ý Hồng Lâu thế giới a. Dù sao Hồng Lâu thế giới chẳng qua là một cái tiểu thiên thế giới mà thôi. Mà Đại Thiên Tôn sở dĩ để phân thân thay thế Hồng Lâu thế giới Ngọc Hoàng Đại Đế, cũng là bởi vì nàng. Ân, chí ít Lâm Đại Ngọc là nghĩ như vậy. Cho nên, Lâm Đại Ngọc nghĩ tới đây, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt liền đỏ bừng, ánh mắt cũng một chút mê ly. Bất quá, Lâm Đại Ngọc cũng là hành động phái, lập tức liền rời đi Chư Thiên Thành, trở lại Hồng Lâu thế giới. Vừa trở về, liền thần sắc sững sờ, bởi vì nàng hiện tại đã hoàn toàn cảm giác không đến Đại Thiên Tôn phân thân. Đại Thiên Tôn thu hồi phân thân. Cho nên, Đại Thiên Tôn đây là sớm biết nàng ý nghĩ, cho nên mới thu hồi phân thân. Lâm Đại Ngọc không hiểu cảm thấy tâm lý vắng vẻ. Mặc dù ngồi ngay ngắn ở Ngọc Đế bảo tọa bên trên chỉ là Đại Thiên Tôn một bộ phân thân, với lại từ lần trước nói chuyện với nhau qua đi, Lâm Đại Ngọc liền không có trải qua thiên đỉnh. Thế nhưng, bất kể nói thế nào, dù là chỉ là một bộ phân thân, cũng đại biểu cho Đại Thiên Tôn ánh mắt thời khắc nhìn chăm chú lên nàng a hiện tại, Đại Thiên Tôn phân thân rời đi, có phải hay không liền mang ý nghĩa Đại Thiên Tôn không còn nhìn chăm chú lên nàng, không còn quan tâm nàng, không còn quan tâm nàng. Càng nghĩ, Lâm Đại Ngọc thì càng khó qua, càng thương tâm. Chỉ có thể nói, nàng là sẽ náo bổ. Đương nhiên vẫn còn trang tu đồng lai tiên đạo bạch dục sát thực biết được nàng ý nghĩ, cũng liền thuận tay thu hồi cỗ này pháp tắc đạo thân. Cách xa nhau vô số thế giới, tại đại đạo lực lượng ảnh hưởng dưới, Lâm Đại Ngọc tưởng niệm lại như thế nồng đậm, dù là bạch dục đều tiến hành nhất định che đậy, nàng đăm chiêu suy nghĩ vẫn là ngẫu nhiên có thể đứt quãng chuyển tới một chút. Chương 317, để Huyền Minh Bảo Châu tấn thăng làm tiên tiên chí bảo. Chương 317, để Huyền Minh Bảo Châu tấn thăng làm tiên tiên chí bảo. Đại Tiên Hồng Hoang, Đông Hải, Đồng Lai Tiên Đạo. Đi qua bạch dục trùng tu sạch sẽ Đồng Lai Tiên Đạo có thể nói là lộng lẫy, đây khắp núi đồi kỳ hoa dị thảo, quái thạch đá lởm chởm, có thể nói không có một chỗ là hoàn toàn tương đồng cảnh trí. Có thể thấy được hao tốn bạch dục bao nhiêu tâm tư cùng tinh lực. Liền ngay cả cái kia số lượng đông đảo tiên thiên linh căn đều bị bạch dục trồng đều có đặc sắc, lẫn nhau làm nổi bật, mà sẽ không lại là đơn nhất, sẽ không thái quá đơn điệu. Bởi vì hoàng trung lý nguyên nhân, Đồng Lai Tiên Đảo tiên thiên linh căn 9 thành 9 đều là một thuộc tính, mặc dù không giống nhau, nhưng bởi vì đều là một thuộc tính, cho nên tại màu sắc phương diện đều là màu xanh biếc. Nhìn đến mặc dù sinh cơ bừng bừng, nhưng nếu như đập vào mắt toàn bộ đều là màu lục, cái kia nói thật, rất dễ dàng liền sẽ nhìn chán. Dù sao quá mức đơn nhất. Cũng may, vơ vét Đông Hải những trong năm này, mặc dù cực phẩm cùng thượng phẩm tiên thiên linh căn không thu hoạch bao nhiêu, nhưng trung hạ phẩm tiên thiên linh căn thu hoạch vẫn là thật nhiều. Từ đó, tại Hồng Hoang thế giới ra xem như sửa chữa xong. Đồng Lai Tiên Đảo nguyên bản liền cực kỳ rộng, cho dù là Đại La Kim Tiên Mạch dụng, vậy cũng là liếc mắt nhìn không thấy bờ, càng huống hồ sau đó lại dung hợp Phương Trượng Tiên Đảo. Đương nhiên, cùng Đông Hải diện tích so sánh, Đồng Lai Tiên Đảo liền tựa như một giọt nước không chút nào thu hút, lại thêm hộ đảo đại trận lại có thể che lấp thiên cơ, tính bí mật đây tuyệt đối là có 102 toàn bộ Hồng Hoang. Cho nên, chỉ cần Bạch Dục không muốn để cho Đồng Lai Tiên Đảo xuất thế, hiện hiện trước mặt người khác, đoán chừng tìm lần toàn bộ Đông Hải, cũng không tìm tới Đồng Lai Tiên Đảo một tia tung tích. Như thế rất phù hợp Bạch Dục luôn luôn điệu thấp tính cách. Dù sao, Bạch Dục thế nhưng là am hiểu sâu cầu chi nhất đạo tinh túy a. Đồng Lai Tiên Đảo, đơn giản tính an toàn kéo căng. Lại thêm Đồng Lai Tiên Đảo vốn là Hồng Hoang cao cấp nhất đạo tràng chi nhất, tại dung hợp Phương Trượng Tiên Đảo về sau, đây tuyệt đối là có thể cùng bạn Sơn Chi Tổ Mạch Côn Lôn Sơn phân cao thấp. Ân, trên một bảo đảm 2/3. Tại Hồng Hoang có như vậy một cái ra, Bạch Dục lại có cái gì không hài lòng đâu. Trở lại đỉnh núi động phủ sau đó, Bạch Dục nghĩ đến, phải chăng muốn tiếp tục lĩnh ngộ bản nguyên đại đạo, vẫn là tiến về Hồng Hoang đại lục trung ương, tức Bất Chu Sơn, đi tìm cơ duyên. Bây giờ, thân là Đại La Kim Tiên Bạch Dục, tại cái này Hồng Hoang bên trong, cũng chỉ có một chút đỉnh tiêm cơ duyên mới có thể để hắn tâm động. Như cực phẩm tiên thiên linh bảo, cực phẩm tiên thiên linh căn, hoặc là tiên thiên chí bảo cái gì. Mà Bất Chu Sơn với tư cách chống trời chi trụ, bản cổ xương sống, trong đó cơ duyên, đây tuyệt đối là một đỉnh một. Đương nhiên, có thể hay không đạt được những cơ duyên kia, liền ngay cả Bạch Dục đều là vô pháp xác định. Với lại, nói thật, hắn tại Đông Hải đã thu hoạch tương đối khá, nhưng mà, Hoàng Trung Lý kỳ thực đối với Bạch Dục không nhiều lắm tác dụng. Về phần Hồng Nông Lượng Tiên Xích, tuy nói ẩn chứa bảy đầu tàn khuyết đại đạo, nhưng muốn hoàn toàn luyện hóa, phát huy ra toàn bộ uy năng, lấy bây giờ Bạch Dục tu vi cảnh giới, còn xa xa làm không được. Như thế, còn không bằng Huyền Minh Bảo Châu dùng tốt đâu. Huyền Minh Bảo Châu mặc dù chỉ ẩn chứa bốn đầu tàn khuyết đại đạo, nhưng Bạch Dục là có thể hoàn toàn phát huy hắn toàn bộ uy lực. Với lại, Huyền Minh Bảo Châu cũng là đặc thù, chỉ cần thế giới bản nguyên tiếp tục tưới tiêu đại đạo chi chủng, như vậy, đại đạo chi chủng là có thể hoàn toàn chín muồi. Chốc lát hoàn toàn chín muồi, như vậy, hắn kết đạo quả cũng biết hoàn toàn chín muồi. Hoàn toàn chín muồi đạo quả, cái kia tương đương với hoàn chỉnh đại đạo a. Ẩn chứa hoàn chỉnh đại đạo pháp bảo, tại Hồng Hoang thế giới, đó chính là tiên tiên chí bảo. Cho nên, Huyền Minh Bảo Châu địa phương đặc thù, cái kia chính là có thể tấn thăng làm ẩn chứa bốn đầu hoàn chỉnh đại đạo tiên tiên chí bảo. Đây chính là Huyền Minh Bảo Châu đặc thù địa phương. Huyền Minh Bảo Châu chỉ là Bạch Dục tiến hành thô giáp luyện chế một kiện chí bảo, hắn hoạch tâm là đại đạo chi chủng. Bây giờ, Bạch Dục đã là 26 giai đại la kim tiên, đã có thể hoàn toàn phát huy ra Huyền Minh Bảo Châu tất cả lực lượng. Như thế, hiện tại cũng đến để Huyền Minh Bảo Châu tấn thăng làm tiên tiên chí bảo thời điểm. Lúc trước, Bạch Dục không để cho Huyền Minh Bảo Châu tấn thăng tiên tiên chí bảo, cũng là bởi vì sợ tu vi cảnh giới không đủ, từ đó vô pháp hoàn toàn tùy tâm sở dụng phát huy ra tiên tiên chí bảo lực lượng. Hiện tại, Bạch Dục cảm thấy, cho dù là tiên tiên chí bảo, chỉ cần hoàn toàn luyện hóa, cũng có thể hoàn toàn phát huy ra hắn toàn bộ uy lực. Mà tiên thiên chí bảo toàn bộ uy năng, đây chính là chân chính đại đạo lực lượng. Đối với Bạch Dục dựa vào Huyền Minh Bảo Châu, cũng chân chính nắm giữ đại đạo tầng thứ lực lượng. Với lại, Huyền Minh Bảo Châu còn ẩn chứa bốn đầu đại đạo. Nếu như lại trồng chất bên trên Chư Thiên Thành ba đầu đại đạo cùng Vô Cực Thế Giới ba đầu đại đạo, Bạch Dục đây chính là 10 đầu đại đạo chi lực vào một thân a. Đương nhiên, Huyền Minh Bảo Châu đại đạo cùng Chư Thiên Thành đại đạo trùng hợp, bất quá hắn ẩn chứa đại đạo lực lượng lại là hoàn toàn không giả, là không có một tia suy sụp. Đại đạo chí cao. Bởi vì muốn để Huyền Minh Bảo Châu tấn thăng làm tiên thiên chí bảo, như vậy liền không thể tại Hồng Hoang thế giới tấn thăng, bằng không thì khẳng định sẽ khiến dung chuyện. Đây cũng không phải là tiên thiên linh bảo, mà là tiên thiên chí bảo a. Tiên thiên chí bảo đây chính là ẩn chứa hoàn chỉnh đại đạo a, có thể nói mỗi một kiện tiên thiên chí bảo thì tương đương với một đầu hoàn chỉnh đại đạo. Một đầu hoàn chỉnh đại đạo xuất hiện, tuyệt đối sẽ gây nên Hồng Hoang thế giới đại đạo cộng minh, cái kia động tĩnh coi như quá lớn. Với lại, không chừng còn sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đâu. Cho nên, vẫn là trở về Vô Cực thế giới tấn thăng a. Vô Cực thế giới cũng là một cái đại thiên thế giới. Với lại, vẫn là hoàn toàn nhận Bạch Dục khống chế thế giới, có thể nói tuyệt đối ổn định cùng an toàn. Đương nhiên, tại trở về Vô Cực thế giới trước đó, còn phải đi một chuyến Chư Thiên Thành. Mặc dù Bạch Dục trên thân còn có Vô Cực thế giới không dùng hết đại thiên thế giới bản nguyên, nhưng muốn tới tiêu đại đạo chi chủng, để bốn quả đạo quả hoàn toàn chín muồi, sợ là còn có chút không đủ. Dù sao cả hai bản nguyên không cách nào hoàn toàn phù hợp, bởi vì cái viên kia đại đạo chi chủng đến từ một cái khác đại thiên thế giới, cũng không phải là Vô Cực thế giới đại đạo chi chủng. Cho nên liền cần càng nhiều thế giới bản nguyên. Chư Thiên Thành, Bạch Dục là biết trong đám thành viên đang làm cái gì, bất quá nhưng lại không để ý, tương phản, đây còn sẽ vì hắn càng nhanh thu thập càng nhiều địa thế giới bản nguyên. Thế giới bản nguyên thế nhưng là đồ tốt ta. Đối với gờ giúp chắc cùng Chư Thiên Thành sinh linh mà nói, thánh linh thạch giá trị muốn xa xa cao hơn thế giới bản nguyên. Nhưng mà, đối với Bạch Dục mà nói, thế giới bản nguyên giá trị cần phải cao hơn thánh linh thạch. Thế giới bản nguyên là một phương thế giới nhất là bản chất, nhất là căn nguyên, có thể tạo hóa vật vật, diễn hóa chúng sinh năng lượng. Trên lý luận, là có thể tạo hóa tất cả vật chất cùng không phải vật chất, cho dù là pháp tắc cùng đại đạo, cũng là có thể dựng dục ra đến. Bất quá, đây cũng chỉ là trên lý luận. Nhưng vô luận như thế nào, thế giới bản nguyên đều là cực kỳ quý giá trí bảo. Bây giờ, đi qua gờ giúp chắc thành viên chăm chỉ không ngừng thay hắn thu thập thế giới bản nguyên, Chư Thiên Thành chứa đựng thế giới bản nguyên có thể dư lượng lớn. Sách cũng không biết hai họa bao nhiêu cái thế giới mới có thể thu thập được như vậy nhiều thế giới bản nguyên. Mà thu hoạch nhiều như vậy thế giới bản nguyên, Bạch Dục phải bỏ ra, chỉ là một chút dâu ria, có thể liên tục không ngừng toàn bộ tự động sản xuất ra thánh linh thạch. Lười nhác suy nghĩ nhiều, Bạch Dục trực tiếp đem tồn kho bên trong thế giới bản nguyên đều cất vào đến. Sau đó, rời đi Chư Thiên Thành, đi đến Vô Cực thế giới. Chương 318, đạo quả thành thủ. Bốn đầu hoàn chỉnh đại đạo. Chương 318, đạo quả thành thủ. Bốn đầu hoàn chỉnh đại đạo. Vô Cực thế giới. Đại La Tiên. Bạch Dục tế ra Huyền Minh Bảo Châu, sau đó, đại đạo thần niệm khế động, chỉ thấy Huyền Minh Bảo Châu mặt ngoài trực tiếp xuất hiện một đạo lại một đạo vết rách, tựa như mặt kính vỡ vụn đồng dạng. Ngay sau đó, Huyền Minh Bảo Châu liền hoàn toàn phá toái, tại chỗ chỉ để lại một mai đại đạo chi chủng, tản ra nhàn nhạt đại đạo hào quang. Huyền Minh Bảo Châu chủ thể chỉ là Bạch Dục dùng để bảo hộ đây cái đại đạo chi chủng vỏ ngoài mà thôi. Huyền Minh Bảo Châu chân chính lực lượng đều là đến từ đây cái đại đạo chi chủng. Đương nhiên, đây cái đại đạo chi chủng cũng chỉ là một cái vỏ ngoài mà thôi, trong đó bộ có một phương cùng loại với động thiên phúc địa đại thế giới. Động thiên bên trong khỏa kia 100 vạn trượng cao đại đạo chi thụ mới thật sự là bản thể. Cái kia bốn khỏa đại đạo chi quả liền treo ở đây khỏa đại đạo chi thụ bên trên. Bạch Dục vung tay lên, thế giới bản nguyên như là nước biển chảy ngược, liên tục không ngừng tưới tiêu lấy đây quả đại đạo chi thụ căn. Nhận thế giới bản nguyên thoải mái, đại đạo chi thụ bắt đầu chập chờn cánh lá, nói ra lấy nó khoái trá. Thân cây cũng bắt đầu tản ra đại đạo hào quang, hấp thu thế giới bản nguyên chất dinh dưỡng. Cái kia bốn quả đại đạo chi quả cũng bắt đầu tràn ngập đại đạo khí tức, tựa hồ cũng bắt đầu sinh động đứng lên. Bất quá, bởi vì Bạch Dục tới tiêu chỉ là tiểu thiên thế giới bản nguyên, cho nên đại đạo chi thụ tốc độ phát triển cũng không nhanh. Dù là đem Bạch Dục trên tay tất cả tiểu thiên thế giới bản nguyên toàn bộ tới tiêu xuống dưới, đại đạo chi thụ tựa như đều không biến hóa gì, vẫn như cũng là 100 vạn trượng cao. Có thể thấy được đại đạo chi thụ trưởng thành cực hạn đó là 100 vạn trượng cao. Cũng đúng, cái kia bốn quả đại đạo chi quả vốn là gần như dưa chín cuốn dụng, đại đạo khí tức nồng đậm đến cực hạn, ẩn chứa đại đạo bản nguyên vượt qua chín thành. Nhưng mà muốn hoàn toàn chín muồi, tựa hồ cũng còn lâu mới đủ. Cuối cùng này giai đoạn vốn là khó khăn nhất giai đoạn. Bất quá Bạch Dục lại cũng không ngoài ý muốn, dù sao đây chỉ là tiểu thiên thế giới bản nguyên. Thần niệm khẽ động, trung thiên thế giới bản nguyên ngay sau đó tiếp tục tưới tiêu xuống dưới. Theo trung thiên thế giới bản nguyên tưới tiêu, đại đạo chi thụ đại đạo khí tức càng nồng hậu dày đặc, chậm rãi hướng về đỉnh điểm một đi. Cái kia bốn quả đại đạo chi quả cũng càng ngày càng thành thục, càng ngày càng cực hạn, càng ngày càng tròn đầy, càng ngày càng hoàn hảo. Rất nhanh, trung thiên thế giới bản nguyên cũng toàn bộ hao hết. Bạch Dục thấy đại đạo chi quả vẫn không có hoàn toàn chín muồi, cũng may còn có vô cực thế giới bản nguyên. Đây chính là đại thiên thế giới bản nguyên, luôn có thể để ngươi ăn no a. Nghĩ đến đây, Bạch Dục cũng không cảm thấy đau lòng, trực tiếp bắt đầu tưới tiêu đại thiên thế giới bản nguyên. Quả nhiên, không hổ là đại thiên thế giới bản nguyên, đơn giản không nên quá ra sức. Chỉ thấy đại đạo chi thụ tản ra vô cùng chói mắt, vô cùng sáng chói đại đạo hào quang, che khuất bầu trời, đem phương này động thiên hoàn toàn bao phủ. Đại đạo hào quang phóng lên tận trời, để cả tòa động thiên cũng bắt đầu rung động kịch liệt đứng lên. Bạch Dục lại hai mắt tỏa sáng, trong lòng khó tránh khỏi kích động, bởi vì hắn minh bạch, đây là đại đạo chi thụ hoàn toàn chín muồi dấu hiệu. Ý vị này cái kia bốn quả đại đạo chi quả cũng sắp hoàn toàn chín muồi, sắp dưa chín cũng dụng. Ý vị này, Bạch Dục sắp có một kiện ẩn chứa hoàn chỉnh đại đạo tiên thiên chí bảo. Với lại, cái này tiên thiên chí bảo không chỉ có chỉ ẩn chứa một đầu hoàn chỉnh đại đạo, mà là trọn vẹn bốn đầu hoàn chỉnh đại đạo a. Quả nhiên, không có để Bạch Dục đợi bao lâu, thậm chí cái kia vô cực thế giới bản nguyên đều còn chưa hoàn toàn hao hết, cái kia đại đạo chi thụ liền hoàn toàn chín muồi. Cái kia bốn quả đại đạo chi thụ cũng tại trong khoảnh khắc viên mãn, hoàn chỉnh đại đạo khí tức tràn ngập ra, quét sạch bát phương. Với lại, đại đạo khí tức không chỉ một đạo, mà là có bốn đạo. Theo thứ tự là thời gian đại đạo, không gian đại đạo, vận mệnh đại đạo, nhân quả đại đạo. Bốn đầu đại đạo khí tức quét sạch toàn bộ thiên địa, để phương này động thiên thế giới cũng bắt đầu sụp đổ. Mà liên tại cái kia bốn quả đại đạo chi quả hoàn toàn chín muồi thời khắc, quả kia đại đạo chi thụ lại bỗng nhiên hể bại đứng lên, tựa hồ đem tất cả chất dinh dưỡng đều cho cái kia bốn quả đại đạo chi quả. Bạch Dục thấy đây, có chút thất vọng, hắn còn tưởng rằng chỉ cần có liên tục không ngừng thế giới bản nguyên, đây quả đại đạo chi thụ liền có thể liên tục không ngừng kết quả đây. Xem ra, chỉ có thể kết một lần quả. Ân, cái này cũng bình thường. Dù sao, đây kết quả cũng không phải phổ thông quả, mà là đạo quả, mà là hoàn chỉnh đại đạo a. Muốn thật có thể liên tục không ngừng kết quả, vậy cái này quả đại đạo chi thụ, sợ là tại chư thiên vạn giới đều là cao cấp nhất chí bảo. Hiển nhiên, đây quả đại đạo chi thụ còn không có lợi hại như vậy. Tại cái kia bốn quả đạo quả dưa chín cuốn dụng một mấy mắt, quả kia đại đạo chi thụ cũng tại trong khoảnh khắc khô héo điêu linh. Bạch Dục không còn quan tâm quả kia đại đạo chi thụ, vẫy tay một cái kia bốn quả đạo quả liền bay về phía Bạch Dục. Nhìn đến trước mặt bốn quả đạo quả, Bạch Dục không hiểu có một loại muốn nuốt luyện hóa xúc động, bất quá, cảm giác kích động này thoáng qua tức thì, cũng không đối với Bạch Dục tạo thành ảnh hưởng gì. Hắn cũng minh bạch, đây là tinh khí thần bản năng xúc động. Bởi vì, chỉ cần nuốt luyện hóa đạo quả, liền có thể trực tiếp khống chế một đầu bản nguyên đại đạo, trực tiếp liền có thể chứng đạo, trở thành 30 giai đại đạo cảnh trí cường giả. Cũng chính là Bạch Dục, nếu như đổi thành những người khác, cho dù là hồng hoang thế giới thiên đạo thánh nhân, tại nhìn thấy đây bốn quả đạo quả thời điểm, sợ là đều cũng không còn cách nào bình tĩnh, sẽ xúc động đến trực tiếp động thủ cấp đoạn. Phần này dụ hoặc, thật sự là quá lớn. Nhưng mà đối mặt phần này dụ hoặc, Bạch Dục nhưng không có nhận một tia ảnh hưởng. Dù sao, Bạch Dục đại đạo chi đồ, đây chính là một mảnh đường bằng phẳng a. Bất quá, hiện tại, Bạch Dục ánh mắt chợt chuyển hướng quả kia khô héo điêu linh đại đạo chi thụ. Chỉ thấy quả kia đại đạo chi thụ cũng không hóa thành tuy thưa, mà là hóa thành một nhánh cô mục. Đây tiết khô mục hiện ra hôi bại chi sắc, có thể nói sinh cơ hoàn toàn không có. Thế nhưng, rõ ràng là không có chút nào sinh cơ khô mục, để Bạch Dục phi thường kinh hỉ. Khô mục phun xuân, cho tàn lại cháy a. Bạch Dục thấy được điểm này. Đây tiết khô mục nhìn như không có chút nào sinh cơ, nhưng kỳ thật bên trong vẫn là có một chút sinh cơ, điểm này sinh cơ cực kỳ yếu ớt, nếu không phải Bạch Dục đã sớm luyện hóa đây cái đại đạo chi chủng, vẫn thật là không phát hiện được. Đây thật là kinh hỉ. Tay khẽ vẫy, cái kia tiết khô mục liền bay về phía Bạch Dục. Mà cái kia bốn quả đạo quả cũng xoay quanh tại khô mục xung quanh, tản ra đại đạo hào quang, tràn ngập đại đạo khí tức, tựa hồ tại cho đây tiết khô mục lực lượng. Quả nhiên, cái kia tiết khô mục sinh cơ càng ngày càng tràn đầy, càng ngày càng cường đại, cho đến triệt để cho tàn lại cháy. Cái kia nguyên bản hôi bại một thân đã xuất hiện một chút màu lục, sinh cơ từ từ giạt rào. Bạch Dục cứ như vậy nhìn đến, cũng không tiến hành can thiệp. Cuối cùng, đây tiết khô mục vẫn là không có hoàn toàn xuống tới, dựng dục bốn quả đạo quả đại đạo chi thụ, bản nguyên tiêu hao quá mức nghiêm trọng, có thể chết sáng phục nhiên, đã là một cái kỳ tích. Thế nhưng, muốn triệt để xuống tới, vẫn là làm không được. Cuối cùng, cái kia tiết màu xám khô mục chỉ là biến thành một nhánh màu lục cùng màu xám xen lẫn khô mục. Sinh cùng tử, hướng chết mà sinh. Bạch Dục có thể cảm nhận được cái kia tiết khô mục bên trong ẩn chứa sinh cơ cùng tử khí tại đan vào lẫn nhau, tại ảnh hưởng lẫn nhau, đang tại phát sinh không hiểu biến hóa. Đây để Bạch Dục hai mắt tỏa sáng, vội vàng cầm đây tiết khô một, ngay cả cái kia bốn quả đạo quả đều có không, trực tiếp trở lại Đồng Lai Tiên Đạo. Sau đó, đem đây tiết khô một hướng về Hỗn Độn Sinh Tử Thần Thụ ném đi. Chương 319, Thuế Biến. Âm Dương Đại Đạo Hình Thức Ban Đầu. Chương 319, Thuế Biến. Âm Dương Đại Đạo Hình Thức Ban Đầu. Hỗn Độn Sinh Tử Thần Thụ cùng đây tiết khô một đồng dạng, đều ẩn chứa sinh tử chi khí, với lại càng thêm nồng đậm. Dù sao, Hỗn Độn Sinh Tử Thần Thụ đây chính là chân chính Hỗn Độn Linh Căn. Cả hai đã đều ẩn chứa sinh tử chi khí, như vậy, Bạch Dục liền muốn thử một chút, nhìn xem cả hai có thể hay không va chạm ra không giống nhau đố lửa. Kỳ thực, vô luận là Hỗn Độn Sinh Tử Thần Thụ vẫn là đây tiết khô mục, mặc dù đều phi thường chân quý cùng quý giá, nhưng đối với Bạch Dục mà nói, tác dụng lại cũng không đại. Con đường sinh tử, mặc dù cực kỳ tốt, nhưng luận đối lập, nhưng lại xa xa so ra kém Âm Dương Đại Đạo. Luận cực hạn sinh, cũng kém xa Tạo Hóa Đại Đạo. Luận cực hạn chết, cũng kém xa Luân Hồi Đại Đạo. Không sai, con đường sinh tử cũng không phải là đại đạo. Đại đạo chí cao, đại đạo duy nhất, con đường sinh tử, vô luận là loại nào lập ý, đều có hắn đem đối ứng đại đạo. Ví dụ như, lĩnh ngộ con đường sinh tử, liền có thể mượn này lĩnh ngộ ra Âm Dương Đại Đạo, Tạo Hóa Đại Đạo cùng Luân Hồi Đại Đạo. Cho nên, mặc dù Hỗn Độn Sinh Tử Thần Thụ là chân chính Hỗn Độn Linh Căn, nhưng kỳ thật trình độ là phi thường lớn, đặc biệt là cùng bản cổ Hỗn Độn Thanh Liên so sánh, cái kia càng là hoàn toàn không thể so sánh. Mặc dù đều là Hỗn Độn Linh Căn, nhưng liền cùng Tiên Thiên Linh Căn đồng dạng, hạ phẩm Tiên Thiên Linh Căn lại thế nào khả năng so ra mà vượt cực phẩm Tiên Thiên Linh Căn đâu? Hỗn Độn Linh Căn mặc dù không có cụ thể phẩm cấp phân chia, nhưng phân chia cao thấp vẫn như cũ phi thường rõ ràng. Mà cái kia tiết khô mục là đại đạo chi thụ khô héo điều linh sau hình thành sản vật, cứ việc tạo hóa mất hết, nhưng nội tình vẫn còn tồn tại, như thế càng là cho tàn lại cháy, đại đạo khôi phục, đáng tiếc, nội tình tiêu hao quá mức nghiêm trọng, dẫn đến vô pháp triệt để xuống tới. Bất quá, dù là như thế, to lớn đạo tầng thứ bản nguyên nhưng vẫn là có từng kia. Nếu như dùng để chế tạo pháp bảo, vậy tuyệt đối có thể nói là một kiện đại đạo chi tài. Khô mục đang bay về phía Hỗn Độn Sinh Tử Thần Thụ thời điểm, Hỗn Độn Sinh Tử Thần Thụ tựa hồ cũng cảm nhận được to lớn đạo bản nguyên, cùng cái kia nồng đậm sinh tử chi khí, bắt đầu tản mát ra sáng chói hỗn độn thần quang. Cành lá bên trên hỗn độn khí lưu càng là hình thành hình vòng xoáy, muốn đem cái kia tiết khô mục thu nạp vào đến đồng dạng. Mà cái kia tiết khô mục, tức là hình như có chỗ không muốn, muốn tránh thoát cố lực hút này, nhưng mà, hắn phát ra đại đạo hào quang lại cực kỳ ảm đạm, có thể thấy được to lớn đạo bản nguyên mặc dù vẫn còn tồn tại, lại tiêu hao quá mức nghiêm trọng. Trên đó đan xen sinh cơ cùng tử khí, cũng là nhận lấy hỗn độn sinh tử thần thụ ảnh hưởng, trong phút chốc hướng tới ổn định và cân bằng trạng thái. Nhưng mà, đây lại cũng không là một chuyện tốt, bởi vì điều này đại biểu lấy đã bị hỗn độn sinh tử thần thụ ảnh hưởng. Quả nhiên, cái kia khô mục cẩn chứa sinh tử chi khí trực tiếp bọc lấy khô mục, hướng về hỗn độn sinh tử thần thụ mà đi, phản phất muốn trở về bản nguyên đồng dạng. Bạch Dục thấy đây, không có bất kỳ cái gì động tác, dù là hắn có thể cảm thụ đi ra, cái kia tiết khô mục không muốn cùng ghét bỏ, nhưng lại cũng không có tiến hành can thiệp. Ân, Bạch Dục kỳ thực cũng lý giải khô mục vì sao sẽ không muốn cùng ghét bỏ hỗn độn sinh tử thần thụ. Dù sao, cái kia tiết khô mục tại khi còn sống, đây chính là một gốc đại đạo chi thụ a, đây chính là thai nghén qua bốn quả đại đạo chi quả chí cao thần thụ. Hỗn độn sinh tử thần thụ mặc dù là hỗn độn linh căn, nhưng trình độ quá lớn, cùng đại đạo chi thụ so sánh, vậy đơn giản đó là hàn nha so phượng hoàng, trên lệch đơn giản không nên quá đại. Khô một cảnh ngộ rất hình tượng nói rõ cái gì gọi là rơi xuống đất phượng hoàng không bằng gà. Cuối cùng, dù là khô một làm sao không nguyện cùng ghét bỏ, vẫn là đã rơi vào hỗn độn sinh tử thần thụ ôm ấp. Sau đó, bản nguyên tương dung, tất cả tạo hóa bắt đầu hiện hiện, sinh tử chi khí bắt đầu càng nồng đậm, với lại sắp nên đón triệt để thay biến. Đồng thời, cái kia hỗn độn sinh tử thần thụ khí tức cũng là càng phát ra kinh khủng, lại tiếp tục như thế, sợ là sớm muộn muốn xông ra Đồng Lai Tiên Đạo hộ đạo đại trận, từ đó gây nên hồng hoang thế giới đại đạo cộng minh. Bạch Dục thấy đây, cũng không nói nhảm, trực tiếp vung tay lên, đem đang tại thuế biến hỗn độn sinh tử thần thụ rút lên, sau đó trực tiếp rời khỏi hồng hoang thế giới, trở lại vô cực thế giới Đại La Tiên. Ở cái thế giới này, vô luận bất kỳ động tĩnh đều sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì. Với lại, vô cực thế giới cũng là một phương đại thiên thế giới, mặc dù kém xa hồng hoang thế giới, nhưng cũng đầy đủ chống đỡ lấy hỗn độn sinh tử thần thụ thuế biến. Đang chờ đợi hỗn độn sinh tử thần thụ thuế biến thời điểm, Bạch Dục đem cái viên kia đại đạo chi chủng nắm trong tay. Đại đạo chi chủng nội bộ động tiên thế giới bên trong, bốn quả đạo quả đang phát ra đại đạo khí tức, yên tĩnh treo ở không trung, như là bốn vòng màu sắc khác nhau mặt trời. Bây giờ, đây cái đại đạo chi chủng, kỳ thực liền có thể nói là một kiện tiên tiên chí bảo, bởi vì Bạch Dục đem đây cái đại đạo chi chủng hoàn toàn luyện hóa duyên cớ, cho nên là có thể hoàn toàn thôi động cái kia bốn quả đạo quả chi lực. Lúc trước Huyền Minh Bảo Châu cũng là như thế, hạt châu kia ngoại hình chỉ là đơn giản thô ráp luyện chế ra đến vỏ ngoài mà thôi. Bất quá, Bạch Dục cũng không luyện chế lại một lần Huyền Minh Bảo Châu, mà là muốn chờ cái kia hỗn độn sinh tử thần thụ hoàn thành thuế biến rồi quyết định. Cái kia tiết khô một thế nhưng là cùng trong tay đây cái đại đạo chi chủng đồng căn đồng nguyên, cái kia bốn quả đạo quả cũng là khô một khi còn sống đại đạo chi thụ thai nén, mà cái kia hỗn độn sinh tử thần thụ lại dung hợp luyện hóa cái kia tiết khô một bản nguyên cùng tất cả tạo hóa. Như vậy, đại đạo chi chủng cùng hỗn độn sinh tử thần thụ cũng là có thể nói đồng căn đồng nguyên. Bây giờ, Hỗn Độn Sinh Tử Thần Thụ thuế biến hiện tại đều đã bắt đầu ngưng luyện ra đại đạo hình thức ban đầu. Sách, lại là một gốc đại đạo chi thụ. Ân, hẳn là so ra kém lúc trước quả kia đại đạo chi thụ, nhưng hẳn là cũng không kém đi đâu. Có lẽ lại có thể để hắn dựng dục ra đạo quả. Nếu là thật nói như vậy, Huyền Minh Bảo Châu coi như không ngừng ẩn chứa bốn đầu hoàn chỉnh đại đạo. Đại cơ duyên a, đại tạo hóa a. Bạch Dục cũng không có nghĩ đến đại đạo chi thụ đều khô héo điêu linh, thế mà còn có bậc này tạo hóa. Đương nhiên, Bạch Dục cũng rõ ràng, đây là có tính ngẫu nhiên chất, hoàn toàn là hắn vận khí quá tốt, ngay cả thấp như vậy xác suất đều bị hắn cho đụng phải. Muốn sao chép phần này ngẫu nhiên, Bạch Dục có thể hoàn toàn không có lòng tin này. Hỗn độn sinh tử thần thụ thuế biến rất nhanh, ngắn ngủi vạn năm thời gian, liền triệt để hoàn thành thuế biến. Mà Bạch Dục vẫn thật là như vậy chờ đợi một vạn năm. Đương nhiên, không phải đứng tại chỗ làm chờ lấy, mà là trở lại Đại La Thiên đạo tràng, một bên lĩnh ngộ bản nguyên đại đạo, một bên chờ đợi hỗn độn sinh tử thần thụ thuế biến hoàn thành. Thời gian cấp bách, mà bản nguyên đại đạo lĩnh ngộ độ khó lại quá cao, cho nên Bạch Dục đó là từng phút từng giây thời gian đều không muốn lãng phí. Tại hỗn độn sinh tử thần thụ hoàn thành thuế biến mấy mắt, cái kia sinh tử chi khí cũng là hoàn thành cực kỳ triệt để thuế biến cùng thăng hoa. Sinh tử chi khí đã hoàn toàn lộ sát thành âm dương chi khí, cực kỳ tinh khiết cùng chí cao âm dương chi khí tại gốc này hỗn độn linh căn bên trong xen lẫn lưu chuyển. Chí cao khí tức bao phủ toàn bộ vô cực thế giới, tân đại đạo hình thức ban đầu ở cái thế giới này xuất hiện, chính là âm dương đại đạo hình thức ban đầu. Mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, nhưng này chí cao khí tức lại là như thế rõ ràng. Chương 320, Thiên Tiên Chí Bảo, Đại Đạo Hộ Thể. Chương 320, Thiên Tiên Chí Bảo, Đại Đạo Hộ Thể, Đại Đạo Hình Thức Ban Đầu. Đầy gốc hỗn độn linh căn đã thành gánh chịu đại đạo hình thức ban đầu vật dẫn. Đây là một gốc chừng 1 mét mầm cây nhỏ, thân cây hiện ra hắc bạch chi sắc, liền ngay cả cái kia lớn chừng bàn tay cành lá đều có âm dương chi khí đang đan xen cùng lưu chuyển. Có lẽ là nội tình không đủ, cho nên dù là ngưng tụ ra đại đạo hình thức ban đầu, nhưng cũng chỉ là cao một thước mầm cây nhỏ, khoảng cách triệt để trưởng thành một gốc thương thiên đại thụ liền tạm kết xuống đạo quả, còn có một đoạn cực kỳ xa xôi khoảng cách. Cũng may, cùng lúc trước đại đạo chi thụ đồng dạng, chỉ cần dùng thế giới bản nguyên tiến hành tưới tiêu là được rồi. Có thể nói, đây là một gốc mầm non hình thái đại đạo chi thụ. Đương nhiên, đây quả mầm non hình thái đại đạo chi thụ cũng chỉ có thể kết một quả đạo quả, đó chính là âm dương đạo quả. Cho nên, vẫn là so ra kém lúc trước quả kia đại đạo chi thụ. Bất quá, vậy cũng tốt vô cùng. Đây chính là đạo quả a, cho dù là thiên đạo thánh nhân đều sẽ nóng mắt chí bảo. Đương nhiên, muốn để đây quả đại đạo chi thụ mầm non thành thụ, sợ là muốn rất nhiều thế giới bản nguyên. Xem ra, vừa giúp chặt đám thành viên vẫn là phải cố gắng a. Đây kỳ thực cũng là cả hai cùng có lợi, vừa giúp chặt thành viên thu hoạch được thánh linh thạch, Bạch Dục thu hoạch được thế giới bản nguyên. Với bạn, hiện tại Bạch Dục trong tay còn thừa lại không ít vô cực thế giới bản nguyên, nghĩ đến giữ lại cũng không có tác dụng gì, cho nên Bạch Dục liền trực tiếp đem còn lại vô cực thế giới bản nguyên đều tới tiêu đây quả đại đạo chi thụ mầm non. Theo thế giới bản nguyên tới tiêu, đây quả đại đạo chi thụ mầm non cũng bắt đầu khỏe mạnh trưởng thành. Mặc dù không có hoàn toàn lớn lên, nhưng cũng từ cao một thước dài đến 8000 trượng. Căn cứ lúc trước đại đạo chi thụ kinh nghiệm được, Bạch Dục biết, chỉ cần đại đạo chi thụ dài đến cao vạn trượng, vậy liền xem như hoàn toàn trưởng thành, liền sẽ bắt đầu kết quả. Không hổ là đại thiên thế giới bản nguyên, nhất định ra sức, dễ dàng như vậy liền để mầm non kém một chút liền hoàn toàn trưởng thành. Đương nhiên, Bạch Dục cũng biết, đại đạo chi thụ hoàn toàn lớn lên đây chỉ là mới vừa cất bước đầu. Nhưng đương quả thành thụ, đó mới là đại công trình, cần tiêu hao thế giới bản nguyên biển đi. Bất quá, Bạch Dục cũng không nóng nảy, đem đây quả sắp trưởng thành đại đạo chi thụ di rời đến đại đạo chi chủng nội bộ động thiên thế giới bên trong. Bởi vì hỗn độn sinh tử thần thụ dung hợp cái kia tiết khô một nguyên nhân, cho nên đại đạo chi chủng cùng đây quả tân đại đạo chi thụ mặc dù không có hoàn toàn đồng căn đồng nguyên, nhưng tương hợp tính cũng là cực kỳ độ cao, hoàn toàn có thể cùng nhau dung hợp vào Huyền Minh Bảo Châu bên trong. Như thế, Huyền Minh Bảo Châu liền có 5 cái đại đạo. Đương nhiên, hiện tại là chỉ có 4 đầu hoàn chỉnh đại đạo. Sau đó, Bạch Dục liền cùng lúc trước luyện chế Huyền Minh Bảo Châu đồng dạng, tay khẽ vây, vô cực thế giới hỏa chi đại đạo cùng lôi chi đại đạo hàng lâm, xuất ra lượng lớn đỉnh tiêm vật liệu, tiến hành lôi hỏa rèn luyện. Tại hai đầu đại đạo rèn luyện dưới, cho dù là hồng hoang cao cấp nhất luyện bảo vật liệu, đều tại trong một sát na hóa thành tinh thuần đến cực điểm bản nguyên, như là nước chảy dạng rỡ phát quang. Sau đó, màu sắc khác nhau nước chảy bắt đầu đan vào lẫn nhau, cuối cùng chậm rãi hình thành một cái hình tròn bỏ ngoài. Không sai, Bạch Dục vẫn là ưa thích hạt châu loại hình pháp bảo, cho nên vẫn là luyện chế lại một lần ra Huyền Minh Bảo Châu. Bất quá, lần này, Bạch Dục rõ ràng là càng thêm tinh tế cùng hao tâm tổ trí, luyện chế ra đến Huyền Minh Bảo Châu không chỉ có càng thêm xinh đẹp tinh mỹ, trong đó tại, bởi vì hao phí là hồng hoang đỉnh tiêm quan tài, cho nên tại khối lượng phương diện, đây tuyệt đối là đỉnh tiêm. Với lại, bởi vì là dùng để bọc lấy đại đạo chi trùng vào ngoài, cho nên ngoại trừ mỹ quan bên ngoài, Bạch Dục chỗ truy cầu chỉ có một cái kia chính là cứng rắn. Có thể nói đem độ cứng cho kéo căng, cho dù là cùng tiên thiên chí bảo cứng đối cứng, cũng hoàn toàn không giả. Như thế, mới mẻ xuất hiện Huyền Minh Bảo Châu liền xuất hiện tại Bạch Dục trước mặt. Khỏa này Huyền Minh Bảo Châu, so với lúc trước càng thêm tinh mỹ, lộng lẫy, có thể nói hiển thị rõ xa hoa, một điểm đều không điệu thấp. Đương nhiên, đây chính là một kiện tiên thiên chí bảo, lại thế nào điệu thấp, cũng căn bản điệu thấp khó lường đến. Đã như vậy, vậy dĩ nhiên là làm sao cao điệu làm sao tới, làm sao mỹ quan sao lại tới đây? Làm sao nói cũng phải xứng đáng tiên thiên chí bảo bài diện a. Huyền Minh Bảo Châu đứng ở đỉnh đầu, đại đạo hào quang tung xuống. Bạch Dục tắm rửa tại đại đạo hào quang bên trong, huyền diệu chí cao, thần bí khó lường. Đại đạo hộ thể. Đây chính là chân chính đại đạo hộ thể. Thời gian, không gian, vận mệnh, nhân quả, 4 đầu đại đạo khí tức bao phủ Bạch Dục, để Bạch Dục sẽ không nhận ngoại giới bất kỳ quấy nhiễu cùng ăn mòn. Đây là chân chân chính chính vạn pháp bất xâm. Bạch Dục tay vừa nhấc, chí cao đại đạo lực lượng giữ trong lòng bàn tay, mặc dù cỗ này chí cao lực lượng cũng không phải thật sự là thuộc về mình, nhưng cũng có thể như cánh tay sai. Phải biết, Bạch Dục hiện tại bất quá đại La Kim Tiên sơ kỳ, tình huống bình thường mà nói, đừng nói luyện hóa một kiện tiên thiên chí bảo, cho dù là một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, đều chỉ có thể sơ bộ luyện hóa. Căn bản là không có cách phát huy ra hắn toàn bộ uy lực. Mà Bạch Dục đâu, Huyền Minh Bảo Châu đại đạo lực lượng có thể nói như cánh tay sai, so với tự thân khống chế đến nói, cũng không kém bao nhiêu. Cho nên, hiện tại Bạch Dục là nắm giữ chân chính thuộc về mình đại đạo lực lượng. Chư Tiên Thành đại đạo lực lượng nghiêm chỉnh mà nói là thuộc về G giúp chat, Bạch Dục chỉ là có sử dụng quyền hạn, với lại, cái này quyền hạn còn sẽ nhận G giúp chat quyền hạn. Chốc lát G giúp chat thu hồi quyền hạn, cái kia Bạch Dục coi như hoàn toàn không vận dụng được. Về phần vô cực thế giới đại đạo lực lượng, nó như thế nào đây? Tại những khác thế giới là không thể tùy tiện vận dụng không phải vậy, liền đối với vô cực thế giới xâm lấn. Cho nên, nếu như Bạch Dục tại Hồng Hoang thế giới vận dụng vô cực thế giới đại đạo lực lượng, vậy thì tương đương với vô cực thế giới xâm lấn Hồng Hoang thế giới. Khá lắm, cái kia cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Cho nên, cứ việc Bạch Dục nắm giữ Chư Thiên Thành cùng vô cực thế giới đại đạo lực lượng, nhưng chân chính có thể tùy ý vận dụng, vẫn là Huyền Minh Bảo Châu đại đạo lực lượng. Huyền Minh Bảo Châu mới là hoàn toàn thuộc về Bạch Dục, mới thật sự là nhận Bạch Dục hoàn toàn khống chế lực lượng. Nhìn trước mắt tản ra đại đạo hào quang Huyền Minh Bảo Châu, Bạch Dục cũng là lộ ra ý cười. Vô cực thế giới cũng bởi vì Bạch Dục cười một tiếng mà kim hoa bay loạn, mặt đất nở sen vàng. Tựa hồ thế giới đều tại vì Bạch Dục chúc mừng, vì Bạch Dục cao hứng. Tay cầm tiên thiên chí bảo, Bạch Dục tự nhiên muốn thử một chút chất lượng như thế nào. Nhiều năm như vậy tích lũy, Bạch Dục thu hoạch được đến hàng vạn mà tính thế giới tọa độ, mặc dù tuyệt đại bộ phận đều là tiểu thiên thế giới, nhưng đại thiên thế giới cũng có mấy cái. Cho nên, Bạch Dục liền theo cơ lựa chọn một cái đại thiên thế giới. Cái này đại thiên thế giới chỉ ẩn chứa ba đầu hoàn chỉnh đại đạo. Bạch Dục cảm thấy, chọn trước một cái quả hồng mềm xoa bóp. Đỉnh đầu Huyền Minh Bảo Châu, Bạch Dục trực tiếp mở ra cái kia phương đại thiên thế giới đại môn. Đồng thời, còn một điểm che lấp đều không có, cứ như vậy tùy tiện, cực kỳ phách lối mở ra đại môn. Khá lắm, không biết, còn tưởng rằng Bạch Dục là phương này đại thiên thế giới chủ nhân đâu. Bạch Dục biểu thị, ưu thế tại ta, tự nhiên không cần như vậy lén lút. Cậu có thể, nhưng không thể một mực cậu a, nên mạnh mẽ lên thời điểm vẫn là mạnh mẽ lên. Bước ra một bước, Bạch Dục trực tiếp liền bước vào cái kia phương đại thiên thế giới. Chương 321, Hoàng Kim Thịnh Thế. Trên trăm vị 30 giai. Chương 321, Hoàng Kim Thịnh Thế. Trên trăm vị 30 giai. Đây là một cái sinh cơ bừng bừng vạn vật cảnh phát thế giới. Đồng thời, bây giờ đang đứng tại Hoàng Kim Thịnh Thế. Hiển nhiên, phương này đại thiên thế giới thiên đạo rõ ràng là tiến thêm một bước, Hoàng Kim Thịnh Thế chốc lát kết thúc, hậu tích bạc phát dưới, đủ để trèo chống hắn ngưng tụ ra một đầu tân đại đạo hình thức ban đầu. Hiện tại, cái này đại thiên thế giới chỉ ẩn chứa ba đầu hoàn chỉnh bản nguyên đại đạo. Bất quá, đây ba đầu bản nguyên đại đạo lại cực kỳ tốt, theo thứ tự là không gian đại đạo, thời gian đại đạo cùng luân hồi đại đạo. Đây để Bạch Dục có chút kích động, phải biết, Hồng Hoang thế giới luân hồi đại đạo kỳ thực chỉ ngưng tụ ra một cái đại đạo hình thức ban đầu. Địa đạo chưa ra, luân hồi không hiện, đại đạo có thiếu. Bởi vì bản nguyên đại đạo có thiếu, dẫn đến ngay cả luân hồi pháp tắc đều ngày tiếp theo có thiếu. Còn cần chờ đợi tổ vũ hậu thổ thân hóa luân hồi, bù đắp địa đạo, hiển hóa lục đạo luân hồi, như thế, luân hồi đại đạo mới có thể chân chính viên mãn vô quyết. Phải biết, Bạch Dục luân hồi pháp tắc có thể lĩnh ngộ đến viên mãn, vậy cũng là bởi vì tại Bảo Liên đăng thế giới lĩnh ngộ luân hồi pháp tắc. Bây giờ, phương này đại thiên thế giới ẩn chứa luân hồi đại đạo, đây làm sao không để Bạch Dục kinh hỉ vạn phần đâu? Muốn đem 3000 bản nguyên đại đạo toàn bộ lĩnh ngộ, chỉ bằng vào một cái Hồng Hoang thế giới, có thể xa xa không được. Dù sao, Hồng Hoang thế giới bởi vì 3000 hỗn độn ma thần công hiến, ẩn chứa tất cả tàn khuyết đại đạo, nhưng là, hoàn chỉnh đại đạo cũng chỉ có 49 đầu. Kỳ thực, 49 đầu hoàn chỉnh đại đạo, đây đã khủng bố như vậy. Ẩn chứa một đầu hoàn chỉnh đại đạo, vậy liền đủ để đưa thân đại thiên thế giới vượt qua 10 đầu hoàn chỉnh đại đạo, vậy liền có thể nói là tương đối cường đại đại thiên thế giới. Mà Hồng Hoang thế giới đây chính là trọn vẹn ẩn chứa 49 đầu hoàn chỉnh đại đạo, hoàn toàn có thể nói là đỉnh tiêm đại thiên thế giới. Càng huống hồ, Hồng Hoang thế giới còn ẩn chứa tất cả tàn khuyết đại đạo, có thể nói nội tình đơn giản khủng bố đến cực điểm. Chỉ cần cho Hồng Hoang thế giới đầy đủ thời gian, lại thêm nhất định cơ duyên, đem những cái kia tàn khuyết đại đạo diễn hóa đến hoàn thiện, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Đương nhiên, đây chỉ là trên lý luận có thể đi, thực tế, độ khó đơn giản quá lớn, khả năng gần như là không. Mà sự thật cũng chính là như thế, biết được Hồng Hoang tương lai đi hướng Bạch Dục rất rõ ràng. Hồng Hoang thế giới đừng nói đem những cái kia tàn khuyết đại đạo diễn hóa đến hoàn thiện, ổn định lại hiện hữu cục diện đều không có làm đến. Hồng Hoang thế giới, tại Hồng Quân thành thánh, lấy thân hợp đạo về sau, kỳ thực vẫn tại đi xuống dốc, sống bằng tiền dành dụm. Hiển nhiên, là diễn hóa tấn thăng bảy ra phương án xuất hiện nghiêm trọng vấn đề, hoặc là nói diễn hóa phương án tại thi hành thời điểm xuất hiện biến cố gì. Tóm lại, Hồng Hoang thế giới không cách nào đem những cái kia tàn khuyết đại đạo diễn hóa hoàn thiện, thân mang bảo tàng, tạm nội tình 10 phần, nhưng mà, một bộ bài tốt lại đánh cho nháo nhuyễn. Mặc dù Bạch Dục muốn lĩnh ngộ luân hồi đại đạo, chỉ cần chờ đợi hậu thổ thân hóa luân hồi là được rồi, nhưng là cái này đại thiên thế giới thế mà ẩn chứa luân hồi đại đạo, vẫn là để Bạch Dục phi thường kinh hỉ. Hoàng Kim Thịnh Thế, thiên tiêu tranh phong, con đường chứng đạo đang ở trước mắt. Gõ tiếng vang đại đạo chi môn thiên tiêu, chỉ có thể có một vị, cũng không biết ai là cuối cùng này doanh ra. Bạch Dục đỉnh đầu Huyền Minh Bảo Châu, đi tới nơi này cái thế giới về sau, Huyền Minh Bảo Châu đại đạo lực lượng liền ở cái thế giới này lan tràn. Cái gọi là nhất niệm động, biết mặt cổ, tại đại đạo lực lượng dưới, Bạch Dục trực tiếp liền với cái thế giới này tất cả biết cái 7-8 phần, sở dĩ không có biết được tất cả, là bởi vì phương này thế giới ba đầu đại đạo tiến hành ngăn cản cùng trấn áp. Bất quá, dù là chỉ biết ạ cả sủ kỳ cái 7-8 phần, kỳ thực cũng hoàn toàn đầy đủ. Cái thế giới này cũng không phải là tiên đạo bên cạnh thế giới, mà là một cái huyền huyễn bên cạnh thế giới. Bản nguyên đại đạo sẽ lấy đại đạo chi môn hình thức hiện ra. Chỉ cần gõ tiếng vang đại đạo chi môn, liền có thể tiến hành chứng đạo, mà một khi gõ mở đại đạo chi môn, liền tương đương với chứng đạo. Không sai, cái thế giới này 30 giai đại đạo cảnh, cũng không phải là tự thân khống chế đại đạo, mà là gõ mở đại đạo chi môn là được rồi. Đại đạo chi môn chốc lát mở ra, liền sẽ rơi xuống đạo quả. Lấy thân hợp đạo quả, liền có thể chứng đại đạo chi cảnh. Lạc lối a. Bạch Dục tâm lý không khỏi một trận nhổ nước bọn, đây rõ ràng đó là ngộ nhập lạc lối a. Thân hợp đạo quả, mặc dù có thể một bước lên trời, nhưng cũng dừng bước ở đây, đồng thời còn sẽ nhận thiên đạo ước thúc. Mặc dù cùng thiên đạo thánh nhân phương thức chứng đạo khác biệt, nhưng kết quả của nó lại là đại kém hay không. Đồng thời, hoàng kim tịnh thế đại đạo chi tranh, kỳ thực đó là đang cấp đại đạo hình thức ban đầu cống hiến chất dinh dưỡng, đạo tranh kết thúc, liền mang ý nghĩa thế giới nội tình tiêu hao 7-8 phần, mà kết quả, tức là đại đạo hình thức ban đầu triệt để hoàn toàn chín muồi. Mà cái kia cái gọi là gõ mở đại đạo chi môn, chỉ là thiên đạo một cái khảo nghiệm mà thôi. Khảo nghiệm thông qua, liền sẽ ban thưởng đạo quả, chứng vị thiên tôn, thu hoạch được sử dụng xong cả đại đạo một bộ phận quyền hạn. Thiên tôn, đây là một cái chính quả, cũng là một cảnh giới, là phương này đại thiên thế giới cuối cùng cảnh giới, cùng loại với hồng hoang thế giới thánh nhân chính quả. Bất quá, cái thế giới này thiên đạo, nó như thế nào đây? Nói hắn hào phóng, cũng là thật hào phóng, bởi vì thiên tôn là có thể chấp trưởng cái này đại thiên thế giới, với lại là chân chính thay trời chấp trưởng thế giới tất cả. Đây cũng là vì sao được xưng là thiên tôn. Bất quá, nói hắn keo kiệt, cũng là thật keo kiệt, bởi vì thiên tôn chỉ có thể thay trời chấp trưởng thế giới một cái kỷ nguyên. Phương này thế giới một cái kỷ nguyên, là một vạn cái nguyên hội, đều còn không có hồng hoang một cái lượng kiếp thời gian dài đâu. Một cái kỷ nguyên sau đó, thiên tôn liền muốn phi thăng vân nhai thiên giới, đồng thời là cưỡng chế phi thăng. Đúng, phương này đại thiên thế giới, tên liền gọi là vân nhai thế giới. Vân nhai thiên giới là thiên vị chỗ ở, bất quá chúng sinh lại đối với vân nhai thiên giới hoàn toàn không biết gì cả, bởi vì phi thăng vân nhai thiên giới thiên tôn cũng không có xuất hiện nữa. Thật một lần cũng không có lại xuất hiện qua. Mà vân nhai thiên giới lại chỉ có thiên tôn mới có thể tiến về, như thế chúng sinh đối với vân nhai thiên giới tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Cái này cũng mang ý nghĩa một cái kỷ nguyên chỉ có thể có một vị thiên tôn, mà một vị thiên tôn chỉ có thể chấp trưởng thế giới một cái kỷ nguyên. Như thế lặp lại, đối với vân nhai thiên giới, thế nhân có lẽ có nhiều suy đoán, trong đó tự nhiên cũng không khỏi có âm mưu luận giả, nhưng là cũng không ngăn cản được một vị lại một vị cái thế thiên kiêu gõ tiếng vang đại đạo chi môn. Nhưng mà Bạch Dục bây giờ lại cảm thấy cái này vân nhai thế giới thiên đạo là thật sẽ chơi à, với lại cực kỳ tâm ngoan thủ lạn. Nào có cái gì vân nhai thiên giới, cái thế giới này căn bản cũng không có vân nhai thiên giới. Thiên tôn tại hồng hoang thế giới đây chính là thiên đạo thánh nhân đồng dạng tồn tại. Thế nhưng cái này vân nhai thế giới bất quá là một cái đê cấp đại thiên thế giới, ngay cả hoàn chỉnh đại đạo đều chỉ có ba đầu. Thế nhưng là đâu, thiên tôn cảnh trí cường giả, mặc dù không phải một cái kỷ nguyên sẽ xuất hiện một cái, nhưng chỉ cần có một vị thiên tôn phi thăng cái gọi là vân nhai thiên giới, như vậy không ra mấy cái kỷ nguyên liền sẽ xuất hiện lần nữa một vị thiên tôn. Từ xưa đến nay chứng đạo thiên tôn đều mẹ nó có trên trăm vị. Ngươi một cái đê cấp đại thiên thế giới có tư cách gì cùng nội tình có thể nắm giữ nhiều như vậy đại đạo cảnh trí cường giả? Phải biết, cho dù là hồng hoang thế giới, cái này nắm giữ 49 đầu hoàn chỉnh đại đạo đỉnh tiêm đại thiên thế giới, thiên đạo thánh nhân cũng mới 7 vị a. Hiển nhiên, ở trong đó là có vấn đề, với lại có vấn đề lớn. Chương 322, chủ thần không gian luân hồi giả. Chương 322, chủ thần không gian luân hồi giả. Vân nhai thế giới, từ đầu đến cuối đều không có cái gọi là vân nhai thế giới. Từ xưa đến nay chứng đạo thiên tôn, tại chấp trưởng phương này thế giới một cái kỷ nguyên về sau, cái gọi là phi thăng, kỳ thực đó là hóa thành chất dinh dưỡng. Thiên tôn tất cả lực lượng, toàn bộ nội tình, một lần nữa trở về thế giới, thứ nhất sinh đạo vận cùng đối với đại đạo càng ngộ, cũng đều hóa thành chất dinh dưỡng, vì ngưng tụ đại đạo hình thức ban đầu làm ra to lớn cống hiến. Mà cái gọi là hoàng kim tịnh thế, kỳ thực cũng là một cái bẫy. Vân nhai thế giới, hiện tại cái này hoàng kim tịnh thế, là cái thứ tư hoàng kim tịnh thế. Cái thứ nhất hoàng kim tịnh thế, để vân nhai thế giới từ đó ngàn thế giới tấn thăng làm đại thiên thế giới. Cái thứ hai hoàng kim tịnh thế, để vân nhai thế giới nắm giữ đầu thứ hai hoàn chỉnh bản nguyên đại đạo. Cái thứ ba hoàng kim tịnh thế, để vân nhai thế giới nắm giữ điều thứ ba hoàn chỉnh bản nguyên đại đạo. Mà bây giờ là cái thứ tư hoàng kim tịnh thế, vân nhai thế giới nội tình đi qua cái này đến cái khác cơ duyên, đi qua cái này đến cái khác thiên tôn cống hiến, nội tình tích lũy tốc độ rất nhanh. Bây giờ nội tình lại tích lũy đầy đủ, đại đạo hình thức ban đầu đã sơ bộ ngưng tụ thành hình. Chỉ cần hoàng kim tịnh thế kết thúc, như vậy cái này đại đạo hình thức ban đầu liền có thể hoàn toàn chín muồi, lại sẽ là một đầu tân hoàn chỉnh đại đạo. Như thế vân nhai thế giới liền sẽ nắm giữ bốn đầu hoàn chỉnh đại đạo. Mà đầu này tân đại đạo hình thức ban đầu là hỏa chi đại đạo, cho nên đây một cái hoàng kim tịnh thế thiên tôn nhất định phải là một vị cảm ngộ hỏa chi đại đạo thiên tiêu. Tất cả đều có định số, đều tại vân nhai thiên đạo trong kế hoạch. Bất quá hiện tại kế hoạch lại xuất hiện phi thường lớn vấn đề, bởi vì vân nhai thế giới đến một cái khách không mời mà đến, đồng thời là cưỡng ép mở ra vân nhai thế giới đại môn, trực tiếp không mời từ vào. Hiển nhiên kẻ đến không thiện. Vân nhai thiên đạo cảm thụ được từ bên ngoài đến đại đạo lực lượng, cũng không lo được hoàng kim tịnh thế đại cục, ba đầu hoàn chỉnh đại đạo lực lượng hướng về kia vực ngoại tà ma tàn phá bừa bãi mà đi, muốn đem cái kia vực ngoại tà ma chấn áp nhân diện. Bất quá vì không phá hư vân nhai thế giới, vì không ảnh hưởng hắn mưu tính đã lâu lần thứ tư hoàng kim tịnh thế, Vân Nhai Thiên Đạo trực tiếp thời gian sử dụng ở giữa cùng không gian hai đầu đại đạo lực lượng, đem Vân Nhai thế giới thời không hoàn toàn giam cầm đông kết. Như thế, thế gian tất cả liền lâm vào hoàn toàn đình trệ. Bởi vì Vân Nhai thế giới không có 30 giai đại đạo cảnh thiên tôn, cho nên Vân Nhai Thiên Đạo làm ra tất cả, Vân Nhai thế giới chúng sinh bên trong, toàn bộ đều không có ý thức được thời không đình trệ. Đối mặt Vân Nhai Thiên Đạo cùng ba đầu hoàn chỉnh đại đạo lực lượng, cùng toàn bộ Vân Nhai thế giới chi lực, Bạch Dục vẫn như cũ lù lù bất động, đỉnh đầu Huyền Minh Bảo Châu, đại đạo hào quang đem Bạch Dục hoàn toàn bao phủ. Bạch Dục cả người đều tắm rửa tại đại đạo hào quang bên trong, có thể nói vạn pháp bất xâm. Nhưng mà, lúc này, Bạch Dục ánh mắt lại cũng không tại Vân Nhai Thiên Đạo, mà là tại Vân Nhai thế giới một góc. Vân Nhai thế giới có ngũ giới thập hoang 29 trọng thiên, lại thêm cái gọi là Vân Nhai thế giới, chính là 30 trọng thiên. Linh giới Đông Hoang đại lục, tới gần Đông Hải bờ mộ cánh rừng bên trong, có một nhóm năm người, trang phục cực kỳ quái dị. Vân Nhai thế giới quan là cổ đại, cho nên Vân Nhai thế giới người ăn mặc đều là cổ đại phục sức. Nhưng là, một chuyến này năm người, nhưng đều là mặc cùng loại với hiện đại chiến đấu phục, khoa kỹ cảm giác đơn giản kéo căng, trên lỗ tai còn mang theo tai nghe, nối liền mắt kính. Mắt kính kia cũng là khoa kỹ cảm giác tràn đầy, phía trên lít nha lít nhít xuất hiện từng hàng số liệu, đang phát ra màu lam khoa kỹ chi quang. Đương nhiên, hấp dẫn nhất Bạch Dục ánh mắt, vẫn là năm người kia trên cổ tay kim loại vòng tay, mặc dù mặt ngoài là kim loại chất liệu, cũng rất có khoa kỹ cảm giác, nhưng hắn hạch tâm lại cực kỳ đặc thủ. Nhìn đến một chuyến này năm người lần đầu tiên, Bạch Dục trong đầu liền xuất hiện bốn chữ lớn, chủ thần không gian bất quá, cụ thể có phải là hay không chủ thần không gian, cái này Bạch Dục còn vô pháp xác định. Lúc này, toàn bộ Vân Nhai thế giới đều bị thời không đại đạo cho cầm cố lại, năm người kia cũng không có ngoại lệ. Nhưng mà, dù là thời không ngưng trệ, năm người kia trên cổ tay vòng tay vẫn là tản ra vĩnh hằng hào quang. Đây là đại đạo hào quang. Cho dù là cùng là đại đạo lực lượng, cũng vô pháp cầm cố lại. Bất quá, tay kia vòng bên trên lực lượng nhưng lại chưa hiện, tựa hồ cũng không làm sao để ý năm người kia phải chăng bị giam cầm ở có ý tứ. Bạch Dục thấy đây, cũng không khỏi đến cười nhạt một tiếng. Hắn cũng không có nghĩ đến, chỉ là tới này cái đại thiên thế giới thử một lần Huyền Minh Bảo Châu lực lượng, thế mà còn có mặt khác thu hoạch. Hiện tại, Bạch Dục cũng đã nắm giữ đại đạo lực lượng, hơn nữa có thể hoàn toàn phát huy ra đại đạo lực lượng toàn bộ uy năng, như thế, dù là thật đối mặt chủ thần không gian, cũng sẽ không giống trước đó đồng dạng như vậy sợ không dám đối mặt. Phải biết, cái kia hư hư thực thực chủ thần không gian đại quan cầu, hiện tại đều còn tại Chư Thiên Thành trên không treo đâu. Nếu như lần này gặp phải thật là chủ thần không gian, cái kia Bạch Dục vẫn là muốn ba bảo, thử một lần cái chủ thần này không gian chất lượng như thế nào. Nếu như không địch lại, đáng lo tiến về Chư Thiên Thành. Dù là Chư Thiên Thành cũng không địch lại, vậy liền trở về Hồng Hoang thế giới. Bạch Dục cũng không tin, chủ thần không gian còn dám cùng Hồng Hoang thế giới ba bảo. Nếu như chủ thần không gian thật dám đến Hồng Hoang thế giới, cái kia Bạch Dục tuyệt đối sẽ giơ ngón tay cái lên đâu. Nghĩ đến đây, Bạch Dục lúc này mới đem ánh mắt rời về phía Vân Nhai thế giới thiên đạo. Cũng không biết là quen thuộc vẫn là sao, Vân Nhai thế giới thiên đạo hiện bộ dáng, cư nhiên là một cái phong cách cổ xưa đại môn, là một cái đại đạo chi môn. Chỉ thấy cái kia đại đạo chi trên cửa đại đạo hào quang lưu chuyển, huyền diệu đến cực điểm, chí tôn chí quý. Đại đạo chi môn hoành áp mà đến, đại đạo khí tức tràn ngập tại toàn bộ Vân Nhai thế giới, đại đạo lực lượng xuyên qua toàn bộ thiên địa, sau đó hướng về Bạch Dục phô thiên cái địa của tới. Thế phải đem Bạch Dục cái này vực ngoại tà ma hoàn toàn trấn áp. Nhưng mà đỉnh đầu Huyền Minh Bảo Châu Bạch Dục ngay cả một điểm biểu tình biến hóa đều hoàn toàn không có, vẫn như cũng là như vậy phong khinh vân đạm, trong mắt một điểm ba động đều không có. Hiện tại có tân con mồi, với lại vẫn là Bạch Dục cảm thấy hứng thú vô cùng con mồi, cho nên Bạch Dục đối với cái này Vân Nhai thiên đạo cũng không nhiều thiếu kiên nhẫn. Thần niệm khẽ động, Huyền Minh Bảo Châu lập tức tách ra vô cùng chói mắt, vô cùng sáng chói đại đạo hào quang, che khuất bầu trời đại đạo hào quang xông phá tất cả chấn áp cùng chói buộc, như đại nhật lăng không, chỉ thấy một đạo lưu tinh xẹt qua chân trời, hung hăng nện ở đại đạo chi trên cửa. Không sai, đó là như vậy giản dị tự nhiên. Bạch Dục hiển nhiên là muốn nhìn Huyền Minh Bảo Châu vỏ ngoài có đủ hay không cứng rắn. Bất quá, kết quả để Bạch Dục rất hài lòng. Bởi vì, đủ cứng. Cái kia đại đạo chi môn, như vậy một đập, ở bang phá toái, mặc dù tại phá toái trong nháy mắt liền khôi phục, nhưng cũng làm cho Bạch Dục thấy được Huyền Minh Bảo Châu độ cứng như thế nào. Ngay cả gánh chịu đại đạo, thiên đạo hiển hóa đại đạo chi môn đều có thể đánh nát, hiển nhiên đã để Bạch Dục hài lòng. Đương nhiên, Huyền Minh Bảo Châu mặt ngoài cũng xuất hiện từng đạo vết rách, đương nhiên, cũng cùng cái kia đại đạo chi môn đồng dạng, trong nháy mắt liền khôi phục. Bạch Dục thấy đây, không nói gì, cũng không có tiếp tục cứ như vậy cứng rắn đập. Kiểm tra xong Huyền Minh Bảo Châu vỏ ngoài độ cứng, cũng đã đủ rồi. Chương 323, đàm phán. Không cần đàm, trực tiếp phán. Chương 323, đàm phán. Không cần đàm, trực tiếp phán. Vân Nhai thế giới đại đạo lực lượng cùng Huyền Minh Bảo Châu đại đạo lực lượng tại chống lại. Thời gian đại đạo đối với thời gian đại đạo, không gian đại đạo đối không gian đại đạo, nhưng mà, Vân Nhai thế giới chỉ có 3 đầu hoàn chỉnh bản nguyên đại đạo, mà Huyền Minh Bảo Châu hoàn chỉnh đại đạo lực lượng lại có 4 đầu. Cho nên, Vân Nhai thế giới luân hồi đại đạo muốn đối kháng nhân quả đại đạo cùng vận mệnh đại đạo. Tuy nói đại đạo chí cao, không có phân chia cao thấp, nhưng cũng chính là bởi vì không tồn tại phân chia cao thấp, cho nên tại về số lượng vậy liền cực kỳ trọng yếu. Đối mặt nhân quả cùng vận mệnh hai đầu hoàn chỉnh đại đạo lực lượng, Vân Nhai thế giới luân hồi đại đạo tại chèo chống sau một thời gian ngắn, liền bắt đầu rơi vào hạ phòng, sau đó cấp tốc bị trấn áp. Vân Nhai thiên đạo thấy đây, dù không cam lòng đến đâu, lại không nguyện, nhưng đối mặt tuyệt đối thực lực, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Cho nên, hắn liền muốn tiến hành đàm phán. Nhưng mà, Bạch Dục cũng không có gì tâm tư cùng Vân Nhai thiên đạo đàm phán. Đàm ưu thế tại ta là cái gì cần. Cho nên, Bạch Dục biểu thị, không cần đàm, trực tiếp phán là được rồi. Trấn áp Vân Nhai thế giới luân hồi đại đạo về sau, Bạch Dục trực tiếp bốn đầu hoàn chỉnh đại đạo cùng nhau để lên, vô biên đại đạo chí cao chi lực tại trong khoảnh khắc liền đem Vân Nhai thế giới thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo hoàn toàn trấn áp. Nguyên bản bị thời không đình trệ thế giới, giờ phút này vẫn như cũ đứng tại thời không đình trệ trạng thái. Bất quá, hiện tại, Vân Nhai thế giới là bị Huyền Minh Bảo Châu thời không đại đạo lực lượng chô đình trệ. Huyền Minh Bảo Châu trực tiếp tại đem cái thế giới này đại đạo lực lượng trấn áp về sau, liền nhẹ nhõm tiếp quản cái thế giới này tất cả. Giờ phút này Vân Nhai thế giới, đại đạo yên lặng. Bạch Dục tay phải nhẹ giơ lên, Vân Nhai thế giới tân ngưng tụ đại đạo hình thức ban đầu bị giữ trong tay. Đây là hỏa chi đại đạo hình thức ban đầu, bất quá, mới vừa vận ngưng tụ thành hình, Bạch Dục có thể không có thời gian chờ đợi đầu này đại đạo hình thức ban đầu hoàn toàn chín muồi. Đương nhiên, cho dù là đại đạo hình thức ban đầu, cũng là khó gặp chí bảo, thậm chí hao phí một chút thời gian cùng tinh lực, Bạch Dục liền có thể thu hoạch được một kiện ẩn chứa hoàn chỉnh hỏa chi đại đạo tiên tiên chí bảo. Đáng tiếc, hỏa chi đại đạo thật sự là quá mức phổ biến, hồng hoang thế giới liền không cần phải nói, ngũ hành đại đạo đều có, vô cực thế giới cũng có hỏa chi đại đạo, mà ẩn chứa hỏa chi đại đạo tiên tiên chí bảo. Nắm giữ Huyền Minh Bảo Châu Bạch Dục cũng không kém món này, chỉ ẩn chứa một đầu bản nguyên đại đạo tiên tiên chí bảo. Về phần nói để đầu này đại đạo hình thức ban đầu dung nhập Huyền Minh Bảo Châu, từ đó để Huyền Minh Bảo Châu nắm giữ một đầu tân đại đạo. Đáng tiếc, dù là có thể đi, Bạch Dục cũng sẽ không làm như vậy. Bởi vì này lại giảm xuống Huyền Minh Bảo Châu tính ổn định, có lẽ còn sẽ xuất hiện đại đạo hỗn loạn tình huống đâu. Huyền Minh Bảo Châu xuất hiện là một cái ngoài ý muốn, đối với Bạch Dục mà nói đều là một cái thiên đại cơ duyên. Bởi vì Bạch Dục hiện tại là không có cách nào luyện chế ra một kiện tiên tiên chí bảo, dù sao Bạch Dục bản thân tu vi cảnh giới mới 26 giai đại La Kim Tiên sơ kỳ đâu. Ngay cả tự thân đều còn chưa hoàn toàn khống chế một đầu bản nguyên đại đạo, như thế, lại thế nào khả năng luyện chế ra một kiện ẩn chứa hoàn chỉnh đại đạo tiên tiên chí bảo đâu? Huyền Minh Bảo Châu là trường hợp đặc biệt, hạt châu kia hình dạng chỉ là một cái vỏ ngoài mà thôi, chân chính hạch tâm là cái viên kia đại đạo chi chủng. Cứ việc Bạch Dục hoàn toàn luyện hóa cái viên kia đại đạo chi chủng, nhưng cũng không cách nào để hắn tùy ý dung hợp cái khác hoàn toàn không thể làm chung đại đạo. Bằng không thì, chốc lát xuất hiện cái gì ngoài ý muốn hoặc là biến cố, Bạch Dục sợ là không có biện pháp nào. Đại đạo tầng thứ lực lượng, Bạch Dục hiện tại có thể không có tư cách chạm đến. Huyền Minh Bảo Châu bốn đầu bản nguyên đại đạo, đều là đại đạo chi thụ chỗ thai nén, là đồng căn đồng nguyên, lúc này mới có thể chung sống hòa bình, thậm chí hỗ trợ lẫn nhau, có thể luyện chế thành một kiện tiên tiên chí bảo. Mà khỏa kia tân đại đạo chi thụ, tuy nói không phải hoàn toàn đồng căn đồng nguyên, nhưng bởi vì dung hợp đại đạo chi thụ khô héo điêu linh sau đó lại cho tàn lại cháy tạo thành khô mục, cho nên hắn bản nguyên, tuy nói không hoàn toàn đồng dạng, đại thể cũng là cực kỳ tương tự. Cho nên cũng là có thể dung nhập Huyền Minh Bảo Châu, để Huyền Minh Bảo Châu có thể có được âm dương đại đạo. Thế nhưng trước mắt cái này đại đạo hình thức ban đầu lại cùng Huyền Minh Bảo Châu bản nguyên hoàn toàn khác biệt, căn bản là không có cách dung nhập Huyền Minh Bảo Châu, càng đừng nói là để Huyền Minh Bảo Châu nắm giữ hỏa chi đại đạo. Nếu như cưỡng ép dung hợp, sợ là sẽ xuất hiện ngay cả Bạch Dục đều khó mà giải quyết vấn đề. Dù là chỉ là đại đạo hình thức ban đầu, cũng không phải thật sự là hoàn chỉnh đại đạo, vậy cũng không được. Cho nên trước mắt cái này đại đạo hình thức ban đầu chỉ có thể hình thành một kiện tân, chỉ ẩn chứa một đầu hỏa chi đại đạo tiên thiên chí bảo. Đương nhiên, dù là chỉ ẩn chứa một đầu hoàn chỉnh đại đạo, cũng là tiên thiên chí bảo a. Cho dù là hồng hoang thế giới thiên đạo thánh nhân, đều sẽ vô cùng động tâm, thậm chí tự mình hạ tràng cấp đoạn. Bạch Dục mặc dù có Huyền Minh Bảo Châu, nhưng cũng không trở thành tùy ý vứt bỏ một kiện tiên thiên chí bảo. Cho nên Bạch Dục trực tiếp lợi dụng Huyền Minh Bảo Châu, gắng gượng ma diệt Vân Nhai thế giới thiên đạo, sau đó lấy đại đạo pháp thân thay thế Vân Nhai thế giới thiên đạo. Pháp tắc đạo thân là ẩn chứa pháp tắc lực lượng phân thân, đại đạo pháp thân tức là ẩn chứa đại đạo lực lượng phân thân. Vân Nhai thế giới làm sao nói đều là một phương đại thiên thế giới, muốn thay thế thiên đạo tiếp quản thế giới quy tắc trật tự, pháp tắc đạo thân khẳng định là không được, cho nên cần ngưng tụ đại đạo pháp thân. Nhưng mà Bạch Dục chỉ lĩnh ngộ không gian đại đạo, với lại không gian đại đạo cũng không lĩnh ngộ đến viên mãn, không có hoàn toàn khống chế không gian đại đạo, cho nên ngưng tụ ra đại đạo pháp thân cũng không viên mãn. Bất quá cũng miễn cưỡng có thể thay thế thiên đạo tiếp quản Vân Nhai thế giới quy tắc trật tự. Có Huyền Minh Bảo Châu đại đạo lực lượng, Vân Nhai thế giới đại đạo lực lượng cũng đã lâm vào yên lặng. Tại cái này khe hở, đại đạo pháp thân chốc lát hoàn toàn thay thế Vân Nhai thế giới thiên đạo, như vậy Vân Nhai thế giới đại đạo lực lượng cũng sẽ bị đại đạo pháp thân cái này thiên đạo nắm trong tay. Như thế cùng vô cực thế giới đồng dạng, Vân Nhai thế giới cũng sẽ trở thành Bạch Dục thế giới. Đương nhiên, đối với cái này Vân Nhai thế giới, Bạch Dục có thể một điểm đều không khách khí, tại khống chế Vân Nhai thế giới về sau liền trực tiếp tiếp tục thiên đạo lưu đồ. Hoàng Kim Thịnh Thế khởi động. Đại đạo hình thức ban đầu muốn hoàn toàn chín muồi, còn phải nhìn Hoàng Kim Thịnh Thế. Đương nhiên, đây cuối cùng kết quả cùng nguyên bản Vân Nhai thiên đạo kế hoạch lại có chút khác biệt, bởi vì Bạch Dục mục đích là thu hoạch được một kiện tiên thiên chí bảo. Khoan hãy nói, Vân Nhai thiên đạo đây thu hoạch chúng sinh biện pháp mặc dù rất phiền phức, tạm tích lũy nội tình thời gian quá dài lâu, nhưng cũng là một loại coi như ổn định tấn thăng phương pháp. Vân Nhai thế giới đầu thứ 2 bản nguyên đại đạo cùng điều thứ 3 bản nguyên đại đạo đều là dạng này trước ngưng tụ đại đạo hình thức ban đầu, sau đó một chút xíu diễn hóa hoàn thiện, cho đến hoàn toàn chín muồi. Điều kiện tiên quyết là muốn khổ một khổ 30 giai thiên tôn. Bất quá, đối với Bạch Dục mà nói, loại biện pháp này vẫn là quá chậm, với lại thời gian càng lâu, ngoài ý muốn xuất hiện xác suất liền sẽ càng cao. Ân, đối với Vân Nhai thế giới mà nói, Bạch Dục đó là cái kia ngoài ý muốn. Sau đó, sắp thành lại bại, thế giới vì vậy mà kết thúc. Bất quá, thế giới kết thúc trước đó, đại đạo hình thức ban đầu vẫn là muốn tiếp tục diễn hóa hoàn thiện, phương này thế giới Hoàng Kim Thịnh Thế, cũng duy trì liên tục không được bao lâu, nhanh. Đáng tiếc, vô pháp cùng đại đạo chi thụ đồng dạng, trực tiếp dùng thế giới bản nguyên tưới tiêu là được. Bằng không thì, Bạch Dục hiện tại liền có thể lập tức thu hoạch Vân Nhai thế giới bản nguyên. Cho nên, chỉ có thể chờ đợi, với lại, đại đạo hình thức ban đầu diễn hóa hoàn thiện, cũng biết duy trì liên tục tiêu hao thế giới nội tình, kỳ thực cùng tưới tiêu thế giới bản nguyên cũng kém không nhiều, chỉ là càng thêm phức tạp mà thôi. Chương 324, đại đạo tầng thứ format. Chương 324, đại đạo tầng thứ format. Đại đạo thanh nén, vốn cũng không dễ dàng. Chốc lát đầu này hỏa chi đại đạo hình thức ban đầu hoàn toàn chín muồi, Vân Nhai thế giới bản nguyên tuy nói sẽ không hoàn toàn hao hết, nhưng đoán chừng cũng chỉ có thể còn lại duy trì thế giới cơ bản vận chuyển thế giới bản nguyên. Đây để Bạch Dục thậm chí đều có chút không muốn đầu này đại đạo hình thức ban đầu. Dù sao, một kiện chỉ ẩn chứa hỏa chi đại đạo tiên thiên chí bảo, cũng liền như vậy đi, còn không bằng dùng những thế giới này bản nguyên đến tới tiêu tân đại đạo chi thụ, từ đó để hắn kết xuống âm dương đạo quả đâu. Dạng này, Huyền Minh Bảo Châu coi như nắm giữ 5 cái hoàn chỉnh bản nguyên đại đạo. Bất quá, Bạch Dục cũng rõ ràng, chỉ bằng vào Vân Nhai thế giới bản nguyên, mặc dù có thể cho tân đại đạo chi thụ hoàn toàn chín muồi, đồng thời kết xuống âm dương đạo quả, nhưng khẳng định là không đủ âm dương đạo quả hoàn toàn chín muồi. Cho nên, trước hết như vậy đi. Bạch Dục cũng không phải là rất gấp, nhiều một kiện tiên tiên chí bảo cũng không tệ. Dù sao, đại đạo hình thức ban đầu kiếm không dễ, đồng thời đều đã ngưng tụ ra đại đạo hình thức ban đầu, nếu như cứ như vậy giữa đường từ bỏ, thật sự là quá lãng phí. Cho dù là một phương đại tiên thế giới, muốn ngưng tụ ra đại đạo hình thức ban đầu, đó cũng là cực kỳ không dễ. Lại nói, không có Vân Nhai thế giới bản nguyên cống hiến, đây không phải còn có cái khác đại tiên thế giới sao? Nghĩ đến đây, Bạch Dục cũng liền không cảm thấy lãng phí. Cho nên đi nhìn xem cái kia hư hư thực thực luân hồi giả 5 người là cái gì tình huống. Bước ra một bước, Bạch Dục trực tiếp xuất hiện tại 5 người kia trước mặt. Lúc này, 5 người kia đã bị thời không ngưng trệ ở, bất quá, 5 người trên cổ tay vòng tay vẫn còn đang phát tán ra đại đạo hào quang. Bạch Dục thấy đây, liếc mắt liền cảm nhận được ẩn chứa trong đó không gian, thời gian cùng nhân quả ba đầu bản nguyên đại đạo. Chủ thần không gian ẩn chứa thời không đại đạo cùng nhân quả đại đạo, rất hợp lý. Thời không đại đạo xuyên qua chư thiên vạn giới, nhân quả đại đạo che lấp thiên cơ. Đây rất chủ thần không gian. Bất quá, vòng tay bên trên lại chỉ ẩn chứa thời không đại đạo cùng nhân quả đại đạo lực lượng, cái này có chút không hợp lý. Bạch Dục cũng không tin tưởng, chủ thần không gian chỉ ẩn chứa ba đầu bản nguyên đại đạo. Bất quá, 5 người này chỉ là luân hồi giả, có thể cho luân hồi giả phối hợp ẩn chứa ba đầu đại đạo lực lượng vòng tay, đây đã là đại thủ bút. Đáng tiếc, tay kia vòng bên trên ẩn chứa đại đạo lực lượng quá ít, với lại, vẫn là yên lặng trạng thái, chỉ có thể duy trì vòng tay cơ bản vận chuyển cùng che lớp thiên cơ năng lực. Muốn dựa vào vòng tay tiến hành đại đạo tầng thứ công kích, chỉ có thể nói, có thể, nhưng chỉ có một kích chi lực. Với lại, hiển nhiên, luân hồi giả cũng căn bản không có cái này quyền hạn vận dụng vòng tay bên trên đại đạo lực lượng. Đoán chừng là dùng để chặt đứt cùng chủ thần không gian liên hệ. Ví dụ như hiện tại, Bạch Dục mặc dù có thể cảm nhận được vòng tay bên trên ẩn chứa đại đạo lực lượng, nhưng căn bản vô pháp thông qua vòng tay từ đó biết được chủ thần không gian tọa độ. Thậm chí, Bạch Dục đều không rõ ràng tay này vòng phải chăng đến từ chủ thần không gian, 5 người kia có phải là hay không luân hồi giả. Tại Vân Nhai thế giới thiên đạo ngưng trệ thời không thời điểm, tay kia vòng bên trên đại đạo lực lượng liền trực tiếp cắt đứt cùng chủ thần không gian tất cả liên hệ, bao quát nhân quả. Đồng thời, vòng tay cũng tại đại đạo lực lượng dưới, trực tiếp triệt để thanh trừ tất cả số liệu, trực tiếp format. Với lại, bởi vì có đại đạo lực lượng can thiệp, cho nên cái này format là không thể nghịch, nói cách khác, nắm giữ Huyền Minh Bảo Châu Bạch Dục cũng không có biện pháp tìm về những này số liệu. Bởi vì Huyền Minh Bảo Châu lực lượng cùng vòng tay bên trên lực lượng đồng dạng, cùng là đại đạo tầng thứ lực lượng. Không chỉ có là vòng tay, ngay cả cái kia 5 cái hư hư thực thực luân hồi giả người đều bị format. Chỉ có thể nói, Bạch Dục vẫn là đã chậm một bước. Bất quá, Bạch Dục lúc trước lực chú ý đều tại Vân Nhai thế giới thiên đạo nơi đó, xác thực không biết còn sẽ xuất hiện hư hư thực thực luân hồi giả đồ chơi. Không thấy được ngay cả Vân Nhai thế giới thiên đạo cũng không biết 5 người này tình huống sao? Nhân quả đại đạo che lấp thiên cơ, nhiễu loạn nhân quả lực lượng quá mạnh, mà Vân Nhai thế giới lại không có nhân quả đại đạo hoặc là vận mệnh đại đạo, tự nhiên khó mà phát hiện. Hồng Hoang thế giới liền không đồng dạng, bởi vì Hồng Hoang thế giới thánh nhân đều là suy tính thiên cơ cùng nhân quả hảo thủ. Liền không nói thánh nhân, cho dù là những cái kia lại là kim tiên cùng chuẩn thánh, không am hiểu suy tính thiên cơ cùng nhân quả, cái kia đều không mặt nói mình là đại năng. Nghĩ đến đây, Bạch Dục liền quyết định kế tiếp lĩnh ngộ bản nguyên đại đạo, đó là nhân quả đại đạo. Dạng này liền có thể lặng lẽ sờ tiến về những cái kia không có ẩn chứa nhân quả cùng vận mệnh đại đạo đại thiên thế giới, từ đó sẽ không bị phát hiện. Mà tay kia vòng sở dĩ sẽ tiến hành format, Bạch Dục suy đoán cũng là Vân Nhai thiên đạo nổi. Ai bảo Vân Nhai thiên đạo trực tiếp dừng lại Vân Nhai thế giới thời không, động tính này quá lớn, với lại, ngay cả luân hồi giả đều bị dừng lại thời không, đây dẫn đến trực tiếp phát động vòng tay bị động cơ chế. Tức chặt đứt cùng thượng tầng liên hệ, sau đó thanh trừ tất cả số liệu, cưỡng ép format tất cả. Đương nhiên, đây đều là Bạch Dục suy đoán. Bất quá, Bạch Dục cảm thấy, khả năng này là lớn nhất. Bạch Dục có thể cảm nhận được đây hư hư thực thực luân hồi giả 5 người, cũng là bởi vì cảm nhận được 5 người kia trên cổ tay vòng tay ẩn chứa đại đạo tầng thứ lực lượng. Mà tay kia vòng đại đạo lực lượng kỳ thực vẫn luôn là trở nên yên nắng trạng thái, lại có nguyên nhân quả đại đạo che lấp thiên cơ, Bạch Dục lại thế nào khả năng phát hiện nữa nha. Sở dĩ có thể được Bạch Dục cảm giác được, khẳng định là vòng tay bên trên đại đạo lực lượng hiện, tràn lan ra một chút đại đạo khí tức, bị Bạch Dục trực tiếp bắt được. Vì sao lại tràn lan ra đại đạo khí tức? Chỉ có thể là vận dụng đại đạo lực lượng, cho nên khẳng định lúc này liền đã tại chặt đứt liên hệ, thanh trừ số liệu, tiến hành format. Bằng không thì còn có thể là bởi vì cái gì tràn lan ra đại đạo lực lượng khí tức. Bạch Dục vây tay một cái, trong đó một người trên cổ tay vòng tay liền bay tới trong tay. Giờ phút này, tay kia vòng bên trên đại đạo lực lượng đã tại một chút xíu tiêu tán, cũng đúng, ngay cả đầu nguồn đều bị cắt đứt, trực tiếp thành vô căn chi thủy. Với lại, còn có vòng tay chủ động tiến hành bản thân nhân diệt, muốn để cuối cùng một điểm tin tức số liệu đều hoàn toàn tiêu tán. Dù là đều chạm đến vòng tay, hệ thống chư thiên giới môn đều không có xuất hiện tân tọa độ, hiển nhiên, tất cả tin tức số liệu đều bị cắt đứt, cho dù là chư thiên giới môn, cũng vô pháp thu hoạch được cái gì tọa độ. Đại đạo tầng thứ lực lượng, đó là phiên phức. Lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chàng Bạch Dục có chút bất đắc dĩ. Với lại, đối phương cũng là phi thường cẩn thận, chốc lát gặp phải đột phát tình huống, liền trực tiếp bỏ xe giữ tướng, chặt đứt tất cả liên hệ và số liệu tin tức, có thể nói đơn giản không nên quá quả quyết. Quả nhiên, mấy cái này luân hồi giả, chính là có thể tùy ý bỏ qua quân cờ. Cũng bình thường, chư thiên có vô tận thế giới, có vô tận sinh linh, luân hồi giả tự nhiên liên tục không ngừng.